lập tức, hắn đem hỏa hành cờ hướng đỉnh đầu ném đi, bấm niệm pháp quyết niệm chú, tuần thân pháp lực cuồng dâng lên tới. Tiêu Thúy Nhi chợt thấy giữa thiên địa khô nóng bắt đầu, xanh thẳm bầu trời dần dần nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Đây cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ đại pháp lực, đại thần thông sao? Ta Tiêu Thúy Nhi kiếp này nhất định phải đặt chân này cảnh. Ngay tại Tiêu Thúy Nhi hoa mắt thần mê, rất là hướng tới thời điểm, Vô Ưu Tử cùng Nam Cung Nguyện lại tại gặp phải nguy cơ sinh tử. Lạc Hồng biến mất sau một hơi, vây khốn hai người bóng đen dường như bị cái gì kích thích, như là linh cẩu tranh ăn cùng nhau tiến lên. Tại bóng đen hành động trước đó, Nam Cung Nguyện liền hướng Chu Tức Hoàn đánh ra một đạo pháp quyết, khiến cho dài đến mấy trượng to lớn, đem mình cùng Vô Ưu Tử vòng ở trong đó. Ngay lập tức, nàng pháp lực thúc dục, Chu Tước Hoàn trên bị sương mù xám áp chế đến không cách nào ngoi đầu lên linh diễm, lập tức tăng vọt bắt đầu, hóa thành một vòng hỏa diễm màn tường đem hai người bảo hộ ở trong đó. Vô Ưu Tử lúc này cũng không lo được chửi mắng Lạc Hồng, Nam Cung Nguyện ở chỗ này duy trì Chu Tước Hoàn thần thông rất không dễ dàng, đã mất chỗ ít dư lực, cho nên diệt địch chỉ có thể dựa vào hắn. Cái gặp, hắn đầu tiên là tung ra một cái lôi phủ, đem va chạm Chu Tước Hoàn bóng đen bước lui. Tiếp lấy tế ra một khối mang theo thanh kim sắc phủ văn ngọc bài, khiến cho treo ở trên trán ba tấc chỗ, trong miệng nói lẩm bẩm bắt đầu. Một hơi về sau, Vô Ưu Tử quanh thân nhảy lên lên thanh sắc hồ quang điện, đúng là hắn thanh hư môn đại danh đỉnh đỉnh bích tiêu thần lôi. Bất quá, bóng đen thần thông cũng không chỉ là ngũ hành không dính hư hóa thân thể, tại Vô Ưu Tử thi pháp đồng thời, 10 cái bóng đen cũng có động tác. Cái gặp, bọn chúng hư ảo thân thể đột nhiên bỗng nhiên rung động, phát ra quái dị lại đều không tương đồng âm phủ. Mặc dù bóng đen sử dụng thần thông vô hình vô sắc, nhưng ở âm phủ lọt vào thai một khắc này, Vô Ưu Tử cùng Nam Cung Nguyện linh giác liền điên cuồng báo cảnh bắt đầu. Vô Ưu Tử lập tức trong lòng hung ác, cắn nát đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trên ngọc bài. Lập tức, trên ngọc bài phù văn thanh quang đại phóng, nguyên bản tại Vô Ưu Tử quanh thân khiêu động thanh sắc điện mang nhau nhau chui vào trong đó. Ngay sau đó một tiếng ầm vang truyền ra, giống như cự mãng đồng dạng điện xà bắn ra. Còn không đợi điện xà bổ chung hắc ảnh, đối phương cái kia quỷ dị thần thông liền đột nhiên mà tới. Tựa như không khí quanh thân cũng hóa thành sắt thép, hai người một thời gian mà ngay cả một cái ngón tay cũng không thể động đậy, mí mắt cũng không cách nào nháy một cái. Càng đáng sợ chính là, này giam cầm thần thông đối pháp lực đồng dạng hữu hiệu, hai người trong kinh mạch tuân ra pháp lực, giống như bị kiền lam băng diễm phong vào khối băng bên trong, mảy may điều động không được. Hết lần này tới lần khác lúc này hai người thần trí vẫn là thanh tỉnh, to lớn cảm giác sợ hãi đánh lên hai người trong lòng. Cùng lúc đó, Nguyên Anh bên ngoài thân còn truyền đến mãnh liệt phỏng cảm giác, phảng phất có một cỗ lực lượng đang tan rã bọn hắn Nguyên Anh. Cũng may bóng đen lực lượng cũng không đầy đủ, bên ngoài thân phỏng cảm giác mặc dù mãnh liệt, nhưng từ đầu đến cuối thấu không vào bên trong bộ bản nguyên. Sau một khắc, thanh sắc điện xà trực tiếp đánh vào một cái bóng đen trên thân, điện quang đem bao phủ sau lại phân ra 9 đạo hồ quang điện, phân biệt đánh về phía còn lại 9 cái bóng đen. Trừ số ít 2 cái bóng đen tránh thoát bên ngoài, còn lại bóng đen đều bị Vô Ưu Tử thi triển lôi pháp bổ chúng. Lúc này, hai người sở thụ giam cầm đột nhiên giải trừ, liếc nhau về sau, đều theo đối phương trong mắt thấy được liều mạng chi ý. Nam Cung Nguyện không tiếc nguyên khí, cưỡng ép kích phát thần thông, ở trên đỉnh đầu vài thước chỗ, đột nhiên hiện ra xích hồng sắc to lớn vầng sáng. Chính là nàng thủ đoạn mạnh nhất, luân hồi thần quang. Vô Ưu Tử không biết phục dụng một khỏa cái gì đang ăn dược, trong chốc lát liền râu tóc đều dựng, đôi trong tay tụ tập đại đoàn trướng mắt thanh sắc địa quang, phát ra bén nhọn tê minh, hiển nhiên là muốn thi triển uy lực càng thêm to lớn lôi pháp. Mà mới vừa bị bích tiêu thần lôi đập tới bóng đen, thân thể nhan sắc đều có chút ảm đạm. Cái kia đứng mũi chịu sào, an đại đa số lôi pháp uy lực bóng đen, càng là đến tiếp cận màu xám trình độ. Nhưng mà, là những bóng đen này hư ảo thân thể lần nữa ba động về sau, chu vi xương mù xám cũng hướng bọn chúng tụ long mà đi, đột nhiên tạo thành 10 cái thôn phệ xương mù xám vòng xoáy. Mấy tức về sau, dị biến lắng lại, Vô Ưu Tử hai người gặp được làm cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng một màn. Cái gặp ngoại trừ cái kia thảm nhất bóng đen bên ngoài, còn lại bóng đen đều đã khôi phục như lúc ban đầu. Hiển nhiên, sương mù xám có thể nhanh chóng trợ giúp bóng đen khôi phục thương thế, chỉ cần không cách nào một kích diệt sát, bọn hắn liền không có mảy may phần thắng. Quả nhiên, sau đó đấu pháp bên trong, Nam Cung Nguyện cùng Vô Ưu Tử cứ việc thủ đoạn ra hết, lại đã không tiếc tinh huyết nguyên khí, nhưng ở miễn cưỡng diệt sát 3 cái bóng đen về sau, liền dần dần chống đỡ hết nổi bắt đầu. Hai người pháp lực đã đến giật gấu vá vai tình trạng. Chu Tước Hoàn trên linh diễm càng ngày càng nhỏ, chẳng mấy chốc sẽ không cách nào bảo vệ bọn hắn. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn vẫn lạc tại nơi này? Nam Cung Nguyện trong lòng vạn phần không cam lòng, nàng trên thế gian tiếc nuối rất nhiều, tuyệt không nghĩ chết đi như thế. Khu khu, nghiệt xúc lui tán. Ngay tại hai người vạn phần tuyệt vọng thời điểm, một đạo giàn mua hư nhược thanh âm từ đằng xa truyền đến. Còn lại 7 cái bóng đen nghe tiếng, lập tức liền giống con chuột gặp được mèo đồng dạng sợ hãi vạn phần lui tản. Bộ dáng của bọn nó cực kỳ giống trước đó bởi vì tiếng gào rút đi âm quỷ. Vô Ưu Tử cùng Nam Cung Nguyện trong lòng giật mình, như thế hung hiểm chi địa dường như có người sống. Hai vị đạo hữu, lão phu chỉ là dùng kinh hồn chú quát lui những này hắc vực ma, như muốn mạng sống liền tới lão phu trước mặt một lần. Sương mù xám chỗ sâu thanh âm giàn mua lại lần nữa truyền ra, mời hai người tiến đến gặp mặt. Đạo hữu là người phương nào? Vì sao không trực tiếp ra gặp nhau? Dù là lúc trước cảm thấy tiếng gào mang theo thiện ý Vô Ưu Tử, lúc này cũng không dám nghe theo đối phương an bài, mười điểm cảnh giác hỏi. Khu khu, vừa rồi kinh hồn chú đã để lão phu cực kỳ suy yếu, đồng thời lão phu bây giờ hành động bất tiện, chỉ có thể cực khổ thỉnh hai vị đạo hữu tới. Sương mù xám chỗ sâu thanh âm nước quãng, nương theo lấy khặc lắm điều âm thanh, phảng phất đối phương sau một khắc liền sẽ một hơi lên không nổi cưới hạc đi tây phương bộ dạng. Nam cung tiên tử, chúng ta nên như thế nào cho phải? Chẳng lẽ thật muốn đi qua tới gặp mặt? Vô Ưu Tử rất là lo lắng, đối phương có thể quát lui bóng đen, kia đem ra sử dụng bóng đen cũng không phải không thể nào. Nếu là như vậy, kia bọn hắn tới gặp mặt liền không khác là tự chui đầu vào lưới. Đạo hữu, lúc này người ta cũng không lựa chọn, bỏ mặc người này lời nói là thật là giả, những cái kia hắc vực ma như lại đánh tới, người ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam Cung Nguyện làm sao không biết trong đó hung hiểm, nhưng bây giờ cũng không cái khác biện pháp, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ai, nếu không phải lạc đạo hữu lâm trận bỏ chạy, người ta cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế. Người này lại như vậy không nhìn minh ước. Ngày sau bần đạo tất nhiên không buông tha hắn cùng Hoàng Phong Cốc. Vô Ưu Tử oán hận nói. Bóng đen lúc nào cũng có thể sẽ trở lại. Vô Ưu Tử cùng Nam Cung Nguyện thân là Nguyên Anh kỳ tu sĩ đều là kiên nghị quả quyết hạng người. Nhận rõ tình thế sau không có làm nhiều do dự, toàn lực hướng thanh âm giản mua phương hướng bỏ chạy. Mười mấy hơi thở về sau, hai vệ độn quang cơ hồ không phân tuần tự đi vào một tòa quái dị hẻm núi phía trên. Nói là hẻm núi, lại kỳ thật tọa lạc ở một tòa cao trăm trượng trong núi. Phảng phất là có một thanh to lớn vô cùng búa bén từ trên trời giáng xuống, chẳng những đem núi này bổ làm hai, còn chém vào đại địa mấy trăm trượng chi sâu. Mà tại trong hạp cốc chỗ sâu, ẩn ẩn lộ ra một vầng sáng. Đúng lúc này, Vô Ưu Tử cùng Nam Cung Nguyện đã nhận ra phía sau động tĩnh, là những bóng đen kia đổi tới. Hai người quyết tâm, dứt khoát hướng đoàn ánh sáng này bỏ chạy. Mấy trăm trượng cự ly thoáng qua liền mất, hai người không phân tuần tự xuyên qua một tầng cùng loại cấm chế tồn tại, đi tới quang đoàn bên trong. Làm cho hai người kinh ngạc cực điểm chính là, quang đoàn bên trong không riêng không có mệt nhọc thần trí sương mù xám tồn tại, còn tự thành thiên địa, nội bộ không gian xa so với bọn hắn ở phía ngoài quan sát lớn. Quang đoàn không gian trung tâm, dựng ngược lấy một tòa cao hơn trăm trượng màu xanh đậm thạch phong, nhất là làm cho người ta ánh mắt. Còn lại còn không đợi hai người nhìn kỹ, bọn hắn liền đột nhiên hướng bầu trời rơi xuống. Cũng may cố này quỷ dị kéo túm chi lực cũng không lớn, hai người rất nhanh điều chỉnh tốt thân hình, nhưng khi bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, lại phát hiện nguyên bản dựng ngược thạch phong đã chỉnh ngay ngắn tới. Nam Cung Nguyện sửng sốt một cái, lập tức kịp phản ứng, không phải thạch phong rơi mất từng cái, mà là chính bọn hắn xoay ngược lại. Nơi đây không gian thiên địa lại là đảo ngược, thật sự là không thể tưởng tượng nổi đại thần thông. Hai vị đạo hữu, thỉnh nhìn xuống. Kia thanh âm giản mua lại lần nữa vang lên. Vô Ưu Tử cùng Nam Cung Nguyện vô ý thức hướng thạch phong phía dưới nhìn lại, cái gặp một khỏa tóc xám trắng đầu, chính một mặt cười khổ nhìn xem bọn hắn. Đối phương còn lại thân thể, tựa hồ cũng bị màu xanh đậm thạch phong đè ở. Vô Ưu Tử khó nén kinh sợ nuốt ngụm nước miếng, chỉ vì hắn dùng thần thức không cảm ứng được lão giả khí tức, mà hắn thế nhưng là Nguyên Anh sơ kỳ tu tiên giả. Xin hỏi tiền bối ra sao tu vi? Vô Ưu Tử rung động hỏi. Lão phu tiến giai hóa thần đã có ngàn năm lâu. Lão giả dùng cực kỳ bình thản ngữ khí, nói ra cực kỳ dọa người lời nói. Người này đúng là hóa thần kỳ tu sĩ. Nam Cung Nguyện một cái mở to hai mắt nhìn. Hóa thần kỳ tu sĩ thế nhưng là phượng mao lân giác tồn tại, thiên nam tu tiên giới đã có mấy ngàn năm không có hóa thần lão quái ẩn hiện tin tức. Bực này tồn tại là nhân giới đỉnh cấp cường giả, một tay liền có thể di sơn đảo hải, như thế nào rơi vào giống như lão giả như vậy thê thảm ruộng đất. Nam Cung Nguyện trước tiên là không tin, nhưng trước mắt khai sơn liệt địa cùng điên đảo càn khôn đại thần thông, lại không phải do nàng không tin. Tiên bối, dẫn chúng ta tới đây, cần làm chuyện gì? Vô Ưu Tử thần thái cung kính hỏi. Hắn giờ phút này trong lòng là lại sợ vừa vui. Lão giả chính là hóa thần kỳ tu sĩ, như nghi ngờ ác ý, hắn cùng Nam Cung Nguyện hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nếu nghi ngờ thiện ý, chính là một trận đối với hắn đối Thanh Hư môn tới nói đại cơ duyên. Đạo hữu chớ có khẩn trương, lão phu là có một chuyện muốn nhờ, sẽ không làm khó hai vị. Huống hồ lấy lão phu hiện tại trạng thái, chính là có lòng khó xử, cũng không cách nào biến thành hành động. Hư hư thực thực hóa thần tu sĩ lão giả thở dài một tiếng, lắc lư phía dưới đầu nói. Đặt ở lão phu trên người tòa này thần sơn tên là Càn Khôn Điên Đảo Sơn, vốn là lão phu tìm tới chuẩn bị luyện chế thành pháp bảo. Không ngờ trong quá trình luyện chế xảy ra sai sót, đem lão phu trấn tại dưới núi, bây giờ đã có hơn 60 năm. Hai vị đạo hữu nếu là có thể trợ lão phu thoát khốn, đan dược pháp bảo, công pháp thần thông, các ngươi hết thể sở cầu, lão phu đều có thể thỏa mãn. Vô Ưu Tử nghe vậy lại hỉ, vừa định mở miệng nói cái gì, Nam Cung Nguyện lại giành nói. Xin hỏi tiền bối là phương nào cao nhân, ta Thiên Nam tựa hồ cũng không có trước cửa ải bối mảy may ghi chép. Hóa thần kỳ tu sĩ là theo nguyên anh hậu kỳ đột phá mà đến, coi như đối phương đột phá hóa thần sau thần ẩn, nhưng còn tại đại tu sĩ lúc, hẳn là quát tháo phong vân hạng người, chắc chắn lưu lại uy danh hiển hách. Lão phu đến từ Đại Tấn Nam Cương, cũng không phải là các ngươi Thiên Nam bản thổ tu sĩ, nếu không phải ngẫu nhiên ở đây tìm được thần sơn, cũng sẽ không ở Thiên Nam quá nhiều dừng lại. Cho lão phu nói câu không dễ nghe, các ngươi Thiên Nam tu tiên giới so với Đại Tấn, cách xa nhau rất xa vậy. Tóc xám lao giả gật gù đắc ý địa đạo, dù chưa lộ ra vẻ khinh thường, nhưng xem thường chi ý mười rõ ràng hiện. Đại Tấn chính là tiếng tăm lừng lẫy tu tiên thánh địa, nhóm chúng ta Thiên Nam tự thân vô pháp so sánh. Vô Ưu Tử khẽ cười một tiếng về sau, ngược lại hỏi. Tiên bối, cái này Càn Khôn Điên Đảo Sơn chính là liền ngươi cũng có thể đè ép được, chúng ta lại nên như thế nào giúp ngươi thoát khốn đâu? Không cần hai người các ngươi xuất lực quá nhiều, nhìn thấy bên kia chữ vật vòng tay không, trong đó có một đạo kim văn linh phủ. Chỉ cần đem này phù hướng Càn Khôn Điên Đảo Sơn trên vừa kề sát, hai người các ngươi lại hợp lực hướng trong đó quán thâu pháp lực, tự có thể đem thần sơn từ lớn thu nhỏ, trợ lao phu thoát khốn. Tóc xám lao giả chuyển động con mắt, ra hiệu hai người nhìn về phía một cái cách xa nhau hắn xa hơn 10 trượng hồng ngọc vòng tay. Hóa thần kỳ tu sĩ pháp khí chưa đủ. Vô Ưu Tử nhãn tình sáng lên, tại tóc xám lao giả còn chưa dứt lời thời điểm, liền đưa tay một nhiếp, lại là bắt hụt. Vị này đạo hữu, không khỏi quá vội vàng nhiều, lão phu nhưng không nói xong đâu. Tóc xám lao giả sắc mặt ẩn ẩn có chút bất thiện nhìn về phía Vô Ưu Tử, tiếp lấy ngữ khí lạnh ba điểm nói. Chữ vật vòng tay bên trên có lão phu lưu lại cấm chế, pháp lực thần thức đều không thể lấy, chỉ có động thủ nhặt chi. Nếu không phải như thế, lão phu đây cần phải hai người các ngươi vãn bối xuất thủ tương trợ. Động thủ nhặt chi. Cho dù là đã rất là động tâm Vô Ưu Tử, nghe vậy cũng không khỏi chần chờ. Chương 326, Thanh Vực Ma. Tóc xám lao giả mặc dù nói chắc như đinh đóng cột, nhưng Vô Ưu Tử trong lòng vẫn là bán tín bán nghi, nếu không cũng sẽ không một mực không dựa vào hướng màu xanh đậm thạch phong. Đối phương nói là bị trấn áp đến không cách nào động đậy, có thể vạn nhất rút ngắn cự ly về sau, liền có thể thi triển cái gì lôi đình thủ đoạn nữa nha. Bất kể thế nào nghĩ, nhặt chữ vật vòng tay một chuyện cũng hung hiểm vạn phần. Trầm ngâm một hơi về sau, Vô Ưu Tử vô bên hông túi linh thú, thả ra một cái cấp 4 linh hạc. Đi, đem kia vòng tay thả tới. Linh hạc nghe nói hiệu lệnh, lập tức vỗ cánh hướng chữ vật vòng tay bay đi. Trong lúc đó, Vô Ưu Tử quan sát tóc xám lao giả thần sắc, gặp hắn chỉ là hơi bất mãn, cũng không trở ngại dừng cử động, trong lòng không khỏi buông lòng rất nhiều. Linh hạc tha lấy chữ vật vòng tay hành động cũng phi thường thuận lợi, tóc xám lao giả cùng Càn Khôn Điên Đảo Sơn cũng không bởi vậy phát sinh cái gì dị biến. Đợi linh hạc bay trở về, Vô Ưu Tử liên tục kiểm tra chữ vật vòng tay không có bị động cái gì tay chân về sau, đồng nhiên đem thần thức dò vào trong đó, muốn nhìn một chút hóa thần kỳ tu sĩ bảo tàng. Nhưng mà đúng vào lúc này, chữ vật vòng tay trên đỏ mang lóe lên, Vô Ưu Tử nhô ra thần thức bị hung hăng gậy trở về. Tiền bối, cái này. Tiểu bối, lão phu cho ngươi, ngươi khả năng lấy, chớ có vượt qua. Tóc xám lao giả thay đổi lúc trước khẩn cầu thần thái, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nói. Vô Ưu Tử trên mặt tái đi, hắn vừa rồi xác thực có đoạt bảo liền trốn chi ý. Chỉ cần không bị bóng đen vây công, tăng thêm pháp lực tràn đầy, một lòng muốn chạy trốn, hắn là có cơ hội chạy ra sương mù xám phạm vi. Tốt, lão phu đã giải trừ bộ phận cấm chế, ngươi có thể lấy ra linh phủ. Tóc xám lao giả nhìn như căn bản cái gì cũng không làm, đột nhiên liền nói như vậy nói. Vô Ưu Tử cũng không cảm ứng được nửa điểm pháp lực hoặc là thần thức ba động, nhưng khi hắn lần nữa nếm thử dùng thần thức đụng chạm chữ vật vòng tay lúc, tùy tiện liền cảm ứng được một tấm tựa như du ngư, tại một mảnh không gian thu hẹp bên trong bay múa kim văn linh phủ. Lập tức, hắn đối với tóc xám lao giả kính sợ lên một tầng nữa. Ngay tại lúc hắn muốn lấy ra linh phủ lúc, Nam Cung Nguyện nhướng mày, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, mở miệng ngăn cản nói. Đạo hữu chấm đã, ta còn có hỏi một chút. Vô Ưu Tử động tác trì trệ, nhãn thần chớp động hai lần về sau, thu hồi đã nửa ca khúc hai ngón. Tiền bối vừa rồi chỉ nói ra bị nhốt nguyên do, xin hỏi cái này bao phủ toàn bộ sơn mạch sương mù xám, cùng tiền bối trong miệng hắc vực ma, là từ đâu mà đến? Bỏ mặc là sương mù xám, vẫn là hắc vực ma, vậy cũng là âm tà chi vật, nếu là hai người đều do tóc xám lao giả mà sinh, đối phương sở tu công pháp thuộc tính cũng cực khả năng gần sát âm tà. Mọi người đều biết, công pháp sẽ ảnh hưởng tu tiên giả tính tình, càng là cao giai tu tiên giả, thì càng như thế. Cho nên, kết đan trở lên tu tiên giả, mới đại đa số cũng tính tình cổ quái. Tóc xám lao giả tự xưng hóa thần kỳ tu sĩ, kia tất nhiên là đem chủ tu công pháp luyện đến thực chất bên trong, như xương mù xám cùng hắc vực ma thật sự là từ hắn mà sinh, người này tính tình sợ cũng thuần âm tà một loại. Kể từ đó, trợ đối phương thoát khốn một chuyện, liền còn chờ thương thảo. Đây là vượt qua nhân giới bí văn, các ngươi chỉ là khu nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, không có tư cách biết rõ. Nghe nói Nam Cung Nguyện vấn đề, tóc xám lao giả sắc mặt đột nhiên nghiêm, trịnh trọng cực điểm nói. Vô Ưu Tử cao mày, ngữ khí bỗng nhiên lạnh ba điểm nói. Tiền bối, vần đạo cùng Nam Cung tiên tử tu vi mặc dù không kịp ngươi vắng nhất, nhưng là giúp ngươi thoát khốn không có hai nhân tuyển. Tiền bối như thế che che lấp lấp, liền không sợ ta hai người bỏ ngươi mà đi sao? Ha ha, hai vị coi là nơi đây không gian là bởi vì gì mà tồn. Còn không phải, lão phu lấy đại pháp lực đối kháng càn khôn điên đảo sơn, kích phát này thần sơn thần thông, cứ thế mà ở đây tuyệt địa bên trong cách xuất một cái thế ngoại đảo nguyên. Hai vị nếu là không muốn xuất thủ, lão phu chỉ cần thu hồi nhiều pháp lực, từ năng đại bức thu nhỏ nơi đây không gian. Những cái kia hắc vực ma lúc này tất nhiên ngay tại giới màng bên ngoài ngồi chờ, lấy các ngươi hiện tại trạng thái, ra ngoài sẽ chỉ rơi vào bị hắc vực ma thôn vệ nguyên anh, chiếm cứ nhục thân hạ tràng. Tóc xám lao giả không che giấu chút nào uy hiếp hai người đến, thâm trầm tiếng cười nghe được hai người lưng phát lạnh. Như thế tiền bối chỉ sợ cũng phải ăn nhiều đau khổ đi, nếu không tiền bối đại khái có thể ngay từ đầu liền lấy tính mệnh áp chế nhóm chúng ta. Nam Cung Nguyện cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, vẫn muốn dây rủa ra một cái đường ra tới. Hừ hừ. Lão phu thần thông há lại các ngươi nguyên anh kỳ tu sĩ có khả năng tưởng tượng, đau khổ mặc dù sẽ ăn nhiều, nhưng còn không động được bản nguyên. Huống hồ, hai người các ngươi chết ở chỗ này về sau, tự sẽ có còn lại nguyên anh kỳ tu sĩ đến đây điều tra, lão phu khoảng chừng bất quá là chờ lâu nhiều thời gian thôi. Hai vị nhưng chớ có coi là, lão phu liền các ngươi cái này một lựa chọn. Tóc xám lao giả câu nói sau cùng, trực tiếp đánh xuyên hai người tâm phòng. Nhìn thấy hai người như cha mẹ chết thần sắc về sau, tóc xám lao giả dường như đắc ý, ngựa khí một đu nói. Hai vị yên tâm, lão phu không phải tri ân không báo người, chỉ cần các ngươi trợ lao phu thoát khốn, nên cho chỗ tốt không thể thiếu các ngươi. Sự tình diễn biến đến cái này tình trạng, Vô Ưu Tử cùng Nam Cung Nguyện cũng bị buộc đến tuyệt cảnh, bày ở trước mắt đường chỉ có một cái, đó chính là lấy phù cứu người. Cũng chỉ có đánh cược một lần lớn. Vô Ưu Tử trong miệng một khổ, liền muốn lấy ra linh phù lúc, đột nhiên nhìn thấy tóc xám lao giả thần sắc đống nhiên đột biến. Xem lão phu làm gì, nhanh chóng lấy phủ. Không nghĩ tới, vừa mới còn cùng vẻ mặt duyệt sắc địa lợi dụ bọn hắn tóc xám lao giả, vẹn vẹn bởi vì Vô Ưu Tử một cái nhãn thần, giống như nhận mãnh liệt kích thích gầm thét thuốc dục nói. Trong tiếng hô tựa hồ còn mang theo chú thuật thần thông, Vô Ưu Tử tâm cảnh trực tiếp thất thủ, hắn lại dọa đến đánh run một cái, vô ý thức thuận theo đối phương, thần niệm khẽ động đem kim văn linh phủ kẹp đến giữa ngón tay. Cùng lúc đó, Nam Cung Nguyện phát giác này phương thiên bỗng nhiên khô nóng bắt đầu. Hướng xuống nhìn lên sương mù xám hóa thành đại địa bên trong lộ ra mảng lớn đỏ bên trong mang đen hỏa diễm. Phảng phất địa hỏa bốc lên, tận thế hàng lâm. Vẹn vẹn một hơi không đến, sương mù xám đại địa liền bị vô biên vô tận màu đỏ hỏa diễm thay thế. Nam Cung Nguyện tại cảm thấy khô nóng khó chống chọi đồng thời, trước mắt đột nhiên một hoa, kinh ngạc phát hiện tự mình Nguyên Anh chẳng biết lúc nào đã ly thể. Ngoài ra, Càn Khôn Điên Đảo Sơn cùng tóc xám lao giả đều biến mất không thấy, này phương không có sương mù xám thiên địa cũng không phải có khác động thiên. Mà chính là như bọn hắn bên ngoài đài quan sát gặp mấy chục trượng phương viên. Nguyên lai, nàng cùng Vô Ưu Tử tại đi qua giới màng sát na, liền đã lâm vào trong ảo cảnh. Điểm này mặc dù làm cho Nam Cung Nguyện chấn kinh, nhưng càng làm cho nàng dùng mình chính là, ở đây phương thiên trung ương, một đoàn không định hình bóng xanh giống như giỏi trong xương chiếm cứ. Một cái dài nhỏ thanh sắc xúc tu, kéo dài đến một bên Vô Ưu Tử Nguyên Anh trước. Mà Vô Ưu Tử Nguyên Anh lại duỗi ra thịt hồ hồ ngón tay, kẹp lấy thanh sắc xúc tu cuối cùng. Nguyên Anh miệng mở ra túi đầu sẽ tới, tựa hồ là muốn chủ động hút thanh sắc xúc tu. Nhưng theo xích diễm lấp mặt đất, Vô Ưu Tử cũng khám phá huyễn tượng. Phát giác được tự mình hành động, sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến, lập tức liền nghĩ độn hồi trở lại nhục thân bên trong. Có thể này quỷ dị bóng xanh phí hết lớn như thế công phu lừa gạt hai người, ở đây chỉ kém lâm môn một cước thời khắc, như thế nào có thể từ bỏ. Cái gặp, thanh sắc xúc tu cuối cùng bỗng nhiên kéo dài, trực tiếp đâm vào Vô Ưu Tử Nguyên Anh trong miệng. Xúc tu vừa vào miệng, Vô Ưu Tử Nguyên Anh phần miệng liền hiện ra giống như thực vật kinh mạch vết tích, cũng lấy cực nhanh tốc độ lan tràn đến Nguyên Anh toàn thân. Một cái liền đem Vô Ưu Tử Nguyên Anh giam cầm ngay tại chỗ, mặc cho hắn con mắt cuồng chuyển, cũng không cách nào độn hồi trở lại nhục thân bên trong. Một bên khác, Nam Cung Nguyễn đã để Nguyên Anh trở về nhục thân, mở to mắt chỉ thấy một đại đoàn, tựa như nhọt đồng dạng sự vật, đang từ bóng xanh bản thể theo xúc tu nhanh chóng hướng Vô Ưu Tử Nguyên Anh dũng mãnh lao tới. Cứ việc trong lòng ý sợ hãi rất nặng, Nam Cung Nguyễn cũng tỉnh táo không có đi thẳng một mạch, tố thủ một tấm vung lên, Chu Tước Hoàn liền mang theo hừng hực liệt diễm gào thét mà ra. Chiếu cái này phi độn tốc độ xem, hoàn toàn có thể tại thanh sắc nhọt tràn vào Vô Ưu Tử Nguyên Anh thể nội, đem thanh sắc xúc tu chặt đứt. Nhưng mà, là Chu Tước Hoàn cùng thanh sắc xúc tu chạm vào nhau lúc, cũng không truyền đến bất luận cái gì va chạm cảm giác. Thanh sắc xúc tu giống như tồn tại ở một cái thế giới khác hư ảo hình chiếu, nhường Chu Tước Hoàn trực tiếp xuyên qua, bản thân không bị bất kỳ tổn thương gì. Nam Cung Nguyễn hiển nhiên không ngờ tới kết cục này, nàng không kịp kinh ngạc, liền muốn thi triển mặt khác thủ đoạn. Đúng lúc này, một đạo bạch quang tại nàng bên cạnh sáng lên, Lạc Hồng thân ảnh hiện ra. Mắt thấy thanh sắc nhọt liền muốn đến điểm cuối, Lạc Hồng bỏ mặc liền đánh ra hơn 10 tờ linh phủ. Những này linh phủ cũng không đi công kích thanh sắc xúc tu, mà là tại thanh sắc nhọt cùng Vô Ưu Tử Nguyên Anh ở giữa, cấu trúc ra một đạo phù tường. Theo Lạc Hồng pháp lực thúc dục, phù văn sáng lên, hơn 10 tờ linh phủ bị đồng thời kích phát. Lúc này, thanh sắc nhọt vừa vặn vọt tới chỗ gần, cái thấy nó còn chưa tiếp xúc phù tường, thể tích liền thu nhỏ bắt đầu. Theo cự ly rút vào, thể tích giảm bất tốc độ tăng lên gấp đôi, cuối cùng đang đến gần Vô Ưu Tử Nguyên Anh một tấc chỗ, bị trừ khử tại vô hình. Bóng xanh vặn vẹo thân thể lập tức cứng đờ, liên tục xác nhận về sau, mới tin tưởng mình thật vất vả chen tới lực lượng, thật bị làm hết rồi. Sau một khắc, bóng xanh trên thân tất cả xúc tu cũng điên cuồng múa bắt đầu, cực kỳ giống một cái nổi giận tu sĩ. Kỳ quái là, bóng xanh mặc dù nổi giận vạn phần, lại chưa đối Lạc Hồng thi triển thủ đoạn gì, tựa hồ chỉ có vô năng cuồng nộ phần. Mà Lạc Hồng bên này nhưng không có dừng tay ý tứ, hắn thần niệm khẽ động, liền làm phù tường cuốn trở về, đều dán tại Vô Ưu Tử Nguyên Anh bên ngoài thân. Tật. Theo Lạc Hồng một tiếng thét ra lệnh, tất cả linh phủ cùng nhau linh quang đại phóng, đúng là một hơi đem còn lại uy năng cũng bạo phát ra. Linh quang tán đi, Vô Ưu Tử Nguyên Anh bên ngoài thân những thực vật kia kinh mạch đã biến mất không thấy gì nữa, thanh sắc xúc tu cũng cùng hắn cắt ra liên tiếp. Bất quá, Vô Ưu Tử Nguyên Anh cũng ảm đạm rất nhiều, có vẻ dị thường người bại. Nhưng bất kể nói thế nào, Vô Ưu Tử cũng xem như thoát khốn, lập tức liền làm cho Nguyên Anh độn hồi trở lại nhục thân. Lạc Hồng đối với cái này kết quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, từ hắn chế tán phách phù có thể đạt tới nghịch chuyển đại diễn quyết công hiệu, đối phó vực ngoại thiên ma hồn lực hữu hiệu nhất. Đương nhiên, linh phù không phân địch ta, chặt đứt thanh sắc xúc tu liên hệ đồng thời, cũng không thể tránh khỏi thương tổn tới Vô Ưu Tử Nguyên Anh. Trên thực tế, vừa rồi kém một chút, Vô Ưu Tử liền bị tán phách phù tán đến rơi xuống cảnh giới. Đây đương nhiên là bởi vì Lạc Hồng không có khống chế tính toán, Vô Ưu Tử sống hay chết hắn tịnh không để ý, hắn chỉ muốn bảo đảm trước mắt cái này hóa thần cấp vực ngoại thiên ma, sẽ không mượn nhờ Vô Ưu Tử lén qua đến nhân giới đến. Chương 327, Phong Ấn. Cứu Vô Ưu Tử về sau, Lạc Hồng chỉ một ngón tay, dưới thân cháy hừng hực xích diễm rót thành một đạo sóng lớn, hướng bóng xanh vô tới. Sóng lửa sắt qua, Nam Cung Nguyện cùng Vô Ưu Tử cũng cảm giác nóng bỏng không chịu nổi, vội vàng tăng lớn pháp lực phát ra, cường hóa hộ thân linh cháo. Bóng xanh lại là không tránh không né, bên ngoài thân giống như lúc trước bóng đen như vậy chấn động lên, hiển nhiên là lại đạt được lực lượng, chuẩn bị thi triển một loại nào đó chú thuật. Sóng lửa vỗ xuống, tiếp lấy một quyển, đem bóng xanh toàn bộ cuốn vào bên trong, tạo thành một cái đường kính 10 trượng khổng lồ hỏa cầu. Nhưng mà bực này uy lực to lớn pháp thuật, lại không cách nào đối bóng xanh tạo thành bất cứ thương tổn gì, nó kia hư ảo lại vặn vẹo thân thể không bị một điểm ảnh hưởng tiếp tục rung động. Ngay tại Lạc Hồng lông mày sâu nhăn, cảm thấy khó giải quyết thời điểm, sâu màu đen linh quang theo bóng xanh bộ vị trọng yếu sáng lên, hiện ra một khỏa chỉ có hạt cắt lớn nhỏ hạt châu. Hắn hiện hình sau một cái chớp mắt, to lớn xích diễm bóng bên trong phân ra ba đầu tất đen, đó chính là Lạc Hồng dung nhập linh thuật bên trong, tăng cường uy lực của nó hạch nhân hắc viêm. Giống như con yến non về tổ, cái này ba tia hạch nhân hắc viêm bỗng nhiên hướng hạt cắt hạt châu vào tới, trong nháy mắt liền tới hòa thành một thể. Sau một khắc màu đen linh quang đại thịnh, bóng xanh phảng phất đột nhiên tao ngộ cực hình. Hư ảo thân thể kịch liệt co quắp, nó cái kia còn kém một chút liền có thể chuẩn bị xong chú thuật, không thể không sớm phóng thích. Vô hình ba động tràn ra, Nam Cung Nguyện chỉ cảm thấy Nguyên Anh thật giống như bị ném vào liệt diễm bên trong, mãnh liệt thống khổ lập tức đưa nàng ý thức bao phủ. Vô Ưu Tử bởi vì lúc trước Nguyên Anh liền nhận lấy trọng thương, một kích này chú thuật nện xuống, trực tiếp liền trước mắt tối đen, ngất đi. Cũng may Lạc Hồng thần thức dị thường cường đại, bóng xanh chú thuật tư vị cứ việc không dễ chịu, nhưng cũng còn chưa tới làm hắn mất đi năng lực hành động trình độ. Theo màu đen linh quang đại thịnh, bóng xanh liền tựa như bị một cái cự thủ đặt tại trên vách tường chuyển động, thân thể bày biện ra hình cái vòng vặn mèo. May mắn bóng xanh không phải nhân tộc, nếu bị như vậy nhấn lấy ma sát, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Là ngươi hại bản tọa. Một đạo oán giận cực điểm, như là ngàn vạn người đồng thời đang thét gào thanh âm, theo bóng xanh thể nội truyền ra. Lạc Hồng mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm Hạt Cát Hạt Châu nhìn một lát sau, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh mang, lập tức minh bạch cái gì. Lập tức, Lạc Hồng bắt lấy vẫn ở vào trạng thái thất thần Nam Cung Nguyện hai người, bước ra chui ra khỏi này phương thiên địa. Có trước đó kinh nghiệm, Lạc Hồng trong nháy mắt liền thích ứng thiên địa đảo ngược khó chịu cảm giác. Sau khi ra ngoài, Lạc Hồng đem hai người nhét vào Tiêu Thúy Nhi ngự sử linh thuyền trên, lập tức hắn tay phải mở ra, bắt giác phong ma tháp liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Nhẹ nhàng lắc một cái, Lạc Hồng đem bảo vật này tháp ném bóng xanh chỗ hình tròn thiên địa trên không, đục thân pháp lực bay vọt, bắt giác phong ma tháp xoay tít cuồng chuyển bắt đầu, thể tích nhanh chóng biến lớn. Trong khoảnh khắc, một tòa cao trăm trượng tháp liền thình lình thành hình. Chấn. Theo Lạc Hồng một tiếng thét ra lệnh, cự tháp trùng điệp rơi xuống, đưa bóng hình thiên địa chứa vào trong đó. Cái này cũng chưa hết, cái gặp Lạc Hồng bên hông vạn bảo nang hào quang hào phóng, một cái bay ra hàng trăm tấm tán phách phù. Thần niệm thúc dục, đông đảo tán phách phù hóa thành một cỗ gió lốc quét sạch mà ra, vây quanh cự tháp khẽ quấn, liền đều dán tại cự ngoài tháp vách tường phía trên. Phong. Lạc Hồng kiếm chỉ rũa ra, đánh ra một đạo thô to pháp lực của sáng, lập tức kim sắc cự tháp trên chỗ dán phù lục phù văn cũng linh quang lưu chuyển. Ý vị này tất cả tán phách phù cũng tiến vào tự động kích phát trạng thái, chỉ cần cảm ứng được hồn lực ba động, liền sẽ kích phát uy năng đem tán đi. Sau khi làm xong, Lạc Hồng mới hơi yên lòng một chút, độn trí linh thuyền, xem xét Nam Cung Nguyện hai người tình huống. Có lẽ là sớm thả ra duyên cớ, bóng xanh chú thuật cũng không đối với hai người tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Là Lạc Hồng rơi xuống đầu thuyền lúc, Nam Cung Nguyện cùng Vô Ưu Tử đều đã tỉnh táo lại, chỉ bất quá cái sau sắc mặt đơn giản có thể dùng mặt như giấy vàng để hình dung. Lạc đạo hữu, kia bóng xanh đến tột cùng là vật gì, sao sinh lợi hại như thế? Nam Cung Nguyện che lấy sung mãn ngực, khó khăn thở dốc nói. Quỷ này đồ vật chỉ sợ là dị vực tà vật, là so bóng đen kia cao cấp hơn tồn tại, hẳn là giống như là hóa thần kỳ tu sĩ, nếu không phải nó không cách nào chân chính tiến vào nhân giới, người ta hôm nay ổn thỏa vẫn lạc nơi này. Lạc Hồng sắc mặt nghiêm nghị địa đạo, cái này bóng xanh chỉ sợ là nhân giới vực ngoại rất cường đại vực ngoại thiên ma một trong. Còn tốt hắn lần này đầy đủ quả quyết, dùng linh thuật đem đối phương sân khấu kịch toàn bộ đốt đi. Nếu không chính là hắn tiến vào bóng xanh khổ tâm kiến tạo huyễn thuật trong cạm bẫy, cũng chưa chắc có thể kịp thời khám phá. Chẳng lẽ là cổ tu còn sót lại mầm thai vạn? Lạc đạo hữu, lần này ân cứu mạng, Nam Cung Nguyện suốt đời khó quên, ngày sau ổn thỏa hậu báo. Nam Cung Nguyện đã từng nhìn qua có quan hệ tiểu linh thiên ghi chép, liền cho rằng bóng xanh chính là theo tương tự tiểu giới mặt mà đến, suy tư sau một lúc, trịnh trọng hướng Lạc Hồng nói lời cảm tạ. Hắc hắc, không cần khách khí như vậy, Hàn lão ma sẽ giúp ngươi còn. Hai người trò chuyện đồng thời, Tiêu Thúy Nhi đã đem ra sử dụng linh chu lên không, chuẩn bị ly khai nơi đây. Vô Ưu Tử lần này có thể nói là bị thiệt lớn, không bế quan cái một hai chục năm mơ tưởng khôi phục thương thế, mà lại nếu không có một ít thiên tài địa bảo bồi bổ, bộ phận nguyên khí sẽ vĩnh cửu mất đi, cũng liền tương đương với hao tổn thọ nguyên. Cho nên, Lạc Hồng cứ việc cứu được hắn một mạng, hắn nhưng không khỏi sinh lòng oán giận, trách hỏi. Lạc đạo hữu, ngươi lúc đó đi nơi nào? Nếu không phải ngươi lâm trận bỏ chạy, Vân đạo cùng Nam Cung tiên tử như thế nào sẽ thụ này trọng thương? Lạc Mỗ chỉ là phát giác không đúng, đi sương mù xám bên ngoài thi triển nhiều thủ đoạn thôi, lúc ấy tình huống khẩn cấp, tất nhiên là không cách nào sớm kiện biết rõ bạn. Vô Ưu Tử có thể còn sống sót thuần túy chính là hắn tự thân mệnh cứng rắn, hắn bây giờ một thân thương thế, đại bộ phận đều là Lạc Hồng hại, cho nên Lạc Hồng đối hắn lấy oán trả ơn thái độ, cũng không cảm thấy tức giận, chỉ là thần sắc lạnh nhạt giải thích nói. Cái gì thần thông, không phải đi ngoại giới thi triển, người rõ ràng là Vô Ưu Tử cho rằng Lạc Hồng chính là đem hắn cùng Nam Cung Nguyện trở thành đá do đường, đối phương giải thích thuần túy chính là lấy cớ, có thể hắn vừa định công kích điểm ấy, lại bị thấy chi cảnh cả kinh nói không ra lời. Lúc này Linh Chu đã bay tới mấy trăm trượng không trung, quan sát xuống dưới, cơ hồ có thể vừa xem toàn bộ hạch tâm khu vực. Cái gặp, hạch tâm khu vực bên trong sương mù xám đã không còn sót lại chút gì, nguyên bản khô mục mọc lan tràn từng tòa đỉnh núi, bây giờ tựa như hỏa diệm sơn đồng dạng cháy hừng hực. Toàn bộ hạch tâm khu vực giống như một tòa liệt diễm địa ngục. Bực này đốt núi nấu biển đại thần thông, nhường Vô Ưu Tử thất thần phát hỏi. Đây là cái gì thần thông? Lạc Hồng dùng không có cái gì chập trùng ngữ khí trả lời. Linh thuật. Phần thiên. Linh Chu lái rời Trung Linh Sơn mạch về sau, Vô Ưu Tử liền bị Thanh Hư môn trưởng lao đón đi, không chút nào nâng dưỡng hồn châu sự tình. Lạc Hồng còn đối với cái này hơi kinh ngạc, Nam Cung Nguyện lại nói cho hắn biết, tại hắn ly khai về sau, Vô Ưu Tử lấy lôi pháp diệt sát một cái bóng đen, thu hoạch một khỏa dưỡng hồn châu. Thì ra là thế, ta nói chạy thế nào đến nhanh như vậy. Ăn đan dược, cộng thêm vận công điều tức về sau, Nam Cung Nguyện trên mặt lúc này có mấy phần huyết sắc. Vô Ưu Tử sau khi rời đi, nàng đem hai viên dưỡng hồn châu giao cho Lạc Hồng, liền cũng nghị cáo từ trở về Hiểm Nguyệt Tông. Dù sao một cái hóa thần cấp quái vật ngay tại lục phái lân cận, một ngày không giải quyết, lục phái liền một ngày phải an ổn. Bất quá, tại trước khi đi, Nam Cung Nguyện do dự một cái, nói bóng nói gió hỏi. Lạc đạo hữu, những năm này có thể vẫn luôn là một người. Tiêu Thúy Nhi nhãn tình sáng lên, béo mập lỗ thai nhìn một cái dựng thẳng lên. Cũng không trách nàng tốt như vậy sự tình, chỉ vì Nam Cung Nguyện tư thái cực kỳ giống động tình nữ tử. Hàn sư đệ hiện nay tại Khê Quốc chuẩn bị kết anh. Lạc Hồng không quen nhìn Hàn lão ma cùng Nam Cung Nguyện nói về tình cảm lúc lề mề chậm chạp phong cách, trực tiếp cho Nam Cung Nguyện cắm đầu một côn. Nam Cung Nguyện nghe vậy đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy nổi giận mà nói: "Kia thối tiểu tử cũng cùng đạo hữu nói cái gì?" Hiển nhiên, Nam Cung Nguyện là nghĩ lầm Hàn Lập đem hắn cùng mình tại huyết sắc cấm địa bên trong đêm xuân một lần sự tình, nói cho Lạc Hồng nghe, lập tức đối to lớn là bất mãn lên. "Ha ha, chính là Hàn lão ma không nói, ta cũng rất rõ ràng, thậm chí biết rõ hai ngươi lần thứ nhất liền mai nở hai độ đâu." Những này lời trong lòng Lạc Hồng đương nhiên sẽ không nói ra miệng, nếu không Hàn lão ma liền muốn bị nặng, bất quá hắn vẫn là không thể che hết ý mừng, cười quái dị nói: "Hắc hắc, Hàn sư đệ chỉ là nắm Lạc Mộ đến xem đạo hữu, nhưng có cùng người kết thành đạo lữ, cũng không nói thêm cái gì. Bất quá, xem đạo hữu như vậy kích động, so sánh hai người các ngươi ở giữa gút mắc không cạn a." Bị Lạc Hồng dùng ngoạn vị nhãn thần đánh giá, Nam Cung Nguyện dưới khăn che mặt gương mặt đỏ lên, lập tức không bỏ nổi mặt mũi âm thanh lạnh lùng nói: "Kia tiểu tử liền liền việc này đều muốn phó thác cho đạo hữu, quả thực là cái gan nhỏ quỷ." Nam Cung Nguyện thần sắc vui buồn lẫn lộn, phức tạp cực kỳ, đột nhiên thở dài nói: "Đạo hữu có biết kia tiểu tử còn cần bao lâu khả năng kết anh?" "Nhiều nhất hơn 20 năm, Hàn sư đệ nhất định có thể kết anh thành công, đạo hữu cứ yên tâm đi." Nhìn thấy Nam Cung Nguyện thần thái, Lạc Hồng liền biết kia Thạch Trung Cầm khẳng định đã cùng Ngụy Vô Nhai tán gẫu qua phụ thuộc sự tình. Kết anh xưa nay là hung hiểm sự tình, bởi vì kết anh thất bại rơi xuống cảnh giới, thậm chí bỏ mình tu tiên giả nhiều vô số kể, nhưng khi Lạc Hồng nói Hàn Lập tất nhiên có thể kết anh thời điểm, Nam Cung Nguyện lại lập tức liền tin tưởng. Không biết nàng là tại tín nhiệm người nào. Nghe được đáp án về sau, Nam Cung Nguyện mắt lộ ra vẻ kiên nghị, dường như xuống một cái quyết định, hướng Lạc Hồng khẽ gật đầu về sau, liền nhẹ lướt đi. "Hô Hàn lão ma a Hàn lão ma, ta cái này một đợt máu nhất, ngươi không cần 17-18 trôi dưỡng hồn mộc châu trôi đến đổi, ngươi cũng có lỗi với ta." Lạc Hồng cảm giác một trận tâm mệt mỏi, hai người này bình thường làm người làm việc, đều là can đảm cẩn trọng phong cách, nhưng ở đối mặt tình cảm lúc, lại sợ hãi rụt rè, có thể khiến người ta gấp chết. Nếu không phải nghe nói Nam Cung Nguyện sắp lập gia đình, Hàn lão ma cũng không biết muốn tới cái gì thời điểm mới có thể chủ động đi Hiểm Nguyệt Tông tìm đối phương. Lạc Hồng mặc dù nhìn xem khó chịu, nhưng cũng không nghĩ tới nhiều can thiệp, chỉ cầu sự tình không chệ hướng nguyên bản quy tích. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng đột nhiên cong ngón đúng ra, đánh ra một đạo khí kình. "Ai u." Tiêu Thúy Nhi lập tức kêu đau một tiếng. "Mau mau hồi trở lại tông. Mặt khác, vừa rồi sự tình không nhiều lắm hỏi, phải truyền ra ngoài, rõ chưa?" Lạc Hồng cũng không muốn nhường Hàn lão ma cấp cô dâu hành động, thêm ra cái gì khó khăn chắc trở, liền như thế bản giao nói: "Vãn bối tuân mệnh." Tiêu Thúy Nhi không còn dám suy nghĩ lung tung, đề tụ pháp lực thúc dục, lập tức linh chu tốc độ bay nhanh mấy bậc. Chương 328, Lạc Hồng cả hai cùng có lợi. Tiêu Thúy Nhi ngự sử linh chu thời điểm, Lạc Hồng ngắm nhìn xa xa trung linh sơn mạch, ngoại vi sương mù xám đã bắt đầu dần dần hướng vào phía trong cuồn cuộn, nuốt hết hắn dùng linh thuật phần thiên chế tạo ra giống ruột khu vực. Đối với cái này, Lạc Hồng cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn, sử dụng pháp thuật vĩnh cửu cải biến linh khí hoàn cảnh, kia là chính hiệu hóa thần kỳ tu sĩ, có thể đúng nghĩa điều khiển thiên địa linh khí về sau, khả năng có vĩ lực. Ta linh thuật có thể tạm thời cải biến một chỗ linh khí hoàn cảnh đã là 10 điểm không dễ, chỉ sợ Mạc Lan Nhân thần sư cũng liền có thể làm được cái này tình trạng. Như thường tới nói, Lạc Hồng thi triển linh thuật phần thiên chỉ cần mấy tức thi pháp thời gian. Bất quá lần này hắn vì đem sân khấu kịch nện đến đầy đủ triệt để, dốc hết toàn lực điều động xung quanh hỏa hành linh khí, dùng nhiều phí hết rất nhiều thời gian, nhưng cũng làm cho phần thiên phạm vi theo bình thường vài dặm phương viên, mở rộng đến hơn 10 dặm. Linh chu phi độn mấy canh giờ về sau, một đạo màu vàng độn quang xâm nhập Lạc Hồng thần thức phạm vi, người tới chính là Lệnh Hồ lão tổ. Sau đó không lâu, hai người chạm mặt, Lệnh Hồ lão tổ gặp Lạc Hồng lông tóc vô hại, lập tức an tâm xuống. Cái này nếu là mới vừa cho Hoàng Phong Cốc tìm tới truyền nhân, đối phương liền vẫn lạc, kia trò đùa lớn rồi. "Lạc sư đệ, Trung Linh Sơn mạch phụ cận đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại gây nên phạm vi nhỏ thiên địa linh khí dị biến? Kia cổ nóng rực khí tức, chẳng lẽ là có hỏa thuộc tính cổ thú xuất thế? Lệnh Hồ Lao Tổ gấp giọng hỏi, phàm là có thể gây nên thiên địa linh khí dị biến đều không phải là việc nhỏ, phát sinh chi địa lại tới gần Hoàng Phong Cốc, hắn tự nhiên muốn trị cái minh bạch. Lệnh Hồ sư huynh đừng nội, đây là Lạc Mỗ toàn lực thi triển thần thông động tĩnh. Không để ý Lệnh Hồ Lao Tổ vẻ khiếp sợ, Lạc Hồng sắc mặt nghiêm một chút, cực kỳ trịnh trọng mà nói. Trung linh trong dãy núi ra cái đại phiền toái, sư huynh lần này vô luận như thế nào, đều phải đi đem Ngụy Minh chủ mời đến. Gặp Lạc Hồng nói đến như vậy nghiêm trọng, Lệnh Hồ Lao Tổ vội vàng rơi xuống linh thuyền trên, trầm giọng hỏi: "Hẳn là trong dãy núi có nguyên anh cấp tà vật." Lạc Hồng chậm rãi lắc đầu, lấy ra một khỏa dưỡng hồn châu nói: "Trong dãy núi thật có nguyên anh cấp tà vật, kỳ danh đại khái là, số lượng có hơn 10 nhiều, nhưng đều đã bị Lạc Mỗ diệt sát. Này ma sau khi chết, chỉ còn lại vật này, cùng Lạc Mỗ đồng hành vô ưu tử đạo hữu hào làm dưỡng hồn châu, sư huynh có thể nhận ra." "Dưỡng hồn châu?" Lệnh Hồ Lao Tổ mở trừng hai mắt, đưa tay tiếp nhận đen như mực dưỡng hồn châu, hảo hảo quan sát sau một lúc, một mặt hâm mộ mà nói: "Không tệ, vật này đúng là trong truyền thuyết dưỡng hồn châu. Quang này một khỏa liền có thể lớn mạnh nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thần thức ba thành không ngừng, sư đệ lần này mạo hiểm, thế nhưng là kiếm lời lớn a. Trung Linh Sơn mạch có thể sản xuất vật này, xử lý không tốt đích thật là cái đại phiền toái, không chỉ có ta Hoàng Phong Cốc một nhà ăn không vô, chính là lục phái cộng lại cũng không chế không nổi. Cũng may Ngụy Minh chủ làm việc coi như công bằng, sư đệ lại có dò xét chi công, ta Hoàng Phong Cốc chia lên một chén canh, vẫn là không có vấn đề." Lệnh Hồ Lao Tổ hiển nhiên hiểu sai ý, trong lòng đã suy tính tới như thế nào lợi dụng việc này là Hoàng Phong Cốc tranh thủ chỗ tốt tới. "Sư huynh, trong dãy núi có hóa thần cấp tà vật tồn tại." Lạc Hồng hơi có chút không đành lòng đánh gãy Lệnh Hồ Lao Tổ mặc sức tưởng tượng, trầm giọng nói: "Cái gì?" Lệnh Hồ Lao Tổ trực tiếp sửng sốt, hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lạc Hồng. Phảng phất tại nói: "Ngươi tiểu tử không muốn bắt ta lão nhân ra tìm vui vẻ. Lần này Thanh Hư Môn Vô Ưu Tử đạo hưu suýt nữa vẫn lạc, hiện tại nhu cầu cấp bách giải quyết không phải dưỡng hồn châu sự tình, mà là nhanh chóng thỉnh Ngụy Minh chủ đến đây chủ trì diệt ma đại nghiệp." Lạc Hồng nhìn thẳng Lệnh Hồ Lao Tổ, vẻ mặt thành thật nói: "Càng như thế hung hiểm." "Không đúng. Như thật có hóa thần cấp tà vật, các ngươi lại như thế nào sống sót?" Lệnh Hồ Lao Tổ thực tế không thể tin được, phải biết lấy hóa thần kỳ tu sĩ thần thông, diệt sát chỉ là nguyên anh kỳ tu sĩ, thế nhưng là không cần tốn nhiều sức. Tự nhiên không phải thật sự hóa thần cấp tà vật xuất thế, đối phương tựa hồ đến từ nhân giới bên ngoài tiểu giới mặt, bởi vì giao diện chi lực cách trở, chỉ có thể phát triển một phần lực lượng. Bây giờ, Lạc Mỗ đã tạm thời dùng bắt giác phong ma tháp phối hợp linh phù đem phong ấn, nhưng đây không phải kế lâu dài. Coi như bông dưng tổn thất một cái cổ bảo vấn đề không đề cập tới, phối hợp phong ấn sử dụng linh phù nếu là không thường xuyên bổ sung, luôn có uy năng hao hết một ngày. Cho nên, việc này còn phải từ Ngụy Minh chủ dẫn đầu, làm cho cả Cựu Quốc Minh xuất lực đến giải quyết. Lạc Hồng thần tình kích động địa đạo, còn kém chỉ vào Lệnh Hồ Lao Tổ cái mũi gọi hắn, mau đem cái này khoai lang bỏng tay ném ra ngoài. Trung Linh trong dãy núi lại giấu giếm đại sự như thế. Sư đệ nói đến không tệ, can hệ trọng đại, ta Hoàng Phong Cốc có thể gánh vác không được. Sư đệ lại mặt bên trong nghỉ ngơi hai ngày, vi huynh cái này liền đi hướng Hóa Ý Môn một chuyến. Nói đi. Lệnh Hồ Lao Tổ liền vô cùng lo lắng hóa thành một đạo màu vàng đột quang, hướng Hoa Ý Môn chốt như ý nước mà đi. Đưa mắt nhìn Lệnh Hồ Lao Tổ đột quang biến mất tại chân trời, Lạc Hồng khỏe miệng chậm rãi câu lên. Thanh vực ma như vậy hiếm có nghiên cứu vật liệu, hắn như thế nào xem như khoai lang bỏng tay, chắp tay nhường cho người đâu. Lạc Hồng sở dĩ bày ra bộ dạng này tư thái, một là vì có vẻ như thường một chút, hắn hiện tại còn cần thời gian tăng thực lực lên, không muốn dẫn tới quá nhiều chú ý. Hai là Nam Cung Nguyện tồn tại. Chú định Lạc Hồng không thể giết người diệt khẩu, thanh vực ma tất nhiên sẽ bị mọi người đều biết. Mà bởi vì dưỡng hồn châu quan hệ, Trung Linh Sơn Mạch tất nhiên sẽ hấp dẫn tất cả thiên nam nguyên anh kỳ tu sĩ ánh mắt. Lạc Hồng nếu là bày ra một bộ muốn độc chiếm thanh vực ma tư thái, thế tất bị hợp nhau tấn công, cho nên hắn dứt khoát ném ra bên ngoài, xem ai có thể đỡ được. Lúc này, Trung Linh bên trong dãy núi Hắc Vực Thượng Hải bị hắn diệt sạch. Lạc Hồng tổng cộng tới tay 4 cái dưỡng hồn châu, không sai biệt lắm đến 3 cái Hắc Vực ma. Mới có thể đản sinh một cái dưỡng hồn châu. Nói cách khác, Trung Linh Sơn Mạch hiện nay cũng chỉ thừa một chút giá trị không lớn âm quỷ, mà tiếp nhận tông môn lại phải chịu trách nhiệm đối phó thanh vực ma. Cho dù có giao diện chi lực cách trở, khiến cho hóa thần cấp thần thông không phát huy ra, nhưng thanh vực ma cũng là cực kỳ khó giải quyết tồn tại. Mà đồng dạng bởi vì giao diện chi lực cách trở, đám tu tiên giả cũng không cách nào chân chính làm bị thương thanh vực ma. Nói ngắn gọn, chính là thanh vực ma có thể sử dụng chú thuật nhường tu tiên giả bị nặng. Tu tiên giả lại không cách nào làm bị thương nó. Cho nên, phong ấn là lựa chọn duy nhất. Đương nhiên, Lạc Hồng còn không có tự đại đến cho rằng toàn bộ Thiên Nam chỉ có hắn có biện pháp phong ấn thanh vực ma, nhưng có năng lực này tất nhiên không phải là so Hoàng Phong Cốc yếu đối tông môn. Cuối cùng phụ trách phong ấn tu tiên tông môn, nỗ lực chẳng những là tài nguyên, còn muốn gánh chịu tương đối lớn phong hiểm. Vạn nhất thanh vực ma thoát vây, thậm chí chui vào nhân giới tới, cái thứ nhất gặp nạn khẳng định là phong ấn hắn tu tiên tông môn. Đây là không có chạy. Cho nên Lạc Hồng tin tưởng, rất nhanh Cửu Quốc Minh bên trong tu tiên tông môn liền sẽ ý thức được, Trung Linh Sơn mạch cùng thanh vực ma hoàn toàn chính là cái khoai lang bỏng tay. Đến lúc đó, thế lực yếu kém, còn có năng lực phong ấn thanh vực ma Hoàng Phong Cốc, tất nhiên sẽ bị xem như mạnh bỏ vào đối tượng. Kể từ đó, Lạc Hồng liền có thể đã đạt được nghiên cứu thanh vực ma cơ hội, lại có thể lấy cớ theo Cửu Quốc Minh ép chỗ tốt. Ổn thỏa cả hai cùng có lợi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này cả kiện sự tình kỳ thật đều là từ Lạc Hồng mà lên. Kia thanh vực ma nơi trọng yếu tản ra màu đen linh quang, hạt cắt lớn nhỏ hạt châu, chẳng những có được điên đảo càn khôn thần thông, còn đối hạch nhân hắc viêm có phản ứng, lai lịch một cái liền vô cùng sống động. Chính là Lạc Hồng tại linh tử vụ nổ hạt nhân bên trong mất đi hắc hợi châu. Này châu hiển nhiên là bị ném đến tận thanh vực ma chỗ vực ngoại, nhưng không biết là do ở cùng Lạc Hồng một tia liên hệ, vẫn là hắn bản thân đặc chất, cuối cùng sáng tạo ra một cái vực ngoại cùng nhân giới liên kết thông đạo. Thanh vực ma làm vực ngoại thiên ma, khát vọng nhất chính là nhân giới tu tiên giả nguyên thần cùng nguyên anh. Khi hắn phát hiện một cái thông hướng nhân giới thông đạo lúc, kia mừng rỡ chi tình là Lạc Hồng hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Thanh vực ma hạ chàng là Lạc Hồng ba người cũng rõ như ban ngày, hắn làm hóa thần cấp tồn tại lực lượng quá mạnh, nhận giao diện bài xích càng lớn, căn bản không cách nào thông qua thông đạo, mà Hắc Hợi Châu lại có cường đại trấn áp uy năng. Kết quả, thanh vực ma liền bị nhân giới giao diện chi lực cùng Hắc Hợi Châu trấn áp chi lực cho chen tại ở giữa. Liền như là hắn huyễn hóa ra, bị to lớn thạch phong trấn áp tóc xám lão giả, cũng là đủ khổ cực. Sương mù xám bên trong chú thuật chính là thanh vực ma lực lượng thể hiện, loại này chú thuật lấy trạng thái bình thường hình thức tồn tại, có được vực ngoại thiên ma hạch tâm thần thông, tức nuốt hết thể sinh linh linh trí. Cái này vực ngoại thiên ma lại còn nói là ta hại hắn. Buồn cười, là nhân giới không chịu đựng nổi đem Hắc Hợi Châu nôn ra ngoài, cái này nổi đến thiên đạo độc. Là Lạc Hồng ý thức được, Trung Linh Chi biến đầu nguồn đúng là một lần thí nghiệm sản phẩm mất đi lúc, hắn là đã cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy nghĩ mà sợ, không khỏi âm thầm khuyên bảo tự mình, về sau làm thí nghiệm nhưng phải lại cẩn thận một chút. Dù sao, lần này kia là vận khí tốt, cái này nếu thật là nhường thanh vực ma chạy đến Thiên Nam tới, vậy ai cũng không ngăn cản được hắn, thế tất gây nên một phen gió tanh mưa máu. Dĩ vãng Lạc Hồng cũng trêu ghẹo qua tự mình, luôn có một ngày sẽ đem tu tiên giới quấy đến đại loạn, nhường nhân giới cảm thụ thống khổ, làm cho thiên đạo run lẩy bẩy các loại. Nhưng khi loại chuyện này thật kém chút phát sinh lúc, hắn mới đột nhiên ý thức được theo tu vi tăng lên cùng đối thế giới tìm tòi, hắn hiện tại là thật có năng lực như thế. Nghĩ đến những này có không có, Lạc Hồng lấy lại tinh thần lúc, Linh Chu đã bay đến Hoàng Phong Cốc ngoài sân môn. Bàn giao Tiêu Thúy Nhi giúp hắn thu thập linh tài về sau, Lạc Hồng liền độn trở về động phủ. Ngồi ở trên giường, Lạc Hồng đem đoạt được 4 cái dưỡng hồn châu xếp thành một hàng, đặt ở bàn bên trên, tinh tế nghiên cứu. Sức mạnh thần thức một mực là Lạc Hồng cho rằng làm kiêu ngạo năng lực, cũng là hắn hiện tại duy nhất có thể cùng Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ tách ra vật tay năng lực. Nhưng vô luận là nguồn gốc từ Hư Thiên Điện bảng hiệu Ngân Linh Đồng, vẫn là đại diễn thần quân sáng tạo kinh hồn thứ, theo Lạc Hồng, cũng chỉ là thô thiển, sức mạnh thần thức phương thức vận dụng. Dù sao, hai cái này đều chỉ dính tới sức mạnh thần thức gáp xúc cùng đơn giản hình thái biến hóa, so với Nam Cung Nguyện Thuật, Hắc Vực Ma thi triển hai loại này chú thuật thần thông, kia là căn bản không cách nào đánh đồng. Đó cũng không phải nói Hư Thiên Điện cổ tu cùng đại diễn thần quân không được, mà là thuật nghiệp hữu chuyên công, vực ngoại thiên ma đang chủ yếu thuật phương diện có tự nhiên ưu thế. Dưỡng hồn châu mặc dù có thể tăng trưởng Lạc Hồng thần thức, nhưng hắn thần thức sớm đã tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, tăng trưởng biên độ còn lâu mới có được 3 thành nhiều như vậy. Cho nên, hắn cũng không tính phục dụng những này dưỡng hồn châu, mà là muốn từ đó nghiên cứu ra Hắc Vực Ma chú thuật thần thông. Chương 329, số 3 phương án. Chú thuật tại tu tiên giới không có đại hưng, bằng này xông ra danh hảo, cũng liền đại tấn Nam Cương mấy cái tông môn, tất nhiên là có hắn nguyên nhân, độ khó cực cao kia là khẳng định. Lạc Hồng mặc dù đối chú thuật cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng cũng rõ ràng muốn thăm dò chú thuật môn đạo, tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình, không thể chỉ vì cái trước mắt, còn cần kiên trì nguyên bản tu luyện kế hoạch mới được. Tiêu Thúy Nhi bên kia đã bắt đầu thu thập 7 trận cần thiết linh tài, dùng linh thuật ngưng luyện ra thuần chất dương viêm, chính là ở trong tầm tay sự tình. Sau đó chỉ cần làm từng bước luyện hóa hạch nhân hắc viêm, trước khi đại chiến chắc hẳn liền có thể khiến cho làm việc cho ta. Lạc Hồng trên mặt hiện nụ cười hài lòng, cũng không có duy trì bao lâu, liền lại bị vẻ u sầu bao trùm. Tử Tiêu thần lôi vấn đề không sai biệt lắm cũng nên giải quyết, nhường không bị khống chế đồ vật chiếm cư Nê Hoàng Cung, quả thực là quá hung hiểm nhiều. Phàm là có một chút vấn đề, cỗ này nhục thân sẽ phá hủy. Trên thực tế, sớm tại mấy năm trước đó, Lạc Hồng liền là trưởng khống Tử Tiêu thần lôi chuẩn bị ba bộ phương án. Trong đó khả thi cao nhất, chính là Lăng Ngọc Linh cung cấp bí pháp, lấy linh nhãn yêu mục tu luyện thiên nhãn, để trưởng khống thần lôi. Linh nhãn, Lạc Hồng mấy ngày trước đây vừa vặn thu được một khỏa huyền âm chi nhãn. Cứ việc này mắt trước phẩm cấp không cao, nhưng Lạc Hồng có biện pháp khiến cho cấp tốc thăng linh, đạt tới đủ để tu luyện thiên nhãn trình độ. Bất quá, huyền âm chi nhãn thuộc tính cùng thuần dương Tử Tiêu thần lôi tương khắc, dùng hắn tu luyện thiên nhãn gánh chịu Tử Tiêu thần lôi, nói không chính xác luyện thành ngày, chính là Lạc Hồng nổ đầu ngày. Tại bạo loạn tinh hải lúc, điều kiện phù hợp linh nhãn cũng phượng mao lân giác, bây giờ đến thiên nam, Lạc Hồng căn bản là không có trông cậy vào có thể được đến thuộc tính tương hợp linh nhãn. Thế là, liền có mặt khác hai bộ phương án. Bởi vì cái gọi là, vạn pháp đều là lẫn nhau. Thiên nhãn chưa hẳn phải là thật sự linh nhãn, ngưng pháp vi tướng thần thông, tại nguyên anh giai đoạn cũng có thể miễn cưỡng tu luyện. Lấy pháp tướng thần nhãn, đem ra sử dụng Tử Tiêu thần lôi trên lý luận cũng là có thể thực hiện, đồng thời pháp tướng mặc dù cùng người tu luyện liên quan rất sâu, nhưng cuối cùng không phải là yếu hại, cho dù có trên lệch sai, cũng sẽ không hủy Lạc Hồng nhục thân. Ngoài ra, có thể luyện ra pháp tướng thần nhãn thần thông pháp quyết Lạc Hồng trong tay vừa vặn liền có. Tại Âm Minh chi địa bên trong, hắn theo Thạch Thôn đoạt được tấm kia gia thu Phật vẽ, không ngoài sở liệu của hắn, chính là quan tưởng chi pháp. Phật vẽ bên trong ghi chép mấy môn Phật môn thần thông, trong đó phần lớn cần Phật môn công pháp nội tình khả năng tu luyện, nhưng có hai môn lại là bất kỳ người tu tiên nào đều có thể tu tập. Thứ nhất là Thiên Nhãn Thông, thứ hai là Thiên Nhĩ Thông. Cái này hai môn thần thông được xưng tụng là Phật môn nổi danh nhất đại thần thông thứ hai, luyện ra pháp tướng lại là không khó. Bất quá bộ này phương án có một cái phiền toái địa phương, đó chính là tu luyện pháp tướng cần khá nhiều ngoại vật hỗ trợ, trong đó không ít là có tiền mà không mua được tồn tại, lấy một môn một phái chi lực, tuyệt đối là siêu tập không đủ. Nhưng Lạc Hồng hiện tại cũng không phải người cô đơn, Cửu Quốc Minh nói như thế nào đều là thiên nam tứ đại thế lực một trong, mà lại hiện nay vừa vặn có cơ hội có thể hao trên một cái, cho nên pháp tướng phương án thành hình khả năng không nhỏ. Sau cùng thứ ba bộ phương án, chính là Lạc Hồng chuẩn bị hạ kế sách. Nguy hiểm trong đó xa so với trên hai bộ phương án cao hơn, nhưng cũng có lệnh Lạc Hồng không cách nào cự tuyệt sức hấp dẫn, nhường hắn một mực nhớ mãi không quên. Nếu bản vệ bình sinh thấy linh trong mắt rất làm cho Lạc Hồng khắc sâu ấn tượng, liền muốn số man hồ tử đầu kia tam mục báo đốm. Nhất là cực kỳ hiếm thấy biến dị yêu thú, tam mục báo đốm thần thông tập trung ở vậy chỉ có thể làm cho pháp thuật linh quang cũng hóa đá yêu mục bên trên. Mọi người đều biết, pháp thuật linh quang cũng chính là linh khí biến thành, bản chất chính là linh tử. Mà tam mục báo đốm lại có đem linh tử hóa đá năng lực, đây quả thực vượt ra khỏi Lạc Hồng phạm vi hiểu biết, chạm đến Lạc Hồng tri thức điểm mù, dao động Lạc Hồng cho tới nay thành quả nghiên cứu. Bất quá, càng là không biết, Lạc Hồng thì càng hưng phấn, càng là muốn tìm tòi. Nhưng vạn phần đáng tiếc là, tam mục báo đốm sớm đã chết đi, tinh hồn bên trong tuy có hắn thiên phú thần thông vết tích, cũng chính là ngân phù văn, có thể Lạc Hồng đã sớm khảo nghiệm qua, chỉ dựa vào tinh hồn không cách nào thi triển hắn thạch hóa thần thông. Kể từ đó, liền không cách nào nghiên cứu linh tử hóa đá nguyên lý. Tam mục báo đốm tinh hồn có được hồn lực, Lạc Hồng cũng cung cấp pháp lực, kia thạch hóa thần thông dụng không ra nguyên nhân liền hiển nhiên cùng nhục thân tinh huyết có liên quan rồi. Sử dụng một ít ma đạo huyết tế bí thuật, mạnh mẽ dùng tinh huyết thôi động yêu hồn, mặc dù cũng không phải không được, nhưng như vậy thô bạo phương thức, hiển nhiên sẽ để cho yêu hồn tồn tại thời gian rút ngắn thật nhiều. Chỉ sợ, thạch hóa thần thông thi triển không được mấy lần, tam mục báo đốm tinh hồn liền sẽ băng tán. Cho nên Lạc Hồng nghĩ đến phải chăng có thể sử dụng hắn ngân phù văn bí thuật, trên người mình nhân bản ra một cái yêu mục đến. Ý nghĩ này cùng một chỗ, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Yêu mục nhân bản phương án nghe phong hiểm cực cao, cũng đúng là phong hiểm cực cao, nhưng trải qua nhiều năm đối ngân phù văn nghiên cứu, kỹ thuật điều kiện đã thỏa mãn, cũng không phải là không có một chút khả thi. Nhưng ở đối mặt không biết lúc, xưa nay là gan cực lớn Lạc Hồng, lần này cũng không nhịn được do dự, dù sao nếu là thất bại, hạ chàng chỉ sợ so chết còn thê thảm. Cho nên cái này thứ ba bộ phương án, Lạc Hồng vẫn luôn là dừng lại tại thiết tưởng giai đoạn, nhằm vào tam mục báo đốm tinh hồn ngân phủ văn phân tích làm việc cũng không có đi làm, sợ mình đột nhiên đầu nóng lên, đã quyết định cái nào đó nguy hiểm quyết tâm. Bất qua dưới mắt tình huống có chỗ cải biến, tiểu kim sắp ấp, thoát thai hoán cốt sau nàng thế tất sẽ đối với diệt hình kim quang có được cấp độ càng sâu trường khống, cực có thể sẽ làm cho số ba phương án phong hiểm rất là giảm bớt. Quả nhiên, ta còn là không cách nào dứt bỏ, nhưng cũng không thể hoàn toàn do lấy tính tình tới. Đã như vậy, số 2 cùng số 3 phương án liền cùng lúc tiến hành, cuối cùng chấp hành cái nào, liền do cái nào phương án độ hoàn thành đi tới quyết định. Xoắn suýt một phen về sau, Lạc Hồng đem suy nghĩ thu hồi, lại lần nữa nhìn về phía Dưỡng Hồn Châu. Trải qua mấy ngày nay thô thiển nghiên cứu một chút đến, Lạc Hồng phát hiện Dưỡng Hồn Châu chính là cùng loại thiên ma đan tồn tại, nhưng ở mặt ngoài có cực kỳ nhỏ bé không thể nhận ra, đứt quãng gợn sóng vết tích. Lạc Hồng có lý do tin tưởng, những này không hoàn chỉnh gợn sóng, chính là hắc vực ma chú thuật lưu lại. Chỉ cần đối hắn tiến lên nghiên cứu, liền có thể tìm hiểu ra loại này vực ngoại thiên ma có cường lực chú thuật. Nhưng nên như thế nào ra tay, Lạc Hồng còn chưa có mặt mày. Liền như vậy đắm chìm trong nghiên cứu một tháng sau, Lạc Hồng nhận được một tấm truyền âm phủ. Lệnh Hồ Lao Tổ mời hắn lập tức tiến về sơn môn chỗ, Ngụy Vô Nhai đám người đã đến. Là Lạc Hồng phi độn đến Hoàng Phong Cốc sơn môn lúc, trước mắt chi cảnh nhường hắn ăn giật mình. Cái gặp, ngoại trừ Ngụy Vô Nhai bên ngoài, còn có hơn 30 tên nguyên anh kỳ tu sĩ, cao thấp không đủ lơ lửng giữa không trung. Hiển nhiên, Cựu Quốc Minh bên trong ít có tông môn cũng phái người tới. Lạc Hồng vừa rồi còn đang suy nghĩ, Cựu Quốc Minh qua hơn một tháng mới có động tác, tám thành đối với việc này không đủ coi trọng, nhưng sự thật hoàn toàn tương phản, Cựu Quốc Minh là vượt qua Lạc Hồng tưởng tượng coi trọng việc này. Lúc này tập kết tại Hoàng Phong Cốc sơn môn bên ngoài lực lượng, tuyệt đối có thể san bằng một cái trung đẳng tu tiên quốc gia. Quét mắt đám người, Lạc Hồng ở trong đó phát hiện Thạch Trung Cầm thân ảnh, lục phái làm Bắc Lương quốc chủ yếu thế lực, tự nhiên là sẽ không vắng mặt. Phát giác được Lạc Hồng ánh mắt, Thạch Trung Cầm cười nhẹ gật đầu đáp lại, tựa như trước đó cùng Lạc Hồng xung đột chưa hề phát sinh qua. Lạc đạo hữu, ngươi lần này thật đúng là làm ra một cái động tĩnh lớn a. Vừa mới gặp mặt, Ngụy Vô Nhai liền đoán giận nói. Ngụy Minh chủ tới thuận tiện, vì việc này, Lạc Mộ những này thời gian kia là nơm nớp lo sợ, sợ đối phương thoát khốn giết đến tận cửa. Lạc Hồng làm ra một bộ lập tức liền nghĩ bỏ mặc không làm bộ dáng, biểu lộ ra tự mình muốn đem thanh vực ma phong ấn sự vụ giao cho người khác ý tứ. Ha ha, Lạc đạo hữu không cần khiêm tốn, Ngụy Mộ trước đó đã đi phong ấn chi địa nhìn thoáng qua, trong tháp mặc dù thỉnh thoảng truyền ra động tĩnh, nhưng chỗ phong tà vật lực lượng không có chút nào tiết ra ngoài, đạo hữu thủ đoạn rất là đáng tin. Ngụy Vô Nhai tán dương Lạc Hồng một phen, hắn chuyến này nếu là không làm gì được kêu hóa thần tà vật, phong ấn sự tình còn phải từ Lạc Hồng tiếp tục. Tuyệt không thể nhường hắn tùy tiện thoát thân. Cái này chỉ là tạm thời, chờ trên bảo tháp linh phù uy năng hao hết, phong ấn liền sẽ không vững như vậy cố. Lạc Hồng lắc đầu, trầm giọng nói. Đạo hữu không cần sầu lo, này hóa thần tà vật chính là ta Cựu Quốc Minh cộng đồng trách nhiệm, như thật đến cần vĩnh thế phong ấn một bước kia, tất nhiên là từ Cựu Quốc Minh cộng đồng gánh chịu, sẽ không để cho đạo hữu một người phụ trách. Ngụy Minh chủ nói cực phải. Sư đệ trước khắc cân nhắc những thứ này, cùng bọn ta đi trước phong ấn chi địa một chuyến. Nếu là thuận lợi, có lẽ có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết cái này thai hoàng ẩm. Lệnh Hồ Lao Tổ ở một bên mở miệng nói. Như thế chính là tốt nhất rồi. Lạc Hồng khẽ gật đầu nói, lập tức cùng Ngụy Vô Nhai bọn người độn hướng Trung Linh Sơn Mạch. Trên bầu trời mấy chục đạo nhan sắc khác nhau độn quang xẹt qua, tốc độ nhanh đến lạ thường, chỉ tồn tại ở mặt đất hoặc tầng trời thấp đê dài tu sĩ tầm mắt bên trong ngắn ngủi một cái chớp mắt. Mấy canh giờ về sau, mọi người đi tới Trung Linh ngoài dãy núi vây. Mặc dù sương mù xám một lần nữa bao phủ sơn mạch, nhưng bởi vì Lạc Hồng bọn người dò xét lúc trước, sương mù xám bên trong tình huống đều đã sáng tỏ, liền không cần cẩn thận nghiêm túc phi độn. Đám người duy trì lấy đi đường tốc độ bay, mãi cho đến hạch tâm khu vực phụ cận mới chậm dần. Trải qua Lạc Hồng lần trước kia một đốt, hạch tâm khu vực sương mù xám nồng độ đại giảm, nguyên anh kỳ tu sĩ cho dù không sử dụng thủ đoạn đặc thù, đều có thể ở trong đó tự nhiên hoạt động. Đồng hành nguyên anh kỳ tu sĩ hiển nhiên là nhận được có quan hệ dưỡng hồn châu tin tức. Vừa tiến vào hạch tâm khu vực, liền tan ra bốn phía, tìm kiếm lên hắc vực ma tung tích. Kết quả, tự nhiên là không thu hoạch được gì. Cũng may, tất cả mọi người biết do nặng nhẹ, cũng không trì hoãn hành trình, rất nhanh liền đi tới đầu kia ở vào trong núi hẻm núi phía trên. Một tháng trôi qua, kim sắc cự tháp linh quang không giảm, bất quá trên thân tháp một bộ phận tán phách phù đã bởi vì uy năng hao hết mà thiêu hủy. Lạc đạo hữu, còn xin thi pháp nhường Ngụy Mỗ cùng Bạch môn chủ cùng Tống đạo trưởng tiến vào trong tháp. Ngụy Vô Nhai sắc mặt nghiêm nghị nói. Bên cạnh hắn phân biệt đứng đấy một vị tinh lông mày kiếm mục đích trung niên văn sĩ, cùng một tên thân thể tròn trịa mặt xanh đạo sĩ. Hai người này tu vi cũng có nguyên anh trung kỳ, tại Cựu Quốc Minh bên trong là gần với Ngụy Vô Nhai tồn tại. Ba vị đạo hữu, ta vật thiện làm chú thuật, có thể trực tiếp công kích chúng ta nguyên anh, còn xin hành sự cẩn thận. Lạc Hồng hảo tâm khuyên bảo một câu về sau, chỉ một ngón tay, một đạo pháp lực cột sáng đánh ra, tại tháp trên vách mở ra một cái màu vàng kim nhạt quan môn. Chương 330, chú định thất bại nếm thử. Đưa mắt nhìn Ngụy Vô Nhai ba người phi thân đi vào về sau, Lạc Hồng chuyển hướng một bên Lệnh Hồ Lao Tổ, hỏi. Lệnh Hồ Sư Huynh có biết Ngụy Minh chủ bọn hắn muốn làm thế nào? Tà vật đã có hóa thần tu sĩ thực lực, tất nhiên là có thể không chính diện đối kháng, liền không chính diện đối kháng. Ngụy Minh Chủ lần này mang theo hóa ý môn truyền thừa trí bảo Như Ý Thất Bảo Kính, có thể phá tà vật huyễn thuật, có thể bảo hộ ba người Nguyên Anh. Không Kiếm Môn Bạch Môn Chủ lấy tông môn trong bảo khố Di Thiên Thần Thủy, có thể lấp đầy vết nứt không gian, có bổ thiên chi thần hiệu. Tống Đạo Trưởng tinh thông lôi pháp, nếu là đấu lên pháp đến, nhất định có thể khắc chế tà vật mấy phần. Có bọn hắn ba vị xuất thủ, sư đệ rất nhanh liền có thể thu hồi cổ bảo. Lệnh Hồ Lao Tổ lòng tin 10 phần địa đạo, hắn vừa rồi nói bảo vật linh tài, đều là tên Chấn Thiên Nam không biết bao nhiêu năm tồn tại, lại có Cửu Quốc Minh bên trong mạnh nhất ba vị tu sĩ cộng đồng xuất thủ, khu trục một cái không phát huy ra lực lượng dị giới tà vật, thế tất tay thiện nghệ đến bắt giữ. Ha ha, như thế thuận tiện. Lạc Hồng cười nhẹ đáp lại, suy nghĩ trong lòng cùng Lệnh Hồ Lao Tổ hoàn toàn tương phản. Di Thiên Thần Thủy tên tuổi Lạc Hồng cũng là nghe qua, chính là dùng để củng cố không gian tốt nhất linh tài, luyện chế động thiên loại pháp bảo vật cần. Theo lý thuyết có này thần vật, tu bổ một chút vết nước không gian dễ như trở bàn tay, nhưng phá giới chi lực đầu nguồn chính là thân ở vực ngoại Hắc Hợi Châu, này châu nếu là không rời đi, chính là bổ tốt không gian, cũng còn có thể áp sợ. Cần phải đem cái đồ chơi này rời đi nào có đơn giản như vậy, Lạc Hồng cái này chủ nhân cũng không biết rõ nên làm cái gì. Vấn đề này đã hoàn toàn vượt qua nhân giới tu sĩ phạm vi năng lực. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng nhìn lướt qua, súng lại tại cự tháp chu vi Nguyên Anh kỳ tu sĩ, thầm nghĩ. Ngụy Vô Nhai triệu tập nhiều như vậy Nguyên Anh kỳ tu sĩ đến đây, khẳng định không riêng gì vì để cho bọn hắn làm chứng, tám thành là đánh lấy thăm dò qua thanh vực ma về sau, nếu là phù hợp liền đem vây giết bản tính. Dù sao, mọi người cũng chưa suy đoán ra nơi đây liên thông là vực ngoại, mà lấy là một chỗ cùng loại linh miểu viên tiểu giới mặt. Cái này cũng mang ý nghĩa, nếu có thể tiến vào giới này, liền có thể thu hoạch được đại lượng tu tiên tài nguyên. Không nói những cái khác, tối thiểu có thể thu được đủ nhiều dưỡng hồn châu. Không hề nghi ngờ, cử động lần này tất nhiên đủ thành đại họa, bất quá Lạc Hồng cũng không lo lắng sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Phải biết, hắn thế nhưng là tự mình thưởng thức qua thanh vực ma chú thuật thần thông, quỷ này đồ vật nếu có thể phát triển thực lực chân chính, Nguyên Anh kỳ tu sĩ đến bao nhiêu đều không đủ hắn giết. Ngụy Vô Nhai thăm dò về sau rất dễ dàng liền có thể đạt được cùng Lạc Hồng đồng dạng kết luận, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ bỏ đi vây giết ý niệm. Đột nhiên, cự trong tháp vang lên lôi pháp bắn nổ tiếng oanh minh, trên thân tháp tán phách phủ phủ văn cao lượng bắt đầu, hiển nhiên là Ngụy Vô Nhai ba người cùng thanh vực ma động thủ. Tán phách phủ lấy tốc độ kinh người tại thiêu hủy, cái một khắc đồng hồ liền chỉ còn lại có một nửa, vô hình ba động truyền ra, xuống lại tại cự tháp chung quanh thạch trùng cầm bọn người chợt cảm thấy Nguyên Anh nóng rực khó nhịn. Nhao nhao hướng lui về phía sau tán. Một bên lui lại, còn một bên thi triển thủ đoạn ý đồ ngăn cản thanh vực ma thần thông dư ba. Nhưng chú thuật làm lấy quỷ quệt nổi tiếng, trực tiếp tác dụng tại Nguyên Anh phía trên, đồng dạng thủ đoạn căn bản không cách nào ngăn cản. Tao ngộ sau khi thất bại, thạch trung cầm các loại Nguyên Anh tu sĩ không khỏi sắc mặt ngưng trọng lên, nhân số mang tới cảm giác an toàn cấp tốc biến mất. Vì không khiến người ta tranh đoạt phong ấn thanh vực ma khổ sai, Lạc Hồng tận lực nhiều nhường đám người thể hội một phen chú thuật tư vị. Sau đó mới đánh ra những này thời gian tân chế tán phách phủ. Lạc đạo hữu lần này thật sự là pha phí, ta thúc tổ ổn thỏa sẽ không bạc đãi ngươi. Ngụy Ly Thần gặp Lạc Hồng một hơi liền đánh ra gần 100 tờ trung cấp phụ lục, trong lòng không khỏi thất kinh, dù sao nếu bản về giá thị trường, cái này một cái chính là ném ra ngoài gần vạn linh thạch. Lạc Mộ cái hy vọng mau chóng kết thúc việc này. Lạc Hồng vẻ mặt nghiêm túc liếc mắt Ngụy Ly Thần về sau, lại đem ánh mắt quay lại cự tháp, trầm giọng nói: "Có ta thúc tổ xuất mã, tự có thể thuận lợi giải quyết việc này, Lạc đạo hữu liền yên tâm đi." Ngụy Ly Thần cái cằm khẽ nâng, nhìn chằm chằm kim sắc quan môn, thần sắc ngạo nghễ nói. Lạc Hồng nghe vậy chỉ là khẽ gật đầu, không có trả lời. Người này biết bay tại bên cạnh hắn, chính là vì giám thị hắn, dù sao hắn hiện tại chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem Ngụy Vô Nhai ba người phong tại cự trong tháp. Mặc dù khẳng định khốn không được bọn hắn, nhưng ở muốn mạng thời điểm, chính là bị kéo ở một hơi, cũng cực khả năng bởi vậy vẫn lạc. Ngoài ra, cái này Ngụy Ly Thần vẫn là Nam Cung Nguyện bức hôn đối tượng, nghe nói chính là một cái Ngụy quân tử, âm thầm tu luyện thải âm bổ dương chi thuật. Lạc Hồng đối hắn không có chút nào hảo cảm, cũng không thâm giao chi ý. Lại đợi một khắc đồng hồ, cự trong tháp tiếng sấm đột nhiên ngừng, lập tức ba đạo độn quang bay vụt ra kim sắc quan môn. Ba người hiện ra thân hình về sau, Ngụy Ly Thần bọn người trong lòng không khỏi một lộp bộ. Không Kiếm Môn Bạch Môn chủ mới vừa ra liền độn đến đồng môn sư đệ linh thuyền trên, một hơi nuốt nhiều loại linh dược về sau, không quan tâm ngồi xếp bằng xuống tới. Kia họ Tống đạo trưởng càng là chật vật, bỗng nhiên nọe ra một ngụm máu về sau, liền hướng mặt đất rơi xuống, còn tốt một bên Ngụy Vô Nhai kéo hắn một cái, mới không có nhường hắn mất ra mặt. Ngụy Vô Nhai mặc dù nhìn xem không ngại, nhưng khí tức rõ ràng phù phiếm rất nhiều, sắc mặt có chút trắng bệnh. đem họ Tống đạo trưởng giao cho Kỳ Đồng phía sau cửa, Ngụy Vô Nhai một cái lắc mình độn đến Lạc Hồng trước người, khách khí mà nói: "Lạc đạo hữu, tà ma thần thông cao cường, Ngụy Mộ chuyến này chưa thể thành công, còn xin đạo hữu cực khổ nữa một thời gian, Ngụy Mộ chắc chắn lại nghĩ biện pháp." Ngụy Minh chủ chi thỉnh, Lạc Mộ đương nhiên sẽ không nên, nhưng phong ấn này Liêu Cực làm lỡ việc tu hành của ta, mong rằng không muốn kéo quá lâu. Lạc Hồng trên mặt không vui không buồn, ngữ khí bình thản nói. Ngụy Vô Nhai sớm chú ý tới cự tháp bên trên cơ hồ đổi một nhóm linh phủ, liền cảm giác Lạc Hồng lời nói không hoa, đề nghị: "Không biết đây là loại nào linh phủ, có thể tán đi tà ma thần thông?" Lĩnh giáo qua thanh vực ma lợi hại Ngụy Vô Nhai, một cái tiện ý nhận ra tán phách phù bất phàm. "Đây là tán phách phù, cùng Lạc Mộ sở tu công pháp có quan hệ, người khác không cách nào luyện chế." Lạc Hồng cũng một cái lĩnh hội Ngụy Vô Nhai ý tứ, ngay lập tức liền bỏ đi hắn ý nghĩ. Khó trách Ngụy Mộ chưa bao giờ thấy qua. "Lạc đạo hữu lại cực khổ nữa một tháng, Ngụy Mộ đến lúc đó chắc chắn sẽ cho đạo hữu một cái trả lời chắc chắn." Ngụy Vô Nhai một mặt trịnh trọng hướng Lạc Hồng cam đoan về sau, liền dẫn một đám nguyên anh tu sĩ bỏ chạy Hoàng Phong Cốc, hắn muốn lân cận thương nghị việc này. Mà Lạc Hồng cùng Ngụy Ly Thần, cùng mấy vị đối hắc vực ma hưng thú nguyên anh tu sĩ thì lưu lại. Tựa hồ là bởi vì vừa rồi ra châu thổi phá, Ngụy Ly Thần không tiếp tục cùng Lạc Hồng bắt chuyện, mà Lạc Hồng cũng may mắn có thể xuống cái thanh tĩnh, tìm một khối cự thạch ngồi xếp bằng xuống. Nơi đây không cách nào tu luyện, lại là nghiên cứu chú thuật nơi đến tốt đẹp. Nói thật, Lạc Hồng lúc đầu cho là mình phong ấn thanh vực ma về sau, sương mù xám bên trong hít người linh trí chú thuật liền sẽ biến mất. Nhưng hôm nay trở lại hạch tâm khu vực về sau, hắn mới phát hiện sương mù xám chú thuật y nguyên tồn tại, đồng thời một chút cũng không bị ảnh hưởng. Khởi động chú thuật lực lượng là thần thức, tán phách phù là không thể nào đối buông tha bất luận cái gì thần thức, trừ phi sương mù xám chú thuật bao hàm sức mạnh thần thức, thấp hơn Lạc Hồng thiết trí tự động kích phát dây. Thật khiến cho người ta giật mình, hút linh trí chú thuật vậy mà chỉ là cấp thấp chú thuật. Chương 331, chú không phải chú. Chú thuật Lạc Hồng cũng tu tập mấy môn, đều là theo Đại Nhật Thanh Ma Công trong Ngọc Giản sở học, tỉ như mê hồn chú cùng cực tình chú. Những này chú thuật đều là bé nhỏ nhỏ chú, sử dụng hạn chế cực lớn, hoặc là đối phương tu vi nhất định phải thấp hơn tự mình một cái đại cảnh giới, hoặc là chính là đối phương không cách nào phản kháng. Cho nên Lạc Hồng tu tập lúc phi thường thuận lợi, căn cứ chú pháp thuật diễn luyện mấy lần, liền tùy tiện nắm giữ, cũng không đối hắn tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Đã từng Lạc Hồng tu vi còn thấp lúc, thi triển mê hồn chú cùng cực tình chú, còn muốn bên trong miệng nói nhỏ niệm chú một phen, nhưng khi hắn tu vi cao về sau, một cái ý niệm trong đầu liền có thể thi triển đi ra. Có thể thấy được chú quyết cũng không phải là chú thuật căn bản, mà là trợ giúp người tu luyện chạm đến căn bản công cụ. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng yên lặng lấy ra một cái nạp hồn bình, thả ra trong đó hải yêu tinh hồn, ý niệm khẽ động, liền cho nó làm cái cực tình chú. Không có đi quản bởi vậy phát cuồng yêu hồn, Lạc Hồng tinh tế thể hội một lát vừa rồi thi chú lúc cảm giác, kết quả cũng không có chút thu hoạch. Trải qua vô số lần thi triển về sau, cực tình chú cơ hồ trở thành Lạc Hồng một loại bản năng, liền tựa như yêu thú thiên phú thần thông. Lấy yêu thú linh trí, tự nhiên là không có khả năng biết được tự thân thiên phú thần thông huyền bí, nhưng cái này cũng ảnh hưởng bọn chúng tự nhiên vận dụng. Yêu thú có thể có được thiên phú thần thông, là bởi vì bọn chúng thể nội có tương ứng ngân phủ văn hệ thống. Như vậy đồng dạng, phải chăng cũng có cái gì tại trèo chống Lạc Hồng cực tình chú bản năng đâu? Căn cứ kiểm tra sức khỏe biểu số liệu, Lạc Hồng đang thi triển cực tình chú lúc, pháp lực cũng không biến hóa, tinh khí cũng không biến hóa, chỉ có thần thức xuất hiện nhỏ xíu trượt xuống. Thần thức là lực lượng nguyên thần biểu hiện bên ngoài, nó hết thể biến hóa cũng cùng nguyên thần cùng một nhịp thở, đây là Lạc Hồng đã sớm biết sự tình. Nhưng ở Lạc Hồng thi triển cực tình chú lúc, kiểm tra sức khỏe biểu cũng không kiểm chắc đến nguyên thần biến hóa. Như thế tổng hợp phán đoán, liền có thể đạt được cực tình chú đã dung nhập nguyên thần trạng thái bình thường vận động bên trong kết luận này. Mọi người đều biết, nguyên thần cũng không phải là một cái yên tĩnh tồn tại, tu tiên giả tại cảm xúc biến hóa lúc nó sẽ chấn động, tại thụ thương lúc nó sẽ chấn động, tại vô ý thức lúc nó cũng sẽ chấn động. Chấn động là nguyên thần chưa từng dừng lại vận động phương thức, khác nhau chỉ có mạnh yếu, mà không phải có hay không. Đã cực tình chú có thể dung nhập nguyên thần trạng thái bình thường vận động, vậy liền chứng minh bùa này thuật căn bản chính là nguyên thần chấn động. Mà cực tình chú làm bé nhỏ nhỏ chú, cũng không có chỗ đặc thù, cho nên về căn bản theo một ý nghĩa nào đó, liền giống như là toàn bộ chú thuật thể hệ căn bản. Biết rõ điểm này về sau, Lạc Hồng liền rõ ràng phá giải vượt ngoại thiên ma chú thuật phương pháp. Chỉ cần biết rõ tương ứng chú thuật nguyên thần chấn động phương thức, liền có thể tại không có chú quyết tình huống dưới tu thành chú thuật. Nhưng cái này lại mang đến một vấn đề mới, chấn động phát sinh ở nguyên thần nội bộ, đối với nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ tới nói chính là nguyên anh nội bộ. Lạc Hồng thần thức không cách nào vươn vào dò xét, cưỡng ép tiến vào sẽ chỉ đánh gãy thi chú quá trình, đồng dạng không chiếm được muốn số liệu. Cho nên duy nhất phương thức, chính là theo chấn động biểu trưng thu, cũng chính là dưỡng hồn châu mặt ngoài gợn sóng đến đẩy ngược. Có thể những này gợn sóng chẳng những đứt quãng, mà lại phi thường phức tạp, trực tiếp đẩy ngược, không biết đến tốn hao bao nhiêu thời gian. Cũng may Trung Linh Sơn mạch bên trong, có một đạo đặc thù chú thuật không ngừng mà đang vang vọng. Sương mù xám chú thuật là cực kỳ đặc thù tồn tại, Lạc Hồng cùng chú thuật có cấp độ càng sâu hiểu rõ về sau, đột nhiên phát hiện tự mình lúc trước đối sương mù xám chú thuật nhận biết là hoàn toàn sai lầm. Kỳ thật, sương mù xám chú thuật hoàn toàn xưng không lên là chú thuật. Trước đây, Lạc Hồng cho rằng sương mù xám chú thuật sở dĩ không thụ phong ấn ảnh hưởng, là do ở hắn phẩm giai thấp, bao hàm hồn lực ít. Sương mù xám chú thuật bên trong căn bản không bao hàm hồn lực, nó cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa chú thuật. Không hổ là hóa thần cấp vực ngoại thiên ma mới có năng lực, quả nhiên thần diệu phi thường, xem như giúp đại ân. Như vậy thấp giọng tự nói, Lạc Hồng chủ động kích phát cự tháp trên tất cả tán phách phù, sương mù xám chú thuật không có chút nào yếu bớt, hiện tượng này trực tiếp đã chứng minh phỏng đoán của hắn. Lạc Hồng bên này chẳng hề để ý, dù sao hắn chỉ là tiện tay làm một cái thí nghiệm, nhưng Ngụy Ly thần bọn người lại bị giật nảy mình, tưởng rằng trong tháp tà ma tại nếm thử phá phong. Nơm nớp lo sợ quan sát một hồi lâu, phát hiện lại không dị dạng về sau, bọn hắn mới thoáng an tâm xuống. Lạc Hồng cũng không có thời gian để ý tới những người này, hắn đang hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm một đoàn cực tình chú trạng thái dưới yêu hồn, phảng phất đối mặt chính là một tòa bảo tàng. Lấy trước mắt thành quả nghiên cứu đến xem, cái gọi là chú thuật, chính là nguyên thần thông qua chấn động ảnh hưởng thần thức, kích phát các loại năng lực. Chú thuật chính là thần thức cao giai phương thức vận dụng. Cho nên, chú thuật bên trong cũng bao hàm thần thức, chú thuật cũng tiêu hao thần thức. Sương mù xám chú thuật thì lại khác, nó không bao hàm thần thức. Nó chính là chấn động bản thân, chính là thanh vực ma bản thể bên trong cùng loại cực tình chú bản năng tồn tại, mượn nhờ sương mù xám truyền bá ra. Yêu hồn mặt ngoài thuyết sóng sáng tỏ hết thảy. Nguyên thần xuất hiện ba động là thi triển chú thuật biểu tượng, nói cách khác yêu hồn lúc này không phải tại thụ chú thuật ảnh hưởng, mà là tự mình đang bị động thi triển chú thuật, đem linh trí của mình rút ra ra. Về phần bị rút lấy linh trí đi nơi nào, đáp án là rõ ràng. Tất cả đều thông qua không biết phương thức, đến thanh vực ma miệng bên trong. Yêu hồn mặt ngoài ba động trình độ phức tạp còn muốn so dưỡng hồn châu trên cao hơn rất nhiều, tuyệt không phải là đê giai chú thuật chấn động đưa tới. Như có điều suy nghĩ sửng sốt tốt một lát về sau, Lạc Hồng đột nhiên đem yêu hồn vừa thu lại, khẽ nhếch miệng, nhẹ nhàng thổi ra một khỏa màu trắng nguyên thần bóng. Đúng là hắn dùng băng tâm quyết rửa sạch ra hóa thân nguyên thần. Hóa thân nguyên thần chỉ có được tương đương với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thần thức, mặc dù tại sương mù xám hoàn cảnh bên trong không cần e ngại thiên địa chi lực làm hao mòn. Nhưng lập tức liền gặp sương mù xám chu thuật mãnh liệt ảnh hưởng. Nhưng mà, bởi vì hóa thân nguyên thần tính đặc thù, không có thể cung cấp rút ra linh trí, cho nên cứ việc nguyên thần sóng mặt đất động đến kịch liệt, nhưng không chút nào đối hắn tạo thành tổn thương gì. Mà lại, đồng dạng là bởi vì tính đặc thù, Lạc Hồng có thể rõ ràng mà cảm ứng được hóa thân nguyên thần nội bộ chấn động. Kể từ đó, hắn liền có thể tùy tiện tổng kết ra, nội bộ chấn động cùng phần ngoài gợn sóng quan hệ trong đó. Không hề nghi ngờ, đây là chú thuật nghiên cứu mang tính then chốt thành quả. Tựa như Lạc Hồng lúc đầu đối mặt chính là một đoàn loạn mã, hắn đang chuẩn bị dùng nghèo nâng pháp ý đồ phá giải lúc, đột nhiên bị đối tượng nghiên cứu đưa qua đến một bản quyển mật mã, quả thực là làm người kinh hỉ. Tìm tới môn lộ Lạc Hồng như si như say làm việc, thoáng trước mắt, một tháng thời gian liền đi qua. Mấy đạo độn quang từ trên trời bên cạnh bay tới, Lạc Hồng mở ra hai mắt, nhíu mày lấy chậm rãi phi độn mà lên. Một tháng này đến nay, hắn đã xem quyển mật mã phân tích ra chín thành. Còn thiếu một chút liền có thể tận toàn bộ công, lúc này bị đánh gãy, đương nhiên sẽ không có cái gì tốt tâm tình. Độn quang tất cả đều dừng ở Lạc Hồng trước người mấy trượng chỗ, Ngụy Vô Nhai cùng lệnh hồ lao tổ thân hình hiện hiện ra, còn lại còn có Thạch Trung Cầm các loại năm phái nguyên anh tu sĩ. Nhìn thấy cái này đội hình, cùng lệnh hồ lao tổ mặt mày ủ rũ thân sắc, Lạc Hồng liền biết hắn mưu đồ xong rồi. Quả nhiên, Ngụy Vô Nhai hơi có vẻ hổ thẹn mở miệng nói: "Lạc đạo hữu, Ngụy Mô cùng chư vị đạo hữu cũng thương nghị một phen." Đại đa số đạo hữu đều cho rằng Lạc đạo hữu chính là phong ấn tà ma không có hai nhân tuyển, đề nghị Ngụy Mộ đem việc này phó thác ngươi. Kỳ thật, Ngụy Vô Nhai nói đến vẫn là quá khiêm tốn hư, ở đâu là đại đa số đạo hữu như vậy đề nghị, kia là nhất trí thông qua tốt ta. Ngoại trừ lệnh hồ lão tổ trên sẽ là Lạc Hồng dựa vào lý lẽ biện luận bên ngoài, tất cả mọi người muốn đem cái này khoai lang bỏng tay kín đáo đưa cho Lạc Hồng. Lạc Hồng mừng rỡ trong lòng, sắc mặt nhưng dần dần khó nhìn lên. Ngụy Minh Chủ, Lạc Mỗ hiện tại liền muốn nghe một chút ngươi ý tứ. Khắc, Lạc đạo hưu không cần quá mức tức giận. Đạo hưu là ta Cửu Quốc Minh nỗ lực, ta Cửu Quốc Minh tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi đạo hưu, vô luận là linh đan diệu dược, vẫn là thiên tài địa bảo, đạo hưu cứ mở miệng, Ngụy Mỗ ổn thỏa kiệt lực thỏa mãn. Ngụy Vô Nhai nếm qua thanh vực ma thua thiệt về sau, đầy đủ ý thức được quỷ này đồ vật nguy hại, lúc này chính vào trước giờ đại chiến, chỉ cần có thể phong ấn này ma, chính là nhường hắn dốc hết vô liếng, hắn cũng là cam nguyện. Lạc Hồng nghe vậy trầm ngâm, trang tốt một lát về sau, mới trầm giọng nói. Theo lý thuyết, có thể có nhiều như vậy đạo hữu để mắt Lạc Mộ không nên lại từ chối việc này. Bất quá đón lấy việc này về sau, thế tất đối Lạc Mộ ngày sau tu luyện ảnh hưởng cực nặng, cho nên, Lạc Mộ có hai cái điều kiện, Ngụy Minh chủ chỉ cần bằng lòng, phong ấn sự tình Lạc Mộ liền một vai năm hạ. Lạc đạo hữu có gì cứ nói nghe một chút. Ngụy Vô Nhai nghe xong Lạc Hồng có đáp ứng ý tứ, lúc này trên mặt vui mừng nói. Điều kiện thứ nhất, còn xin Ngụy Minh chủ giúp Lạc Mộ thu thập cái này trong ngọc giản linh tài. Lạc Hồng đem trước đó chuẩn bị xong, ghi lại cô động pháp tướng cần thiết linh tài ngọc giản lấy ra, vứt cho Ngụy Vô Nhai. Tiếp được ngọc giản, Ngụy Vô Nhai thần thức dò vào trong đó, cho dù có chỗ chuẩn bị, nhưng vẫn bị Lạc Hồng công phu sư tử ngoạm giật nảy mình, nhưng cũng may còn chưa vượt qua ranh giới cuối cùng của hắn, liền cắn răng nói. Không có vấn đề. Bất quá, trong đó có hai chủng linh tài trong bảo khố cũng không dự trữ, tìm kiếm cần thời gian khó mà dự đoán. Lạc Mộ không phải gấp gáp người, cũng tin qua được Ngụy Minh chủ nhân phẩm, trước đem hiện hữu linh tài đưa tới, còn lại kia hai loại này chậm rãi tìm kiếm là được. Pháp tướng phương án trên diện rộng thúc đẩy, nhường Lạc Hồng rất là hài lòng, sắc mặt hắn hơi chậm nói. Điều kiện thứ hai, còn xin Ngụy Minh chủ cho phép ta Hoàng Phong Cốc tại Cửu Quốc Minh cảnh nội tùy ý phương thị, mở cửa hàng. Nghe được Lạc Hồng điều kiện thứ hai, Ngụy Vô Nhai bọn người đều là sững sờ, hoàn toàn làm không rõ Lạc Hồng dụng ý. Lạc đạo hữu chẳng lẽ đối hành thương cảm thấy hứng thú? Ngụy Vô Nhai thử thăm dò hỏi thăm, hắn hoài nghi Lạc Hồng phải chăng đối với cái này có đặc thù đam mê. Ngụy Minh chủ yên tâm, Lạc Mộ chỉ là mượn nhờ những này cửa hàng bán một chút cấp thấp phụ lục, tốt đền bù phong ấn sinh ra thâm hụt thôi. Lạc Hồng sắc mặt như thường địa đạo, cũng không cho là mình điều kiện có thể cái gì có thể kỳ quái. Ngụy Vô Nhai nhìn thẳng Lạc Hồng hai mắt, do dự một lát sau nói. Lạc đạo hữu chỉ cần cam đoan không liên quan đến cấp thấp phụ lục bên ngoài lĩnh vực, Ngụy Mộ liền làm chủ đã định việc này. Vẹn vẹn chỉ là cấp thấp phụ lục mậu dịch, cũng không tính một khối bao lớn bánh gà tổ, phân cho đối phương một bộ phận cũng không phải là khó mà tiếp nhận sự tình. Rất tốt, Ngụy Minh chủ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, sau này Trung Linh Sơn mạch liền do Lạc Mộ phụ trách, tất bảo đảm phong ấn không mất. Lạc Hồng chính thức đón lấy phong ấn thanh vực ma nhiệm vụ, mới vừa ra lò không lâu tự ma kế hoạch, liền có thể bắt đầu thực hành. Chương 332, tự ma tháp, thượng. Lạc sư đệ, lần này là vì huynh vô năng, hại tiền đồ của ngươi, ai? Đợi Ngụy Vô Nhai bọn người sau khi đi, Lệnh Hồ lao tổ mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nói. Lệnh Hồ sư huynh không cần chú ý, phong ấn tà ma cũng không có ngươi tưởng tượng phiền toái như vậy, Lạc Mộ cố ý khuyết đại, bất quá là muốn nhân cơ hội nhiều yếu điểm chỗ tốt thôi. Lạc Hồng cười ha ha, thẳng thắn nói. Sư đệ chớ có lửa gạt tại ta. Phong ấn tà ma mỗi tháng tiêu hao phù lục cũng cần sư đệ tự tay luyện chế, cho dù sư đệ chế phù chi thuật cao tuyệt, sợ rằng cũng phải hao phí hơn phân nửa tu luyện thời gian. Trung cấp phù lục tuyệt không phải tốt luyện chế, Lệnh Hồ lao tổ đối phù thuật cũng có chỗ đọc lướt qua, trong lòng của hắn 10 điểm rõ ràng. Lạc Hồng khẽ gật đầu, Lệnh Hồ lao tổ nói đến không tệ, bất quá là đứng tại như thường chế phù sư góc độ cân nhắc, mà ta chế phù hiệu suất viễn siêu như thường chế phù sư, đồng thời vật liệu cũng không thiếu, vạn bảo nang bên trong gia thú cùng yêu huyết đầy đủ ta tiêu xài mấy trăm năm. Mặc dù như thế, Lạc Hồng cũng không có ý định một mực dùng tán phách phù duy trì phong ấn, chế phù lãng phí thời gian mặc dù xa so với Lệnh Hồ lao tổ dự tính muốn ít, nhưng quanh năm suốt tháng xuống tới, cũng là không nhỏ tổn thất. Dùng linh phù phong ấn bất quá là kế tạm thời, trên thực tế Lạc Mộ có thể tại trên thân tháp minh khắc trận văn, đến lúc đó chỉ cần bổ sung linh thạch, liền có thể bảo đảm phong ấn không mất. Minh khắc trận văn chính là Lạc Hồng sở trường cho hay, theo Ngọc Long Hồ bắt đầu hắn liền một mực tại dùng. Với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Sư đệ lại có này thủ đoạn. Ta nói sư đệ làm sao đột nhiên muốn mở thương hội, nguyên lai là muốn từ bên trong kiếm lấy phong ấn hao phí linh thạch. Cấp thấp phù lục sinh ý xưa nay lấy lượng thủ thắng, vi huynh cái này liền phân phó, sau này nhiều tuyển nhận có chế phù thiên phú đệ tử. Lệnh Hồ lao tổ tự cho là đoán được Lạc Hồng dự định, liền chuẩn bị làm nhiều tương ứng an bài. Nếu có thể tại Cửu Quốc Minh cấp thấp phù lục trong chợ chiếm cứ nhất định số định mức, ném đi duy trì phong ấn hao phí, đối với Hoàng Phong Cốc tới nói cũng là một bút không nhỏ bổ ích. Nhưng vì chỉ là linh thạch, Lạc Hồng như thế nào cố ý đưa ra một điều kiện, hắn làm cấp thấp phù lục sinh ý là giả, kỳ thực có mục đích khác. Lệnh Hồ sư huynh, Lạc Mộ tại trận đạo cùng phù đạo phía trên đều có thành tích, người mang một môn mở ra mặt khác chế phù thuật, không cần sư huynh lớn mở sơn môn chiêu thu đệ tử, chỉ cần sư huynh tận khả năng nhiều thu mua lá bừa. Lạc Hồng cao thâm mặt chắc nói đi về sau, hướng Lệnh Hồ lao tổ truyền âm vài câu. Nghe, lệnh hồ lao tổ liền không khỏi mở to hai mắt nhìn, Lạc Hồng vừa dứt lời, hắn liền vội vàng mà nói. Sư đệ, thật có bực này huyền diệu đại trận. Sư huynh, sau mấy tháng liền có thể thấy rõ ràng, đến lúc đó có bao nhiêu lá bửa, liền có thể có chỗ ít phù lục. Lạc Hồng lòng tin tràn đầy địa đạo, hắn vừa rồi đem tự mình đã từng còn tại luyện khí kỳ lúc suy nghĩ nói cho lệnh hồ lao tổ, chỉ bất quá lây hắn bây giờ năng lực, cấp thấp phù lục y nấn đại trận đã không còn xa không thể chạm. Vi huynh cái này liền trở về an bài. Lệnh hồ lao tổ gật đầu mạnh một cái về sau, liền hóa thành độn quang rời đi. Lúc này, cả tòa Trung Linh Sơn mạch bên trong chỉ còn Lạc Hồng một người, khoe miệng của hắn hơi câu, một cái lắc mình liền tiến vào phong ma tháp bên trong. Trong không khí còn lưu lại lôi pháp sinh ra cháy bỏng hương vị, sương mù xám so ngoại giới nồng đậm hơn hai lần. Lạc Hồng nhìn cách đó không xa, tản ra thanh sắc hào quang hình cầu, thầm nghĩ, chính là có tầng này kỳ lạ giới màng tồn tại, ta mới có thao tác không gian. Hiện ra thanh quang giới màng kỳ thật chính là hắc hợi châu ép ra, liên thông vực ngoại thông đạo, vô luận là sương mù xám, vẫn là vực ngoại những cái kia đê giai thiên ma, đều là bởi vậy đi vào nhân giới. Có lẽ là trước đó cùng Ngụy Vô Nhai ba người một trận chiến, thanh vực ma cũng nhận một chút ảnh hưởng duyên cớ, hắn cũng không có công kích Lạc Hồng. Như thế nhường Lạc Hồng bất đi không ít phiền phức, hắn thần niệm khẽ động, vạn bảo nang hào quang một quyển, liền thả ra một đại đoàn huyết khôi kiến bay. Gọi ra những này kiến bay về sau, Lạc Hồng ánh mắt đột nhiên phát lạnh, thôi động cấm thần thuật, đem gửi ở máu tủy bên trong kiến bay hung hồn đều diệt sát. Lập tức, trên bầu trời rơi ra mưa máu. Lạc Hồng trong tay bóp ra một cái pháp quyết, mưa máu ngưng tụ thành đoàn, cuối cùng hóa thành một đại đoàn máu tủy. Đi. Theo Lạc Hồng một tiếng thét ra lệnh, máu tủy đoàn cấp tốc bay về phía giới màng, tiếp lấy đột nhiên bay vọt, tạo thành một tầng máu tủy cháo, bao tại giới màng mặt ngoài. Lập tức, Lạc Hồng tế ra phù bút, lâm không tại máu tủy khoác lên minh khắc tán phách trận văn. Sau nửa canh giờ, lấy màu đen phù mực vẽ trận văn thành hình, Lạc Hồng một hơi ném ra ngoài trên trăm khỏa trung cấp linh thạch, khảm vào trận xăm các nơi. Nhìn như ra cố phong ấn cử động cũng không gây nên thanh vực ma bán ngược, dù sao hắn hiện tại liền không cách nào xông phá phong ấn, thêm không thêm cố cũng đồng dạng. Xác nhận trận văn hiệu dụng về sau, Lạc Hồng trên tay pháp quyết đột nhiên biến đổi, màu đỏ vằn đen phong ấn cháo có chút co rụt lại, liền đi qua giới mảng, đến thanh vực ma kia một mặt. Đón lấy, Lạc Hồng lại gọi ra một đám huyết khôi kiến bay, đồng dạng hành động, nhưng không có lại mình khắc tán phách trận văn, mà là đưa tay chộp một cái, đông dưng hút tới một đoàn hình người máu tủy. Chính là Lạc Hồng tâm ma cư trú đoàn kia. Tâm ma cùng Lạc Hồng có được đồng dạng ký ức, tự nhiên biết rõ xương mù xám đối với mình có lợi thật lớn, thôn vệ hai tháng sau thương thế chẳng những phục hồi như cũ, mà lại lực lượng còn vượt qua lúc trước, đã có thể cùng bóng xám cấp vực ngoại thiên ma địa vị ngang nhau. Bất quá muốn tránh thoát hình người máu tủy trên cấm chế, kém đến còn rất xa. Lạc Hồng thần sắc lạnh như băng thôi động cấm chế, lúc này liền đem bóng xám cùng tâm ma tách ra ra. Đương nhiên, lấy hắn loại này thô bạo thủ đoạn, hai người thể nội khẳng định cũng có đối phương lưu lại, cho nên không hề nghi ngờ, hai người đồng thời phát ra quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết. Lạc Hồng không nói hai lời, liền đem cầm ra bóng xám ra bên ngoài tầng máu tủy cháo bên trong ném một cái, ngay sau đó đánh ra mấy đạo cấm pháp, tại máu tủy khoác lên cách xuất một cái hình lục giác khu vực, đem bóng xám vây ở trong đó. Bị ném tiến vào mới lồng giam về sau, bóng xám cũng không có nếm thử tránh thoát, mà là lập tức hấp thu lên xương mù xám đến, khôi phục tự thân thương thế. Lạc Hồng tiếp tục thi pháp, bố trí càng cao thâm hơn cấm pháp, một mực đạt tới nguyên anh cấp bóng đen cũng không cách nào tránh thoát trình độ, hắn mới dừng tay. Điều tức một lát sau, Lạc Hồng xem mèo vẽ hổ, liên tiếp lần nữa bố cấm. Lặp lại mấy lần về sau, Lạc Hồng pháp lực tiêu hao hơn phân nửa, hắn liền thoát ra phong ma tháp, bay tới xương mù xám bên ngoài vận công khôi phục pháp lực. Đợi pháp lực tràn đầy về sau, hắn lại độn hồi trở lại phong ma tháp, tiếp tục bố cấm. Như thế mệt nhọc 10 ngày sau, Lạc Hồng tại máu tủy khoác lên cách xuất thất thất 49 cái hình lục giác lồng giam. Không nghĩ tới như thế mệt mỏi, bất quá cuối cùng đem chăn nuôi cổ chuẩn bị xong, tiếp xuống chính là con non. Lạc Hồng thỏa mãn khẽ cười một tiếng, lập tức liền dẫn tâm ma đi vào hạch tâm khu vực bên ngoài, đem xem như mồi nhử lẳng lặng các thứ con mồi mắc câu. Tâm ma bị Lạc Hồng cầm ra sau làm ầm ĩ đến kịch liệt. Một bộ muốn đem Lạc Hồng ăn sống nuốt tươi bộ dạng. Mà Lạc Hồng chẳng những lơ đễnh, lại còn vui thấy kỳ thành, dù sao tâm ma làm ầm ĩ đến càng lợi hại, mùi nhử mùi thơm tung bay đến liền càng xa. Bất quá một canh giờ, mấy chục đạo bóng xám liền theo từ phía bốn phương tám hướng mà tới. Đợi bọn hắn bay gần về sau, Lạc Hồng vỗ bên hông vạn bảo nàng, ngũ thải linh quang bắn ra, chính là ngũ hành kỳ. Năm cây đại kỳ bay hướng năm cái phương hướng khác nhau, vây ra một cái trăm trượng vòng tròn lớn, đem dụ tới bóng xám đều vòng ở trong đó. Trận lên. Lạc Hồng nhấc lên pháp lực thúc dục, một tầng lồng ánh sáng năm màu liền từ năm cây đại kỳ lên cấu kết mà ra, trong nháy mắt liền tạo thành một cái to lớn quả cầu ánh sáng năm màu. Nguyên bản thẳng tắp đánh tới bóng xám, hiện tại lại một cái cũng giống như con ruồi không đầu tán loạn bắt đầu. Cái này điên đảo ngũ hành trận uy lực ngược lại là không tệ, lấy thần thức tăng trưởng bóng xám cũng bị hắn mê đến không biết phương vị. Nguyên lai, Lạc Hồng mới vừa rồi là lấy ngũ hành kỳ tại trong nháy mắt bố thành điên đảo ngũ hành trận, trận này chính là nổi danh huyễn trận, chính là nguyên anh tu sĩ lâm vào trong đó, cũng không cách nào tùy tiện thoát thân. Dùng để đối phó một đám tương đương với kết đan kỳ tu sĩ bóng xám, lại là có chút đại tài tiểu dụng. Thu. Thét ra lệnh một tiếng về sau, cái gặp quả cầu ánh sáng năm màu co vào bắt đầu, không có mấy hơi công phu liền từ trăm trượng to lớn, co lại đến mấy trượng đường kính, mấy chục cái bóng xám giam ở trong đó, chen thành một đoàn. Một mạng liền bắt đủ số, Lạc Hồng thỏa mãn gật đầu, lập tức liền đem tâm ma vừa thu lại, duy trì lấy trận pháp hướng phong ma tháp bỏ chạy. Lần nữa tiến vào trong tháp, Lạc Hồng đem chỗ bắt bóng xám, từng cái đầu nhập cấm chế lồng giam bên trong. Cuối cùng còn dư hai cái, Lạc Hồng trong mắt lóe lên ánh bạc, liền đem nó vô tình diệt sát. Mặc dù đối với mình cấm chế có tương đối lớn lòng tin, nhưng là bảo đảm và toàn, Lạc Hồng vẫn là tại mỗi một cấm chế lồng giam bên trên, dán lên một tấm tán phách phủ. Như thế, liền coi như là chuẩn bị sẵn sàng, để cho ta tới thử một lần. Lạc Hồng tự nói, lấy ra một cái yêu hồn, thực hiện trên cực tỉnh chú về sau, nhường hắn bại lộ tại sương mù xám bên trong. Theo yêu hồn linh trí bị rút lấy, mấy cái bị khốn ở cấm chế lồng giam bên trong bóng xám táo động, giống như ăn vào cái gì vật đại bổ, khí tức rõ ràng tăng lên một chút. Ha ha, xong rồi. Quả nhiên bởi vì giới màng quan hệ, bị rút lấy linh trí tại thông qua giới màng lúc, sẽ theo đặc thù vận động trạng thái bên trong thoát ly, tiến vào thường quy vận động trạng thái, bóng xám liền có đem săn mồi năng lực. Bởi vì phong ấn quan hệ, thanh vực ma chỉ sợ còn không biết mình đã bị chỉ là bóng xám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Lạc Hồng thoải mái cười to, tự ma kế hoạch hạch tâm bộ phận đã hoàn thành, còn lại liền chỉ là một chút việc nhỏ không đáng kể công tác. Vực ngoại thiên ma trưởng thành cần hai loại sự vật, thứ nhất là vực ngoại tràn ngập xương mù xám, thứ hai chính là sinh linh linh trí. Tại Lạc Hồng xây dựng chăn nuôi cột bên trong, bởi vì dán chặt lấy giới màng, xương mù xám quần quận không dứt, mà mấu chốt linh trí, cũng sẽ tại cấp thấp phụ lục bắt đầu bán về sau, chen chúc mà tới. Không sai, Lạc Hồng chính là dự định đem xương mù xám bên trong cái kia, bị hắn mệnh danh là đặc thù chú thuật, giấu vào cấp thấp phụ lục bên trong, bán cho cựu quốc minh bên trong số lượng đông đảo đề dài tu tiên giả. Muốn dồn ra loại bùa chú này xa so với trong tưởng tượng dễ dàng, đoạt tình chú trên thực chất là tại xương mù xám bên trong truyền bá chấn động, xương mù xám đôi hắn bảo tồn năng lực phi thường mạnh. Coi như Lạc Hồng dùng đại diễn phù hấp thu đại lượng xương mù xám, cuối cùng hình thành, giống như bị bóp nát thiên ma đan cắt trắng hình dáng hạt tròn bên trong, loại này chấn động như cũ tồn tại, mà lại không giảm trái lại còn tăng. Bởi vì hạt tròn hình thái xương mù xám nồng độ, tất nhiên là vượt qua trạng thái bình thường. Kể từ đó, chỉ cần đem loại này dung nhập phù mực bên trong, liền có thể chế được Lạc Hồng muốn phù lục. Đương nhiên, dung nhập liều lượng đến trải qua tính toán chính xác, Lạc Hồng cũng không muốn đem cựu quốc minh đê dài tu sĩ cũng chỉnh thành si ngốc, hắn sẽ khống chế tại đê dài tu sĩ ngủ một giấc liền có thể khôi phục hạn độ bên trong. Chương 333, Tự Ma Tháp, hạ. Xây thành chăn nuôi cột về sau, Lạc Hồng tiếp tục trên phong ma tháp minh khắc tán phách trận văn, bất quá tầng này phong ấn nhằm vào không còn là thanh vực ma, mà là ngày sau bị hắn nuôi ra hắc vực ma. Phong ma tháp mặc dù lớn, nhưng cũng không có nhường Lạc Hồng tốn hao so trước đó càng nhiều thời gian, giải quyết về sau. Hắn tiếp tục nghiên cứu lên đoạt tỉnh chú nội tại chấn động cùng bên ngoài gợn sóng quan hệ. Đương nhiên, bởi vì là mới xây công trình, mà lại không có tiền lệ có thể theo, Lạc Hồng mỗi ngày đều sẽ tiến vào tháp một lần, kiểm tra nhằm vào thanh vực ma phong ấn, cùng chăn nuôi cột tình huống. Tại trong lúc này, hắn mắt thấy không chỉ một lần bị ảnh, cũng chính là âm quỷ loại kia nhỏ yếu nhất vực ngoại thiên ma, theo giới màng bên trong chui ra, sau đó tự chui đầu vào lưới tiến vào chăn nuôi cột bên trong. Có khi bóng xám cùng mới tới bạch ảnh có thể bình an vô sự, nhưng phần lớn thời điểm, bạch ảnh đều sẽ bị bóng xám cắn ướt. Loại hiện tượng này không thể nghi ngờ là chuyện tốt, vực ngoại thiên ma có thể như vậy tự chui đầu vào lưới, liền tiết kiệm được Lạc Hồng bắt bóng xám công phu, chỉ cần đơn giản quản lý liền có thể duy trì chăn nuôi cột vận chuyển. Thế là, Lạc Hồng cho hóa thần nguyên thần một lần nữa bóp cái thân thể, mệnh hắn tại trong tháp giám thị cũng nhất định hạn độ quản lý chăn nuôi cột. Ngay tại Lạc Hồng nghiên cứu xong đoạt tình chú không lâu sau, Tiêu Thúy Nhi xuất hiện ở trước mặt hắn. Lạc sư thúc, phong ma điện đã xây dựng xong xuôi, còn xin sư thúc tiến đến tòa chấn. Trung Linh Sơn mạch không có linh mạch, linh khí mỏng manh, cao giai tu sĩ ở đây hoàn toàn không cách nào tu luyện. Lạc Hồng tuy là chủ yếu phụ trách phong ma người, nhưng cũng không thể cả ngày đợi tại bên trong dãy núi. Lạc Hồng dù chưa đưa ra tương ứng điều kiện, nhưng đây là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Ngụy Vô Nhai là đem phong ma một chuyện ném cho hắn, nhưng cũng sẽ không chút nào quản. Cho nên, tại Lạc Hồng xây dựng chăn nuôi cột cái này trong vòng hơn một tháng, tại Cửu Quốc Minh dẫn đầu phía dưới, Trung Linh Sơn mạch phủ cận một cái linh mạch loại nhỏ trên ba cái tu tiên gia tộc bị rời đi. Sau đó, cái này linh mạch loại nhỏ thuận lý thành trương thuộc Hoàng Phong Cốc tất cả. Lại từ Hoàng Phong Cốc đệ tử xuất lực, xây dựng một mảnh khu kiến trúc, giữ chức Lạc Hồng chỗ ở. Ngoài ra, Cửu Quốc Minh còn dự định ở hạch tâm khu vực bên ngoài bố trí cấm đoạn đại trận, để phòng cố ý đồ làm loạn người phá hư đại trận. Ừm, ngươi đi theo ta. Lạc Hồng theo nham thạch bên trên đứng dậy, phiêu nhiên phi độn đến một tòa cỡ nhỏ trong truyền tống trận. Tiêu Thúy Nhi cầm trong tay một khỏa ngưng thần tĩnh khí tử quang bảo châu, theo sát lấy rơi xuống trong truyền tống trận, lập tức bạch quang lóe lên, hai người lập tức biến mất không còn tăm tích. Bạch quang chợt lóe chợt tắt về sau, Lạc Hồng đi vào một tòa rộng lớn bên trong đại điện, bên cạnh có khác một tòa truyền tống trận, là dùng đến thông hướng Hoàng Phong Cốc. Hai tòa truyền tống trận cũng ở vào một tòa cao ba thước trên bình đài, lúc này bình đài phía dưới đang chỉnh tề đứng đấy một đám Hoàng Phong Cốc đệ tử, cầm đầu chính là Dư Ứng. Những đệ tử này phần lớn đến từ Trăm Xảo Đường hậu đường, đối chế phù một loại tạp học có chỗ cơ sở, chính là lệnh hồ lao tổ cố ý điều động tới. Dư Ứng bây giờ chính là Hoàng Phong Cốc bên trong cuối cùng dẫn Trăm Xảo Đường trưởng lão, từ hắn dẫn đội cũng không hiếm lạ. Lạc Hồng vừa xuất hiện, Dư Ứng liền dẫn đầu hành lễ cung nghênh. Còn lại đệ tử cấp thấp cũng đội vàng cung thân nên đón, không dám chậm trễ chút nào. Bất quá cũng có một hai cái gan lớn dương mắt vụng trộm nhìn hắn, dù sao nguyên anh tu sĩ đối với những này đệ tử cấp thấp mà nói, chính là trên đám mây nhân vật, ngày thường tuyệt khó gặp đến, cho nên khó tránh khỏi có lòng hiếu kỳ. Lạc Hồng thần thức quét qua, liền phát hiện trong đám người Lưu Hưng Nghiệp cùng Rơi Tân hai người, bọn hắn lúc này trên mặt vừa mừng vừa sợ, hiển nhiên là nhận ra tự mình cùng Tiêu Thúy Nhi. Mặc dù có lòng chiếu cố hai người, Lạc Hồng nhưng cũng sẽ không cho quá nhiều, cái này tu tiên lộ trên sát lại trùng quy là chính mình. Tiêu Thúy Nhi như là đã biết rõ ta cùng hai cái này tiểu gia hỏa quan hệ không tầm thường, tự sẽ có chỗ an bài, dạng này liền đầy đủ. Dư trưởng lão mà theo ta tới. Lạc Hồng từ tốn nói một câu, liền chui ra khỏi đại điện, đi tới cao trăm trượng không quan sát nơi đây. Cái gặp, nơi đây linh mạch bao quanh một tòa màu trắng, trùi lủi núi đá. Trong tư liệu có năm, này núi đá tên là Bạch Viêm Núi. Trong lòng núi có thể tìm ra đến địa hỏa. Lạc Hồng bây giờ nhìn lên, Bạch Viêm núi bốn bề hỏa hành linh khí nồng đậm sao động, liền chi kỳ không giả, chính là dùng để bày trận cô động thuần chất dương viêm tuyệt hảo chi địa. Hoàng Phong Cốc chúng nhân tu xây khu kiến trúc, tập trung ở Bạch Viêm núi tây nam hai mặt, Lạc Hồng nhìn qua hai lần đông bắc hai mặt linh khí hoàn cảnh, trong lòng liền có số. Lúc này, Dư Ứng cùng Tiêu Thúy Nhi đã phi độn mà đến, Lạc Hồng liền lấy ra hai cái trống không ngọc giản, đem bảy trận trước một chút chuẩn bị công việc quay tiến vào trong đó, phân biệt giao cho hai có người nói. Hai người các ngươi đem dẫn một nhóm đệ tử, đem trong ngọc giản lời nhắn nhủ sự vụ hoàn thành, cần càng nhanh càng tốt. Dư Tiêu hai người tiếp nhận ngọc giản, đại khái liếc nhìn trong đó nội dung, phát hiện cũng không khó khăn về sau, liền cùng nhau chắp tay lĩnh mệnh, lập tức lui ra thi hành. Lạc Hồng đi vào thuộc về hắn tòa kia cỡ lớn lầu các về sau, ném ra mấy bộ trận kỳ, bố trí mấy đạo cấm pháp, ngăn cách ngoại nhân dò xét. Sau đó Lạc Hồng đi vào trong phòng, lấy ra một chồng phù vàng cùng một bình yêu huyết, bắt đầu vẽ cơ sở nhất hỏa đạn phù, cùng mặt khác ba loại cùng giai linh phù. Theo vừa rồi thấy linh khí hoàn cảnh xem, bố thành phù lục in ấn đại trận, liền có thể chế được cái này bốn loại linh phù, cho nên Lạc Hồng cần sớm thí nghiệm một cái, xác định phù mực bên trong thiên ma cắt hàm lượng. Như lửa đánh phù như vậy cấp thấp phù lục nhìn như không đáng chú ý, nhưng kỳ thật hàng năm lượng tiêu hao dị thường to lớn. Loại bùa chú này là cái tu tiên giả liền có thể mua sắm nổi, dùng cũng sẽ không thái quá đau lòng, thường thường gặp được khẩn cấp tình huống, liền một hơi đánh ra vài chương. Đây là Lạc Hồng cần cân nhắc đến, hắn chuyện cần làm mặc dù sẽ không đối đê dài tu sĩ tạo thành chân chính tổn hại, nhưng chung quy là nói thì dễ mà nghe thì khó, là tuyệt không thể đem ra công khai. Linh trí là nhân tộc chủng tộc thiên phú, bỏ mặc là luyện khí tu sĩ, vẫn là trúc cơ tu sĩ khác biệt cũng không lớn. Cho nên đê giai tu sĩ cái quần thể này lúc này có thể quơ đua cả nắm. Đê giai tu sĩ số liệu kiểm tra sức khỏe trong ngoài ghi chép một đồng lớn, Lạc Hồng cũng không cần cố ý tìm người đến thí nghiệm, liền xác định thích hợp liều lượng. Nhưng cái này lại sinh ra một vấn đề, xác định liều lượng giá trị quá nhỏ, trực tiếp chế phủ, chỉ sợ đoạt tình chú khó mà phát triển tác dụng. Dù sao đê giai tu sĩ là có thể tại Trung Linh Sơn mạch bên ngoài hoạt động, phù lục bên trong bao hàm đoạt tình chú quá yếu, liền khó có thể rút ra linh trí. Đoạt tình chú mất đi hiệu lực, là từ với tu sĩ nguyên thần sau đó ý thức chống cự ngoại lai chấn động, chỉ cần đem loại này chống cự xóa đi, thậm chí chủ động nên hợp, liền có thể giải quyết cái vấn đề này. Cái này nghe tựa hồ có chút không thể tưởng tượng nổi, tuyệt đối không cách nào làm được, nhưng là Lạc Hồng tu tập mê hồn chú, thực sự có thể đạt tới hắn muốn hiệu quả. Lạc Hồng tự nhiên không có khả năng tự mình cho cựu quốc minh vô số đề dài tu sĩ thực hiện mê hồn chú, hắn có đơn giản hơn phương án. Cái gặp hắn thần niệm khẽ động, bên hông liền hào quang dâng trào, thả ra đông đảo cao cấp yêu thú ra. Tiếp lấy lại cầm ra một cái thiên ma cắt cùng hai khối thiết mục, hút tới một khối yêu thú ra, phun ra hắc viêm luyện chế ba người. Không bao lâu, một bức tranh lấy Lạc Hồng toàn thân giống bức tranh, liền được luyện chế ra. Chỉ xem này họa quyển khí tức, chỉ là cao cấp pháp khí, nhưng kỳ thật nội tàng mê hồn chú thuật, đê giai tu sĩ vẹn vẹn quan sát, liền sẽ sinh lòng cảm giác thân thiết. Nếu là đọc tiếp ra một đạo đặc biệt chú quyết, liền sẽ thân chúng mê hồn chú mà không biết, tại nguyên thần bên trong lưu lại đoạt tình chú chấn động thân thiết hạt giống. Ngay sau, mỗi lần niệm động tương đồng chú quyết, liền sẽ nhường hạt giống mọc rễ nảy mầm, cuối cùng làm cho nguyên thần nên hợp đoạt tình chú chấn động. Về phần như thế nào để cho người ta lặp lại niệm động một đạo chú quyết, cũng 10 điểm đơn giản. Lạc Hồng chỉ cần hơi cải tạo một phen in ấn đại trận, ở trong đó gia nhập bạo loạn tinh hải tu sĩ thường dùng ngôn chú liền có thể. Đến lúc đó, chế được phù lục nhất định phải niệm động chú quyết, khả năng kích phát. Bởi vì chú quyết đầu nguồn là mê hồn chú, cho nên Lạc Hồng có thể tùy ý thiết trí, toàn bộ quá trình nói đến phức tạp, kỳ thật chính là cùng loại tâm lý ám chỉ đồ vật. Không hiểu cảm giác thân thiết cùng phù lục đặc biệt kích phát phương thức, tất nhiên sẽ dẫn tới một ít người hoài nghi, ta cần cho ra một cái lý do thích hợp, mới có thể không dẫn tới người bên ngoài truy đến cùng. À, người sống một đời khó thoát danh lợi, ta liền lấy đây là tử, để cho cả kiện sự tình có vẻ đương nhiên. Kể từ đó, đạo này chú quyết liền muốn có vẻ ta vô cùng tốt tên mới được. Lạc Hồng sờ lên cằm, vừa suy nghĩ vừa nói. Ừm có. Liên định vì, Thái Thượng Hồng Quân, nhiếp làm cho diệt địch. Tê nghe tốt khó xử, nhưng là vì hắc vực ma nuôi dưỡng đại nghiệp, vì lấy không hết dưỡng hồn châu, khó xử liền khó xử đi. Lạc Hồng lông mày nhíu lại, đem việc này quyết định ra đến, lập tức bắt đầu không ngừng mà luyện chế pháp khí bức tranh. Cứ như vậy qua nửa tháng, Lạc Hồng bàn giao đi xuống nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành. Hắn xuất quan kiểm tra thực hư một phen về sau, tiện tay bắt đầu bày trận. In ấn đại trận chỗ khó là tinh chuẩn điều khiển trong trận pháp linh khí lưu động, cho nên cả tòa trận pháp kết cấu khá phức tạp, bất quá trở dai lại là không cao. Bận rộn gần 2 tháng sau, Lạc Hồng nhiều lần cải biến, cuối cùng đem 2 tòa phù lục in ấn đại trận điều chỉnh đến có thể sử dụng trình độ. Tại đại trận chính thức vận chuyển hôm đó, lệnh hồ lao tổ dành thời gian đến đây một chuyến, gặp cái này 2 tòa trận pháp đúng như Lạc Hồng nói tới như vậy, chỉ cần có chút ít đệ tử cấp thấp đi đến đầu cung cấp nguyên vật liệu, liền có thể liên tục không ngừng địa sản ra hỏa đạn phù các loại cấp thấp phù lúc lúc, không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Về sau, lệnh hồ lao tổ liền đối với phù lục cửa hàng các loại một hệ liệt chuẩn bị công việc càng thêm để ý, vẹn vẹn nửa năm ngay tại Cửu Quốc Minh tất cả cỡ lớn trong phường thị, hoặc kiến thiết hoặc thu mua đông đảo cửa hàng. Đồng thời nghe theo Lạc Hồng đề nghị, cả năm giảm 50%, trực tiếp đem cấp thấp phù lục giá bán biến thành một khối linh thạch 2 tấm. Đề giai tu sĩ tuyệt đại đa số đều là muốn đem một khối linh thạch tách ra thành 2 khối hoa, mắt thấy mộng tưởng thực hiện, kia tự nhiên là mua bạo. Hàng đẹp giá rẻ linh phù ai không yêu, mặc dù kích phát muốn niệm chú quyết, nhưng so sánh hắn giá bán, điểm ấy hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đám người vui vẻ thời điểm, hoàn toàn không có phát hiện tự mình có khi ngủ thời gian hội trưởng một điểm. Chính thức bán ra phù lục về sau, Lạc Hồng liền đi phong ma tháp tòa chấn, mắt nhìn xem chăn nuôi cột bên trong bóng xám từng ngày phiêu phì thể tráng bắt đầu. Hắn lộ ra hài lòng mỉm cười. Hắc hắc, không biết trước đây luyện ra bắt giác phong ma tháp Phật môn cao nhân, biết rõ ta đem hảo hảo phong ma tháp cải tạo thành tự ma tháp, sẽ có cảm tưởng thế nào? Dự tính 5 năm về sau, liền có thể có một nhóm hắc vực ma xuất chuồng, đến lúc đó ta lại tới, hiện tại phải lần nữa đem tinh lực tập trung đến trên việc tu luyện. Chương 334, Hàn Lập lo lắng. Chương 334, Hàn Lập lo lắng. Xuân đi thu đến, Cửu Quốc Minh cùng Mạc Lan Nhân rằng co càng thêm kịch liệt. Cảnh nội tất cả nhà tông môn cao tầng cũng lo lắng, vì thế buôn ba không thôi. Lạc Hồng có phong ấn tà ma nhiệm vụ mang theo, minh bên trong chưa hề điều động qua hắn, khả năng một mực an tâm tu luyện. Như vậy không để ý đến chuyện bên ngoài thời gian trôi qua cực nhanh, đảo mắt liền có 25 cái năm tháng tan mất. Một ngày này, Nguyên Vũ Quốc, Tử Đạo Sơn lân cận một cái khách sạn bên trong, một vị màu da sơ lược đen, tướng mạo thường thường tu sĩ chính diện mang cười lạnh nhìn chằm chằm vách tường, trong mắt dần dần lộ ra hàn quang. Đã chủ động muốn chết, coi như trách không được ta. Vị này tu sĩ đột nhiên mở miệng, thấp giọng lẩm bẩm nói, sau đó liền nhắm hai mắt, ngồi xuống điều tức. Người này chính là những năm gần đây vừa mới kết anh thành công Hàn Lập, Hàn Lao Ma. Hắn này đến Nguyên Vũ Quốc, chính là muốn thực hiện năm đó cùng Tân Như Âm hứa hẹn, diệt đi bây giờ đã là Nguyên Vũ Quốc tam đại gia tộc một trong phó gia. Cái này phó gia thế lực mặc dù lớn, nhưng trong gia tộc chỉ có 3 tên kết đan tu sĩ, đối Hàn lão ma không tạo thành mảy may uy hiếp. Bất quá, năm đó ma đạo 6 tông xâm lấn Nguyên Vũ quốc lúc, Phó gia quả quyết đầu nhập vào 6 tông một trong Ma Diễm tông, bây giờ cùng Ma Diễm tông quan hệ cực sâu, càng là có không ít tộc nhân thành Ma Diễm tông đệ tử. Hàn lão ma cho dù thần thông lại lớn, cũng không dám đơn thương độc mã giết tới Ma Diễm tông, diệt đi tất cả Phó gia tộc nhân. Cũng may, tiếp qua một đoạn thời gian, chính là Phó gia lão tổ thọ thần sinh nhật, đến lúc đó tất cả Phó gia tộc nhân đều sẽ trở về gia tộc chỗ Tử Đạo Sơn, Hàn lão ma liền có đem một lưới bắt hết cơ hội. Phó gia thế lớn, cái này trúc thọ người tự nhiên rất nhiều, thế là Hàn lão ma liền đem tự mình tu vi ẩn tàng đến trúc cơ kỳ, dự định tại Phó gia lão tổ thọ thần sinh nhật ngày lấy trúc thọ làm tên chui vào, lại tại âm thầm đem Phó gia diệt môn. Thú vị là, tại Hàn lão ma chờ đợi thọ thần sinh nhật ngày đến trong lúc đó, hắn gặp hai cái đồng dạng có trúc cơ tu vi tán tu. Cho chuyện về sau, hai người này nghe nói Hàn Lập muốn đi Phó gia bảo trúc thọ, lập tức biểu thị muốn đồng hành. Hàn lão ma mặc dù nhìn ra hai người này tâm hoài quỷ thai, nhưng đến một lần chỉ là trúc cơ tu sĩ uy hiếp không được hắn mảy may, thứ hai là muốn lợi dụng bọn hắn che lấp thân phận, liền theo bọn hắn ý. Nhưng không nghĩ, hai người này như thế nóng nội, còn chưa chờ đến thọ thần sinh nhật ngày, liền muốn mưu hại hắn. Vừa rồi, bọn hắn chính là tại căn phòng cách vách mưu đồ bí mật như thế nào hành hung, mặc dù dùng cách tâm phủ, nhưng cái này như thế nào có thể đỡ nổi Hàn lão ma cường đại thần thức, tất nhiên là bị hắn nghe được rõ rõ ràng ràng. Bởi vì những ngày thời gian, hắn đã phát hiện Phó gia người bởi vì gần trăm năm nay một mực xuôi gió xuôi nước, tộc nhân từng cái cuồng ngạo, đối với tán tu thái độ càng là không được tốt, hoàn toàn không cần đến người bên ngoài đến che lấp, hắn liền có thể tại thọ thần sinh nhật ngày tiến vào Phó gia bảo. Cho nên, Hàn lão ma cũng không có ý định sẽ cùng hai cái này ác đồ lá mặt lá trái, chuẩn bị tại bọn hắn lúc động thủ, liền đem bọn hắn diệt sát. Hai ngày sau, hai cái ác đồ cảm thấy thời cơ đã tới, liền lấy cớ thưởng thức danh thắng, muốn đem Hàn lão ma lừa gạt đi một tòa tiểu cốc. Đi đến nửa đường, Hàn Lập dùng thần thức hướng kia tiểu cốc quét qua, lập tức liền phát hiện một tòa khốn địch trận pháp. Khoe miệng của hắn hơi câu, thần thức liếc nhìn chu vi, xác nhận không người sau mở miệng yếu ớt nói: "Hai vị không cần bỏ gần tìm xa, nơi đây không người, chính hợp hai vị táng thân chi dụng." "Hàn huynh đây là ý gì, chẳng lẽ là hiểu lầm huynh đệ chúng ta?" Hai cái này danh xưng ác đồ bên trong mập lùn tu sĩ nghe vậy sững sờ, lập tức cười ha hả đạo: "Bất quá một cái tay đã theo trên túi chữ vật." Một cái khác đầu chọc đại hán trong mắt hung quang lóe lên, không nói tiếng nào, yên lặng vây quanh một bên, muốn cùng mập lùn tu sĩ hình thành bao bọc chi thế. Hàn Lập không hứng thú cùng bọn hắn nói nhảm, liền muốn đánh ra mấy đạo kiếm quang diệt bọn hắn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo non nớt giòn nhẹ, giống như nữ đồng thanh âm đột nhiên vang lên, gọi ra Hàn Lập nguyên anh kỳ tu sĩ thân phận. Bành Dịch Song Hung nghe xong tự nhiên là kinh nghi bất định, Hàn Lập sắc mặt đồng dạng khó coi, bởi vì hắn trước đó dùng thần thức dò xét qua, cũng không phát hiện người nói chuyện tung tích. Cái này mang ý nghĩa, đối phương tu vi cực khả năng ở trên hắn. May mắn thần thức mặc dù dò xét không đến đối phương, nhưng mới vừa tu luyện ra Minh Thanh Linh Nhãn, lại là có thể nhìn ra đối phương hành tung, cái này làm cho Hàn Lập một cái an tâm không ít, nhường hắn không về phần bị đánh lén. Bị Hàn Lập khám phá về sau, giọng trẻ con chi chủ không còn che lấp tung tích, theo một khỏa bình thường cực điểm cây nhỏ, biến trở về nguyên hình. Lập tức, một cái khuôn mặt thanh tú, tóc hơi dáng dấp tiểu nhân xuất hiện tại Hàn Lập trước mắt. Đối phương rất giống Nguyên Anh bộ dáng, lại là nhường Hàn Lập trong lòng giật mình. Hoặc là vì cho Hàn Lập một hạ mã huy, tiểu nhân quanh thân lục quang lóe lên, thẳng tắp xông vào quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mập lùn tu sĩ thể nội, đem nguyên thần cho trực tiếp ăn sống. Đầu chọc đại hán sớm đã dọa đến hai chân run run, giờ phút này như thế nào có dũng khí lưu, đánh ra một tấm kim độn phù liền muốn thoát đi. Lục quang kia tiểu nhân vừa muốn đuổi theo, lại ăn một cái nguyên thần, Hàn Lập liền phất tay đánh ra mấy đạo kiếm quang, hướng đầu chọc đại hán quân giết tới. Gặp qua tiểu nhân ăn nguyên thần tựa như uống thuốc bổ đồng dạng thần thái về sau, Hàn Lập không còn dám nhường đầu chọc đại hán rơi vào nàng trong tay, muốn vượt lên trước đem liền người mang hồn diệt giết. Kia đầu chọc đại hán bỏ chạy lúc nào cũng khắc chú ý phía sau, mắt thấy tiểu nhân dùng tốc độ khó mà tin nổi đuổi theo, lúc này vong hồn đại mạo, bất chấp tất cả đánh ra mấy đạo phù lục, trong miệng hô to: "Thái thượng hồng quân, nhiếp lệnh diệt địch." Thanh thế mặc dù lớn, nhưng phù lục bên trong đánh ra pháp thuật, chỉ là hỏa đạn thuật một loại cấp thấp pháp thuật, không chút nào có thể ngăn cản tiểu nhân. Ngược lại là Hàn Lập nghe xong cái này nhiếp lệnh, thần sắc khẽ biến, ý niệm khẽ động liền nhường kiếm quang bị lệnh phương hướng, bổ về phía lục quang tiểu nhân. Kiếm quang đánh tới, lục quang tiểu nhân lại là tránh cũng không tránh, qua trong giây lát bị đánh thành vài khúc. Gặp tình hình này, Hàn Lập chẳng những không có mặt lộ vẻ vui mừng, ngược lại lập tức đem 72 miệng thanh trúc phong vân kiếm đều tế ra, sắc mặt ngưng trọng cùng tiểu nhân duy trì cách. "Hi hi, ngược lại là thông minh ra hỏa, lại không có lừa gạt đến ngươi. Vui cười âm thanh bên trong, tiểu nhân chân cụt tay đứt hướng ở giữa tụ lại, trong chớp mắt liền khôi phục nguyên dạng. Tốt tà dị đồ vật, cùng lạc sư huynh huyết khôi kiến bay có như vậy mấy phần tương tự. Hàn Lập ý niệm nhanh quay ngược trở lại, nghĩ đến phá địch kế sách, lục quang kia tiểu nhân lại là không có kiên nhẫn, độn quang lóe lên liền hướng Hàn Lập bay nhào mà tới. Hàn Lập toàn lực nhấc lên pháp lực, đồng nhiên tế ra 72 miệng thanh trúc phong vân kiếm, hình thành kiếm võng, ngăn tại trước người. Hi hi, vô dụng, phi kiếm không đả thương được mô mô ta. Tiểu nhân cuồng ngạo cực điểm bay thẳng kiếm võng mà đến, hoàn toàn không có đem Hàn Lập pháp bảo để vào mắt. Nhưng mà, ngay tại tiểu nhân rơi vào kiếm võng một cái trước mắt, vô số kim sắc lôi quang theo trên thân kiếm hiện hiện, lập tức kích xạ ra ngoài, rót thành một khỏa kim sắc lôi cầu, đem tiểu nhân giam ở trong đó. Tiểu nhân mới đầu phát hiện kim lôi không đả thương được nàng lúc, vẫn cuồng ngạo kêu gào, nhưng khi nàng phát giác tự mình không cách nào xông ra lôi cầu về sau, lập tức ngoài mạnh trong yếu uy hiếp Hàn Lập. Thành công khốn địch Hàn Lập tất nhiên là không hề bị lay động, không ngừng co lại tiểu lôi bóng, thẳng đến đem tiểu nhân hoàn toàn cầm cố lại. Đem hướng trong hộp ngọc bịt lại, thu nhập túi trữ vật về sau, Hàn Lập nhìn về phía đầu trọc đại hán phương hướng bỏ chạy, tiếng sấm chấn động, biến mất ngay tại chỗ. Mượn nhờ kim độn phù thần diệu, đầu trọc đại hán một hơi chui ra khỏi vài dặm, nhưng vẫn có thể cảm ứng được sau lưng đấu pháp động tĩnh, không có chút nào an toàn cảm giác. Hắn không dám dừng lại phía dưới khôi phục pháp lực, vội vàng tế ra phi hành pháp khí, tiếp tục bỏ chạy. Lúc này, sau lưng tiếng sấm đột nhiên ngừng, đầu trọc đại hán lát nữa nhìn quanh một cái, không thấy có người đuổi theo, không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Nhưng mà, khi hắn lại quay đầu lúc, Hàn Lập thân ảnh đã xuất hiện tại trước mặt. Đầu trọc đại hán không khỏi giật mình kêu lên, đem ra sử dụng phi hành pháp khí bất ổn, thẳng hướng mặt đất cắm xuống. Hắn thật vất vả ổn định thân hình, lại nghe rất gần chỗ có tiếng người truyền đến. Hàn Mỗ có vấn đề hỏi ngươi, ngươi chỉ cần đáp tuân lệnh Hàn Mỗ hài lòng, liền lưu ngươi một cái mạng. Đầu trọc đại hán lúc này cũng ý thức được tự mình căn bản chạy không thoát, lập tức quỳ xuống nói. Tiền bối cứ hỏi, vạn bối nhất định biết gì nói nấy, chỉ cầu tiền bối tha mạng. Hồng quân chính là người nào? Hàn Lập chắp tay treo ở đầu trọc đại hán trước người, lạnh giọng hỏi. Cứ nghe chính là Hoàng Phong Cốc Thái Thượng trưởng lão, tên thật vãn bối không được biết. Đầu trọc đại hán nhãn thần chớp động, vội vàng trả lời. Lạc sư huynh trở về Hoàng Phong Cốc. Ta nhớ được sư huynh trước đó là không muốn trở về, chẳng lẽ là đã xảy ra biến cố gì? Nghĩ như vậy, Hàn Lập tiếp tục hỏi. Ngươi sử dụng phù lục là chuyện gì xảy ra? Vì sao muốn lấy chú quyết kích phát? Đây là 10 năm gần đây mới xuất hiện một loại đặc biệt phù lục, nhất định phải đọc lên chú quyết khả năng kích phát, vì sao như thế vãn bối không được biết. Nay phù giá bán so cùng giai phù lục tiện nghi một nửa, đáng tiếc số lượng có hạn, thường thường hạn lượng bán ra, vãn bối liền thừa như thế 2 tấm. Đầu trọc đại hán vừa nói, một bên theo trong túi chữ vật lấy ra 2 tấm bùa vàng. Hàn Lập hút tới xem xét, liền phát giác trên bùa chú có bạo loạn tinh hải thường gặp nôn chú, liền biết này phù sắc thực xuất từ Lạc Hồng chi thủ. Lạc sư đệ làm phù lục sinh ý liền thôi, vì sao muốn cố ý lưu lại ngôn chú, chẳng lẽ trong đó có thâm ý khác? Hàn Lập không khỏi nghi ngờ suy đoán, nửa ngày không nói tiếng nào. Đầu trọc đại hán thực tế không được sợ hãi trong lòng, cười định hỏi. Tiên bối, vãn bối trả lời nhưng hài lòng. Không tệ, chỉ là còn cần xác minh một phen. Hàn Lập túi đầu nhìn đầu trọc đại hán một cái, khẽ cười một tiếng nói. Xác minh. Đầu trọc đại hán còn chưa nghĩ minh bạch, một cỗ to lớn hấp lực liền đánh tới. Đầu của hắn một cái liền đã rơi vào Hàn Lập trong bàn tay. Sau một khắc, cưỡng ép siêu hồn mang tới cực hạn thống khổ, liền nhường hắn trong cổ họng chỉ có thể phát ra ách ách âm thanh, hai mắt không trô ở trên lần. Qua một lát, Hàn Lập đem đầu trọc đại hán hướng mặt đất ném một cái, tiện tay đánh ra một khỏa hỏa cầu, liền hướng Tử Đạo Sơn lân cận một tòa phường thị mà đi. Người này đã cùng Lạc Hồng không hề quan hệ, vậy hắn tất nhiên là muốn diệt khẩu. Duy trì một cái trúc cơ kỳ tu sĩ tốc độ bay, Hàn Lập đi vào phường thị bên ngoài. Đúng lúc đụng phải một đám lên mâu thuẫn tu sĩ, tại phường thị bên ngoài đài luận võ bên trên đánh cược. Cái gặp trên đài 6 người chia 2 nhóm, tế ra pháp khí đồng thời, không ngừng mà hướng đối phương ném ra tính công kích phụ lục. Một thời gian, Thái Thượng Hồng Quân, Nhiếp Lệnh Diệt Địch chú quyết liên tiếp. Hàn Lập chỉ là ngừng chân nhìn một lát, sắc mặt liền không khỏi cổ quái, nhưng nghĩ lại, thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Lạc sư huynh không tiếp ra hạ sách này, tất nhiên là gặp được đại phiền toái. Chương 335, Hồng Quân dị văn. Nơi đây phường thị đã tại Tử Đạo Sơn dưới, kia tự nhiên là phó gia sản nghiệp, hai bên đường phố cửa hàng đa số treo giao chữ bài. Hàn Lập nhìn không chớp mắt, thẳng đến đầu trọc đại hán trong trí nhớ phụ lục cửa hàng mà đi. Đi thẳng đến cuối ngã tư đường, hắn mới tại một nhà cửa hàng trước cửa, nhìn thấy một khối vàng chữ tấm bảng gỗ. Nơi đây vốn nên là trong phường thị vắng vẻ nhất khu vực, có thể Hoàng Phong Cốc cửa hàng ngoài cửa không ngờ tụ họp mười mấy tên tu sĩ, trong đó không thiếu tông môn đệ tử, trúc cơ tu vi cũng có khối người. Lúc này cửa hàng phong bản còn chưa mở ra, một đám tu sĩ xếp thành hai nhóm, đội ngũ mặc dù siêu siêu vẹo vẹo, nhưng chưa xuất hiện lấy lớn hiếp nhỏ, chen ngang đoạt vị sự tình. Nhìn xem những cái kia đến chậm trúc cơ tu sĩ cam nguyện xếp tại luyện khí tu sĩ về sau, Hàn Lập không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, cái này trái với tu tiên giới lẽ thường. Hắn chậm rãi đi đến cuối hàng, chắp tay hướng một vị râu ria sồm xoàm, màu da đen nhánh, xem xét chính là tán tu trúc cơ tu sĩ nói. Vị này đạo hữu, tại hạ Hàn Lập, chính là Việt quốc tu sĩ, mới tới quý địa, không biết này cửa hàng có gì kỳ dị, có thể nhường đám người cam nguyện đợi lâu. Cái này râu quai nón tán tu bởi vì hôm nay đột phát chuyện quan trọng, tới chậm nhiều, bất hạnh xếp tới đội ngũ chi mạng, tâm tình vốn cũng không cao. Thêm nữa hắn bản thân tiểu không phải người lương thiện, bị Hàn Lập đáp lời về sau, lông mày không khỏi nhíu chặt, lập tức lộ ra một bộ muốn phát tác bộ dạng. Có thể lập tức hắn nhớ tới cái gì, trong lòng không khỏi run lên, ngắm nhìn cửa hàng phương hướng, mí môi, đè xuống bất mãn trong lòng trầm giọng nói. Tại hạ Miêu Nguyên Đại, gặp qua đạo hữu. Nay cửa hàng mua bán bất quá là một chút cấp thấp phù lục, bất quá bởi vì giá cả tiện nghi, mới thụ đám người truy phủng. Ta xem đạo hữu bên hông chứa vật linh thú chi túi rất nhiều. Xác nhận không thiếu linh thạch người, lại là không cần cùng bọn ta ở đây khổ sở đợi chờ. Hàn Lập đem dâu quai hàm này thần sắc biến hóa toàn diện nhìn ở trong mắt, trong lòng hiếu kỳ càng tăng lên, nhãn thần khẽ nhúc nhích nói. Thật có tốt như vậy sự tình. Vậy tại hạ nhưng phải nhiều mua một chút, ngày sau trở về Việt quốc một phát bán, chẳng lẽ có thể kiếm một món hời. Miêu Nguyên Đại mảnh cười một tiếng, khẽ lắc đầu nói. Đạo hữu như coi là thật nghĩ như vậy, coi như đánh nhầm tính toán. Nay cửa hàng chỉ cho phép chúng ta trúc cơ kỳ tu sĩ một lần nhiều nhất mua sắm 10 cái, lại trong vòng 7 ngày phải lại đến. Những cái kia luyện khí tu sĩ số lượng càng ít, một lần chỉ có thể mua sắm 6 tấm. Coi như thế, mỗi ngày mới phụ lục vừa đến, liền sẽ bị phong thưởng không còn, giống như chúng ta đội mặt người, hôm nay có thể hay không mua được phụ lục vẫn là hai chuyện, ai? Miêu Nguyên Đại nói đi thở dài một tiếng, cau mày, phát sầu nhìn về phía mặt phía bắc bầu trời. Hàn Lập nghe vậy lập tức làm ra tức giận bộ dáng. Tức giận nói, dám như thế cửa hàng lớn lấn khách, nơi đây phường thị chi chủ, liền bỏ mặc trên một ống. Mầm đạo hữu, chúng ta hướng phía trước đi, tại hạ hôm nay nhất định phải mua được đủ lượng phù lục không thể. Nói Hàn Lập liền bắt được Miêu Nguyên Đại cánh tay, muốn đẩy ra đằng trước luyện khí tu sĩ, chen đến đội ngũ hàng đầu. Muốn mạng đấy. Buông ra, người nhanh buông ra. Miêu Nguyên Đại sắc mặt đột nhiên đại biến, đông nhiên thoáng dây rủa, đưa cánh tay theo Hàn Lập thủ trưởng bên trong rút ra, trừng mắt một đôi mắt châu nói. Hàn đạo hữu, ngươi như muốn tìm cái chết, cứ việc tự mình đi, chớ có hại Miêu mỗ. Hai người bạo động đưa tới còn lại tu sĩ chú ý, đặc biệt là trước người Hàn Lập những cái kia luyện khí tu sĩ, nhìn thấy Hàn Lập cái này trúc cơ tu sĩ tức giận về sau, không những không sợ, ngược lại lộ ra một bộ xem kịch vui thần sắc. Mầm đạo hữu, ngươi làm cái gì vậy? Cớ gì e sợ như thế? Đầu chọc đại hán trong trí nhớ chỉ có đối với cái này cửa hàng kiêng kỵ, cũng không cụ thể nguyên nhân. Dù sao có thể tại tán tu bên trong hôn xuất đầu đều là người thông minh, học theo, mọi thứ chớ có truy đến cùng đạo lý vẫn hiểu. Hàn Lập lại là nghĩ biết rõ càng nhiều, tốt biết rõ lạc hồng tình trạng trước mắt. Hàn đạo hữu, nghe tại hạ một lời khuyên, chớ có ở đây sinh sự, nếu không nơi đây chủ nhân giận dữ, ngươi chết cũng sẽ không biết rõ là thế nào chết. Có lẽ là sợ Hàn Lập lỗ mãng cử động sẽ hại tự mình, Miêu Nguyên Đại chậm lại ngữ khí, vẻ mặt thành thật khuyên nhủ. Sẽ chết. Chẳng lẽ cửa hàng là từ cao giai tu sĩ chấp trưởng? Chấp trưởng cửa hàng chỉ là hai cái luyện khí tu sĩ, thậm chí không phải Hoàng Phong Cốc đệ tử chính thức, nhưng chính là kết đan tu sĩ tới đây cũng muốn đối với hắn hai người cùng cung kính kính, phải hỏng nơi đây quy củ, nếu không liền có đại nạn lâm đầu. Nói đến đây, Miêu Nguyên Đại cũng mở ra máy hát, không đợi Hàn Lập hỏi lại, liền mở miệng nói. Nay cửa hàng mới vừa mở một năm thời điểm, bản địa nổi danh kết đan tu sĩ nha đạo nhân, bởi vì trông mà thèm trong cửa hàng chứa đựng linh thạch. Tại đêm khuya chui vào trong tiệm giết người đoạt của. Lúc ấy chấp trưởng này cửa hàng cũng là hai tên luyện khí tu sĩ, tất nhiên là không cách nào ngăn cản, thế là bị hắn tùy tiện đắc thủ. Nhưng cái này nha đạo nhân đắc thủ về sau, còn chưa bay ra 10 trượng, liền không hiểu rơi xuống đất, nguyên thần phá diệt mà chết. Chẳng lẽ là Hoàng Phong Cốc cao nhân vừa vận tại trong phường thị. Hàn Lập sắc mặt biến hóa, loại này quỷ dị thủ đoạn hắn chưa từng nghe thấy, lạc sư huynh hẳn là chính là lấy người này đường. Nghe nói xuất thủ đích thật là Hoàng Phong Cốc Thái Thượng trưởng lão, chú quyết bên trong hồng quân, nhưng sự tình phát sinh lúc vị tiền bối này cũng không ly khai đạo phủ, lại cách xa nhau vạn dặm, tùy tiện diệt sát nha đạo nhân. Thần thông chi quỷ quyệt, không khỏi làm người khắp cả người phát lệnh. Sau đó, phó gia còn cố ý phái người đem cửa hàng trùng kiến, cũng không xa vạn dặm đem nha đạo nhân túi chữ vật đưa đi Hoàng Phong Cốc. Cho nên Hàn đạo hữu, hôm nay ngươi chính là mua không được phụ lục, cũng không cần thiết sinh sự à. Miêu Nguyên Đại không yên tâm nhìn chằm chằm Hàn Lập nói. Càng như thế lợi hại. Hàn Lập hai mắt vô thần cảm thán nói, kỳ thực bí mật truyền âm cho Ngân Nguyệt nói. Ngân Nguyệt, ngươi có biết có cái gì thần thông, có thể tại ngoài vạn dặm diệt địch? Chủ nhân, ta tựa hồ có chút ấn tượng, một chút cao thâm chú thuật thậm chí có thể cách xa nhau một mảnh đại lục diệt địch. Nhưng thi triển ra, không chỉ cần phải diệt sát đối tượng đồ vật huyết nục, còn cần khổng lồ phức tạp cực điểm nghi thức, ít nhất cũng phải tốn hao mấy ngày thời gian. Vô luận như thế nào cũng làm không được, nhường kết đan tu sĩ bay không ra 10 trượng liền mất mạng. Ngân Nguyệt vơ vét lấy trí nhớ mơ hồ, trong giọng nói hơi có vẻ chấn kinh nói. Cái này còn không phải lợi hại nhất. Miêu Nguyên Đại gặp dọa sợ Hàn Lập, mau thừa dịp còn nóng rèn sắt nói. Nghe nói có một vị quỷ linh môn trưởng lao đã từng tại Hồng Quân tiền bối cửa hàng náo sự, kết quả đang lúc hắn muốn đem chấp trưởng cửa hàng luyện khí tu sĩ rút hồn luyện phách lúc, đột nhiên liền không có sinh cơ, thậm chí không kịp kêu thảm một tiếng, ngay tại trước mắt bao người bị mất mạng. Bởi vì cái kia chết thảm quỷ linh môn trưởng lão cùng trong môn phái một vị nguyên anh tiền bối có chút quan hệ, vị này nguyên anh tiền bối lúc này giận dữ, tự mình tiến về Bắc Lương quốc muốn đòi một lời giải thích. Cũng không lâu về sau, vị này nguyên anh tiền bối liền hậm hực mà về, nghe nói còn bị thương không nhẹ. Mà Hồng Quân tiền bối căn bản không có xuất thủ, theo người chứng kiến nói, màu trắng trong núi đá bay một cái kình thiên cự điêu, là cái kia cự điêu đem quỷ linh môn nguyên anh lão quái đánh lui. Cho nên nói, Hàn đạo hữu, ngươi vẫn là ngoan ngoan xếp hàng đi. Không chừng lần này đưa tới phụ lục sẽ nhiều hơn một chút, ngươi cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Cự điêu. Xem ra là tiểu kim tỉnh. Hàn Lập trong lòng vui mừng, Lạc Hồng từng nói cho hắn biết tiểu kim ngủ say sự tỉnh, bây giờ nhìn thấy chẳng những tỉnh, còn tu vi tiến nhanh, coi là thật thật đáng mừng. Bất quá, Lạc Sư Huynh từ đầu đến cuối không có lộ diện, vẫn là không thể bài trừ hắn lâm vào phiền phức khả năng. Nghĩ như vậy, Hàn Lập bên tai đột nhiên truyền đến ầm ầm tiếng vang, hắn thần thức quét qua. Liền phát hiện một hình thù kỳ quái khôi lôi đang từ mặt phía bắc cấp tốc bay tới. Làm hắn hoảng sợ là, này khôi lỗi phi độn tốc độ lại chỉ so nguyên anh tu sĩ hơi kém một chút. Đồng dạng nghe được động tĩnh Miêu Nguyên Đại bọn người thần sắc chấn động, siêu siêu vẹo vẹo đội ngũ trong nháy mắt chỉnh tề rất nhiều, cửa hàng phong bản cũng bị người từ nội bộ dỡ xuống. Mấy tức về sau, một đầu cao một trượng khôi lôi quái điểu rơi xuống cửa hàng trước cửa. Trong cửa hàng luyện khí đệ tử vội vàng đi ra. Thuần thục theo khôi lỗi quái điểu trước ngực lấy ra hai cái số lớn hộp ngọc. Hộp ngọc mỗi lần bị lấy ra, khôi lỗi quái điểu liền đằng không mà lên, hướng lúc đến phương hướng bay trốn đi. Trong hộp ngọc giả bộ chính là cửa hàng mua bán hàng hóa, cho nên hộp ngọc vừa đến, cửa hàng liền chính thức kinh doanh bắt đầu. Bởi vì đám người coi là ngay ngắn trật tự, đội ngũ tốc độ đi tới phi thường nhanh, thỉnh thoảng có thể nghe được câu kia chú quyết. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, rốt cục đến phiên Miêu Nguyên Đại cùng Hàn Lập. Tiểu nhị, cho ta đến 10 cái hỏa đạn phù. Miêu Nguyên Đại bàn tay lớn vỗ, đem 5 khối linh thạch phóng tới trên quầy. Vị tiền bối này, hỏa đạn phù đã bán không, có thể hay không đổi thành khác phù lục? Tuổi trẻ tiểu nhị một mặt khó xử nói. Ai tùy tiện đến trên 10 cái đi, lần này có thể mua được liền đã là đụng đại vận. Miêu Nguyên Đại tựa hồ sớm biết như thế, lúc này liền sửa lời nói. Một bên khác Hàn Lập, từ vào cửa sau liền nhìn chằm chằm vào hai cái tiểu nhị sau lưng treo một bức tranh giống. Hắn một cái liền nhận ra vẽ bên trong người chính là Lạc Hồng, cũng từ đó phát giác được một cô yêu ớt cảm giác thân thiết. Cẩn thận điều tra về sau, lại chưa nhìn ra loại cảm giác này lý do. Tiền bối, cần phải mua phủ. Đối diện luyện khí tiểu nhị nghi âm thanh hỏi. Ừm, cũng cho ta đến 10 cái. Hàn Lập tập trung ý chí, nhàn nhạt nói. Thật có lỗi tiền bối, chỉ còn cuối cùng 6 tấm. Không ngại, 6 tấm liền 6 tấm. Hàn Lập nói, liền lấy ra 3 khối linh thạch. Tiền bối nguyên lai là lần thứ nhất vào xem, có thể hay không biết rõ chú quyết. Luyện khí tiểu nhị liếc mắt trên quầy toát ra bạch quang kính tròn, không sợ hãi không thích hỏi. Biết rõ, sớm đã nghe người ta đọc đếm rõ số lượng khắp cả. Hàn Lập đè xuống trong lòng cổ quái cảm giác, mặt không biểu lộ nói. Thật có lỗi tiền bối, giống như ngươi như vậy lần thứ nhất quan tâm chăm sóc khách nhân, chúng ta nhất định phải xác nhận ngươi sẽ niệm chú quyết, đây là cấp trên quy định. Ý của ngươi là? Đúng vậy, thỉnh tiền bối kêu đi ra. Luyện khí tiểu nhị vẻ mặt thành thật nhìn xem Hàn Lập. Hàn Lập, Thái thượng Hồng Quân, nhiếp lệnh diệt địch. Không sai đi. Vì không sụp đổ người thiết, Hàn Lập cắn răng nói ra, đột nhiên trong lòng hắn sinh ra một tia cảm giác khác thường, tựa hồ là đến từ chân dung, nhưng lại không thể xác định, bởi vì cái kia cảm giác quá yếu ớt, biến mất quá nhanh. Ngay cả ta như vậy cường đại thần thức, cũng không thể bắt lấy dị dạng đầu nguồn, Lạc sư huynh mở những bùa chú này cửa hàng nhất định là có thâm ý khác. Hàn Lập vẻ mặt nghiêm túc đi nhân viên chạy hàng môn, trước khi đi nhìn lại Lạc Hồng Chân Dung một cái. Giờ này khắc này, tại Nguyên Vũ Quốc tòa nào đó bị trận pháp che giấu vô danh sơn phong bên trong, một tên hai vai trần trụi, cắn hai cái quỷ hỏa đầu lâu nguyên anh nữ tu, chậm rãi bay vào một tòa động quật. Chương 336, Lục Hiêm. Nàng này toàn thân ma khí ung tùm, xương cốt thô to, thon gầy dị thường, trên mặt lại vẽ lấy kiểu mị trăng dung. Nữ ma đầu dọc theo động quật một mực hướng phía dưới phi đột, qua tốt một lát, trước mắt rốt cục xuất hiện thanh sắc ánh sáng, đồng thời trong động quật trở nên dị thường nóng rực. Chống lên hộ thân linh cháo, nữ ma đầu khỏe miệng có chút câu lên, nhãn thần chớp động hai lần về sau, tốc độ bay lại nhanh ba điểm. Theo không ngừng hướng phía dưới phi đột, thanh sắc linh quang càng ngày càng mãnh liệt, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, động quật chi vách tường sớm đã dung thành xích hồng nham tương, nếu không phải có trận pháp cách trở, tuyệt sẽ không có thông lộ tồn tại. Lại phía dưới chui một lát sau, nữ ma đầu kiểu mị mặt bị trước mắt ma diễm chiếu rọi đến một mảnh thảm thanh, nàng làm điệu cười một tiếng, gàn giọng nói: "Sư muội chúc mừng sư huynh đại công cáo thành, công lực phục hồi." Vừa mới nói xong, nữ ma đầu trước mặt kia một đại đoàn thanh sắc ma diễm, liền cấp tốc hướng ở giữa thu nạp, rất nhanh liền hiện ra một cái trước mặt tuấn giật thanh niên. Nếu là Lạc Hồng tại cái này, một cái liền có thể nhận ra đối phương là từng bị hắn hố qua ma diễm tông thiếu chủ, Lục Hiêm. "Sư muội ngược lại là tới cũng nhanh, vi huynh mới truyền tin cho ngươi bất quá mấy ngày, ngươi liền tự mình đến tận đây, nghĩ đến là nóng vội tiến vào kia La Sát quỷ phủ đi." Lục Hiêm hai tay chắp sau lưng, lăng không đứng ở nham tương hỏa ao phía trên, không cần linh cháo hộ thân, lại cũng sắc mặt như thường, quần áo không tổn hại mảy may. Nhìn sư huynh nói, sư muội thế nhưng là thành tâm lo lắng sư huynh an nguy đâu. Nữ ma đầu nói liền nhào tới Lục Hiêm trong ngực, yêu kiểu cười không thuận theo nói: "Bất quá sư muội biết rõ, lấy sư huynh năng lực, chỉ là thay mận đổi đảo cấm thuật, tất nhiên không làm khó được sư huynh." Lục Hiêm mới vừa để lên nữ ma đầu kia gầy như que tủi eo nhỏ tay cứng đờ, sắc mặt không khỏi trầm xuống, trong mắt lộ ra nghĩ mà sợ chi sắp nói. Cấm thuật hung hiểm viễn siêu vi huynh tưởng tượng, nếu không phải kẻ này tại tâm ma quật vừa ý bên ngoài ngưng tụ ma tâm, lần này thi triển thay mạng lớn pháp, cực có thể sẽ cuối cùng đều là thất bại. Nữ ma đầu nghe vậy sững sờ, do dự một lát sau, túc âm thanh tuấn hỏi: "Coi là thật gian nan như vậy?" "Ha ha, sư muội cũng không nghĩ một chút, như thật có dễ dàng như vậy, ta ma diễm tông lịch đại tổ sư, chẳng phải là từng cái đều có thể sống ra hai đời. Coi như thay mệnh đối tượng là có được ma thể cùng ma tâm tuyệt giai nhân tuyển, vi huynh lần này có thể thành công, cũng hơn nửa là vận khí cho phép." Lục Hiêm một cái liền xem thấu nữ ma đầu ý niệm, khẽ cười một tiếng sau buông ra đối phương, chậm rãi hướng một chỗ nhìn như bình thường động quật thạch bích bay đi. Nữ ma đầu mười điểm không cam lòng nhíu mày, cứ việc biết rõ đối phương nói rất có lý, nhưng nàng vẫn là không nhịn được sinh ra bắt chước ý niệm, thật sự là thay mạng lớn pháp công hiệu quá mức mê người. Đối với tu tiên giả mà nói, thọ nguyên hạn chế không đơn thuần là nhục thân, còn có nguyên thần nguyên anh. Tại đê giai tu tiên giả trên thân, nhục thân mục nát dẫn đến tuổi thọ kết thúc hiện tượng tương đối rõ ràng, nhưng tu vi đến kết đan trở lên cao giai tu tiên giả, nguyên thần cùng nguyên anh phương diện hạn chế lại so với nhục thân lớn hơn. Dù sao, tu tiên giả là có thể đoạt xá, nếu là nguyên anh tuổi thọ không có hạn chế, đây chẳng phải là nguyên anh tu sĩ chỉ cần tại thọ nguyên kết thúc trước đổi một cái nhục thân, liền có thể sống thêm một thế. Cái này hiển nhiên là không thể nào, nếu không lệnh hồ lao tổ cũng không cần gấp. Mà muốn đột phá loại này hạn chế, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Thường thấy nhất chính là chuyển tu quỷ đạo công pháp, một cái liền có thể làm cho nguyên anh tuổi thọ gia tăng rất nhiều. Kia cực âm lão tổ sư phụ huyền cốt chính là như thế, chuyển tu quỷ đạo về sau, hắn nguyên anh tồn thế thời gian viễn siêu bình thường nguyên anh tu sĩ. Nhưng tệ nạn cũng là cực lớn, quỷ đạo công pháp vấn đề tu luyện tạm thời không nói, một khi làm như vậy, tu tiên giả liền sẽ mất đi luân hồi chuyển thế tư cách. Cho nên, tại tu tiên giới, nguyên anh tu sĩ đến thọ nguyên điểm cuối cùng về sau, dòng chính làm phép vẫn là chủ động binh giải, thu hoạch được chuyển thế cơ hội. Mà bây giờ chiếm cứ Lục Khiêm nhục thân thanh dương lão ma, sử dụng thay mệnh cấm thuật, lại là có thể hoàn mỹ thay thế bị đoạt xá người nguyên thần tuổi thọ nghịch thiên cấm thuật. Thi triển này cấm thuật ít nhất phải có nguyên anh tu vi, mà lại chẳng những tỷ lệ thất bại cực cao, sau khi thành công tu vi còn có thể giảm nhiều, rơi xuống nguyên anh cảnh giới. Ma Diễm Tông lịch đại thái thượng trưởng lão đếm thử người rất nhiều, nhưng không một cũng rơi vào thần tử hồn diệt hạ tràng, chỉ có thanh dương lão ma thành công. Mà hắn trở thành cơ hồ là không thể phòng chế, bởi vì ma thể tại nhân giới tu tiên giả bên trong vốn là so pháp thể hiếm thấy được nhiều, ma tâm càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Hai người tập trung vào một thân một người xác suất, xa so với nguyên anh tu sĩ đột phá hóa thần xác suất cao. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, ném rơi không nên có ý niệm về sau, nữ ma đầu trên mặt lại hiện lên kiểu mỹ ý cười, hướng thanh dương lão ma tới gần. Lúc này, Thanh Dương lão ma đã đi tới dung nham thạch bích trước đó, hắn rũa ra kiếm chỉ, làm cho đầu ngón tay giấy lên Thanh Dương ma hỏa, tại dung nham trên vách đá vẽ ra một đạo phù văn. Lập tức, dung nham thạch bích hướng hai bên rời, lộ ra một cái đen như mực thông đạo. Thanh Dương lão ma lúc này bay vào trong đó, nữ ma đầu thấy thế cũng vội vàng đuổi theo. Theo dung nham thạch bích lại lần nữa khép lại, trong lòng đất truyền đến ù ù thanh âm, nguyên lai là tách ra dung nham trận pháp chi lực biến mất, cả tòa địa quật cực nhanh sụp đổ, không bao lâu công phu, liền bị dung nham lấp đầy. Tiến vào thông đạo về sau, hai người mới bay ra mấy trượng, liền tới đến khác một tòa hang đá bên trong. Bất quá nơi này không có ma diễm thiếu đốt, nhiệt độ thích hợp. Thanh Dương lão ma nhẹ nhàng vung tay lên, liền bắn ra mấy viên thanh sắc ngọn lửa, đốt lên trong hang đá chậu than, lập tức cả tòa hang đá liền sáng lên, thanh sắc ma hỏa đèm chiếu rọi đến có chút âm trầm. Nơi đây tuy không dung nham, nhưng cũng không phải bình thường chi địa. Hang đá mặt đất bị người lấy pháp thuật san bằng, lại tràn đầy huyền ảo trận văn, một khỏa tản ra hắc khí, năm đấm lớn nhỏ bảo châu phủ ở trận văn trung ương. La sát huyết châu. Sư huynh lại có bảo vật này. Nữ ma đầu thấy một lần kia màu đen bảo châu, lập tức kích động lên, nhưng lập tức nhướng mày, nghi tiếng nói. Trong truyền thuyết, La sát huyết châu lại phát ra cực kỳ nồng đậm huyết khí, vì sao này châu chỉ là tràn ra ma khí, không phải là khác ma châu? Không cần hoài nghi, trận này chính là La sát huyết châu, bất quá bởi vì phủ bụi tại cổ tu trong động phủ nhiều năm, trong đó huyết khí đã tan hết, muốn dùng hắn mở ra cái này âm la huyết sát trận, còn phải trước hết để cho hắn thôn phệ đủ nhiều tinh huyết mới được. Thanh Dương lão ma bay qua đại trận, vừa đi tiến vào một gian tiểu thiếp, vừa nói. Nữ ma đầu mở trừng hai mắt, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, xông vào tiểu thiếp nói. Đây chẳng phải là nói, nơi đây chính là La sát quỷ phủ lối vào. Ha ha, sư muội không phải không đội sao? Thanh Dương lão ma thảnh thơi ngồi xếp bằng xuống tới, thần sắc nghiền ngâm nói. Sư huynh ngươi là biết rõ La sát quỷ phủ đối sư muội trọng yếu bao nhiêu, cũng đừng tra tấn sư muội. Nữ ma đầu lại nghĩ bổ nhào vào Thanh Dương lão ma trong ngực, nhưng lúc này đây đối phương không có nhường nàng đạt được. Sư muội tu luyện âm quỷ La sát quyết, nếu có được quỷ phủ bên trong đại lượng huyền âm quỷ khí tương trợ, sợ là có thể nhảy lên vượt qua sơ kỳ bình cảnh, tiến giai nguyên anh trung kỳ, ngày sau tu luyện tới hậu kỳ bình cảnh lúc, đoán chừng cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Thanh Dương lão ma nhãn thần ra hiệu nữ ma đầu tại hắn đối diện ngồi xếp bằng xuống, trong miệng không ngừng nói làm cho đối phương miệng đắng lưỡi khô. Ta biết sư huynh chi ý, như vào tới quỷ phủ, sư muội chỉ lấy kêu huyền âm quỷ khí, tuyệt không đánh kêu huyết thần đan chủ ý. Nữ ma đầu chính là vì La sát quỷ phủ, mới một mực tại Thanh Dương lão ma trước mặt ăn nói khép nép, tận lực lấy lòng, nếu không nàng đường đường nguyên anh ma tu, sao lại bởi vì tình yêu nam nữ làm được như thế tình trạng. Ha ha, nói miệng không bằng chứng, đến sư muội, tại phần này u minh quỷ khế nhỏ lên một giọt máu tươi của ngươi. Thanh Dương lão ma làm sao tin tưởng cái gì lời thề cam đoan, lúc này liền lấy ra một tấm hiện ra hắc khí, giống như kim giống như gỗ trang giấy tới. Chương 337, ngoài ý muốn truyền tống. Nghe được u minh quỷ khế bốn chữ này, nữ ma đầu thon gầy thân thể liền không khỏi lắc một cái, thật sự là tu luyện âm sát loại công pháp nàng, quá rõ ràng vi phạm này khế hạ chẳng. Nhưng nữ ma đầu hơn biết rõ sư huynh của nàng xưa nay nói một không hai, việc này tuyệt không nửa điểm cứu vãn chỗ trống. Cho nên, không có quá nhiều do dự, nữ ma đầu liền từ đầu ngón tay gạt ra một giọt tinh huyết, vung ra u minh quỷ khế phía trên. Lập tức, u minh quỷ khế tán phát hắc khí ngưng tụ thành một cái đầu có hai xương ác quỷ đầu lâu. Rồi ra lưới đỏ đem nữ ma đầu tinh huyết liếm lắp tranh thủ thời gian, song trả về vị không thôi nhìn về phía nữ ma đầu, phảng phất tại chờ mong nàng trái với khế ước. Lập tức, ác quỷ đầu lâu tiêu tán, Thanh Dương lão ma thần sắc dừng một chút, đem quỷ khế thu hồi. Sư huynh, ngươi đã gọi ta tới, tất nhiên là có mưu đồ, ngươi ta tiếp xuống nên như thế nào làm việc. Ký xong u minh quỷ khế về sau, nữ ma đầu cũng an tâm không ít, Thanh Dương lão ma tâm ngoan thủ lạt cực điểm, lần này có thể cố ý dùng quỷ khế ước buộc nàng. Nghĩ đến cũng là thành tâm hợp tác. La sát huyết châu cần đại lượng tu tiên giả huyết tế mới có thể khôi phục lực lượng, tiến tới mở ra đại trận. Sư muội, phó gia những năm này nhưng hưng thịnh. Thanh Dương lão ma cười u ám nói. Sư huynh trước khi rời đi cố ý lời nhắn nhủ sự tình, sư muội như thế nào không tận tâm. Trải qua hơn trăm năm phát triển, phó gia sớm đã là nguyên vũ quốc bên trong tiếng tăm lừng lẫy tu tiên thế gia, trong tộc tu tiên giả đông đảo. Sư huynh chi ý không phải là huyết tế cái này phó gia người. Nếu là như vậy, sư muội đến lúc đó liền hạ đạt một tờ điều lệnh, đem những năm này phó gia gia nhập ta ma diễm tông tộc nhân, tất cả đều phái đi Tử Đạo Sơn, thuận tiện sư huynh làm việc. Nữ ma đầu đối huyết tế phó gia trên dưới một chuyện không có chút nào mâu thuẫn, ngược lại lo lắng phó gia người chết được không đủ nhiều, lầm đại sự của bọn hắn. Nếu là như vậy, không khỏi cũng quá mức rõ ràng, La Sát Quỷ Phủ tuyệt không thể tuyên chi tại chúng. Thanh Dương lão ma chậm rãi lắc đầu, bác bỏ nữ ma đầu đề nghị. Cũng không làm như thế nào có thể để cho La Sát huyết châu hấp thụ đầy đủ huyết khí đâu. Nữ ma đầu khe như mày, đã là hỏi thăm, lại là tự hỏi nói. Sư muội không cần lo lắng quá mức, vẹn vẹn mở ra trận pháp, cũng không cần quá nhiều huyết khí, một cái tu tiên đại tộc dư xài. Vi huynh sớm đã trên Tử Đạo Sơn bày ra Thanh Dương luyện huyết trận, chỉ cần vi huynh ý niệm khẽ động, Tử Đạo Sơn trên toàn bộ sinh linh đều sẽ hóa thành La Sát huyết châu huyết khí. Chỉ là tại khởi động đại trận trước đó, còn cần chuẩn bị một sự kiện. Trải qua hơn trăm năm nhu đồ, Thanh Dương lão ma sớm đã trong bóng tối đem hết thể công tác chuẩn bị hoàn thành, duy thừa một chuyện bằng chính hắn khó mà hoàn thành. Đang khi nói chuyện, Thanh Dương lão ma lật bàn tay một cái, tay lấy ra gấp lại gia thú. Lật ra về sau, chỉ thấy trương này gia thú phía trên vẽ lấy một bộ Phật nằm giống, cười ha hả bộ dáng 10 điểm hiền lành. Không đợi nữ ma đầu hỏi thăm, Thanh Dương lão ma liền tự động giải thích nói. Nay Phật nằm quan tưởng đồ chính là cùng La Sát huyết châu cùng nhau bị vi huynh tìm tới, nhìn như xuất từ Phật môn, nhưng kỳ thực là tiến vào La Sát quỷ phủ vật cần có. Đại trận một khi mở ra, nay đồ phụ cận cả người lẫn vật đều sẽ bị chuyển tống nhập quỷ phủ bên trong. Càng thêm mấu chốt chính là, nay đồ xa xa không chỉ một bước, nếu không làm nhiều thủ đoạn, đại trận mở ra sau chúng ta chắc chắn gặp phải đông đảo biến số. Vi huynh muốn lấy âm dương dẫn dắt bí thuật, thông qua này đồ nhiễu loạn còn lại quan tưởng đồ cùng âm La huyết sát trận liên hệ. Mặc dù không về phần có thể ngăn cản truyền tống, nhưng cũng có thể không đồng ý những người còn lại truyền tống đến quỷ phủ bên trong. Nhưng muốn thi này bí thuật, còn cần sư muội tương trợ, trước đêm này đổ phong ấn bài trừ, lộ ra hắn chân diện mục mới được. Nguyên lai sư huynh là nhìn chúng sư muội tu luyện ra sát hỏa, này hỏa mặc dù kém xa Thanh Dương ma hỏa bá đạo, nhưng đối với bài trừ Phật môn cấm pháp, lại là có chỗ độc đáo. Nữ ma đầu một cái liền lĩnh hội Thanh Dương lão ma ý đồ, cười duyên một tiếng về sau, duỗi ra gầy còm cánh tay hướng đầu vai một chảo. Lập tức, nàng vai trái cái kia đầu lâu trong hốc mắt xám trắng hỏa diễm liền bị hắn nhấc ra. Đi. Nữ ma đầu nhẹ nhàng đem bụi bạch ma hỏa hướng ra thú ném đi, trong khi rơi xuống Phật vẽ mặt ngoài lúc, một tầng nhàn nhạt thất thải Phật quang theo Phật vẽ bên trong tràn ra, nhưng bụi bạch ma hỏa chỉ là một cháy, liền đem nuốt hết. Rất nhanh, theo thất thải Phật quang giảm đi, ra thú trên Phật nằm chân dung pha tạp biến mất bắt đầu, dần dần lộ ra con thú này ra vẽ chân dung. Cái gặp, một cái lưỡi dài ác quỷ cầm trong tay đoàn đao. Chính tướng một cái sống nhân sinh lột sống ra đáng sợ cảnh tượng, bị giống như lúc mà hiện lên ra. Tốt lắm tốt lắm. Sau đó liền do vi huynh thi triển bí thuật, nơi đây tốn thời gian không ngắn, còn xin sư muội bảo vệ một hai. Thanh Dương lão ma một mặt vui vẻ tiếp nhận ác quỷ đồ, bàn giao một câu về sau, liền nhắm mắt bấm niệm pháp quyết niệm chú bắt đầu. Mà hai bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra, ngay tại ba ngày sau, ngụy trang thành trúc cơ tán tu Hàn lão ma, đường hoàng mượn trúc thọ chi danh, tiến vào Tử Đạo Sơn hộ sơn đại trận. Hôm nay chính là phó gia lão tổ đại thọ, bởi vì phó gia thế lớn, mặc dù mỗi cái thế lực đều chỉ phái một hai cái đại biểu đến, tân khách tổng số nhưng cũng có 300 nhiều. Nhiều như vậy tân khách, tăng thêm phó gia đông đảo tộc nhân, cả tòa phó gia bảo tự nhiên là náo nhiệt phi phàm, một bộ như mặt trời ban trưa cảnh tượng. Mà tại thọ yến đêm trước, làm nhân vật chính phó gia lão tổ Phó Thiên Hóa, vẫn còn đợi tại bảo bên trong một tòa vắng vẻ trong lầu các, nhìn xem một khối có chút sáng lên ngọc giản, sắc mặt hơi trầm xuống. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ngự Linh Tông những năm này đối ta phó gia không có một chút nâng đỡ, phân công bắt đầu cũng không khách khí. Để cho ta phó gia hỗ trợ tìm vật, mà ngay cả cụ thể là vật gì cũng không cáo chi, quả nhiên là không có đem ta phó gia để vào mắt. Thất thúc không cần tức giận, Ngự Linh Tông thực lực tại ma đạo 6 tông bên trong xếp hạng hàng đầu, tất nhiên là kiêu căng dị thường, khó mà leo lên. Hôm nay thất thúc đại hỉ, những này phiền lòng sự tình tạm thời để qua một bên, tiểu chất cái này có một tin tức tốt. Phó Thiên Hóa đứng một bên, một vị tướng mạo đường đường, làn da tử đồng đại hán khẽ cười một tiếng nói. Ồ! Tiểu Tam chẳng lẽ đem kia đồ vật tìm được rồi? Phó Thiên Hóa lập tức mừng rỡ, phóng nhãn sáng lên hỏi. Ha ha, quả nhiên không thể gạt được thất thúc. Đại hán cười lớn một tiếng, vỗ bên hông túi chữ vật, tay lấy ra vẽ lấy quan âm đổ ra thú, kết giao Phó Thiên Hóa trong tay sau nói. Có thể được vật này quả thật vật khí, mấy tháng trước có một tán tu cầm vật này đến chân bảo trai, muốn dùng cái này đổi nhiều linh thạch. Vừa lúc ta tử ngay tại trong phòng, mới chưa đem hắn bỏ lỡ. Thất thúc, vật này đến cùng có tác dụng gì, vì sao ngươi nhiều lần để cho chúng ta âm thầm tìm kiếm? Phó Thiên Hóa không gấp ứng, mà là quan sát tỉ mỉ lên quan âm đồ, tốt một lát sau mới khẽ gật đầu nói. Không tệ, cùng bộ kia Phật nằm khí tức không có sai biệt. Tiểu Tam, nhi tử kia của ngươi lần này thế nhưng là lập công lớn, ngươi yên tâm, trong tộc chắc chắn có chỗ ngợi khen. Về phần vật này để làm gì, ta chỉ có thể nói cho ngươi vật này cùng một vị để cho ta Phó gia phong quang đến nay cao nhân có quan hệ, ngươi liền chớ có nghiên cứu kỹ, sau khi trở về cũng phải để con của ngươi thủ khẩu như bình. Nếu có ta Phó gia bên ngoài người biết chuyện, hết thể xử lý. Đúng, cái kia bán vật này tán tu bây giờ ở đâu? Lấy lao tổ tu vi, có thể bị hắn xưng là cao nhân hẳn là nguyên anh kỳ tu sĩ, cho nên đại hán lập tức liền không có truy đến cùng ý niệm, thầm nghĩ lấy sau khi trở về phải thật tốt khuyên bảo nhi tử một phen, thuận miệng đáp lại nói. Kia tiểu tử đã bị ta siêu hồn, đáng tiếc hắn chỉ biết đây là vật gia truyền, có chút ngưng thần tĩnh tâm hiệu dụng, cũng không chi kỳ lai lịch. Bây giờ, người này đã cho bụi. Chậc chậc, các ngươi Phó gia thật đúng là thói quen không thay đổi, ta lần này là một điểm lòng chắc gần cũng không có. Phó Thiên Hóa đang muốn khen ngợi đại hán phương thức xử lý, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một đạo nam tử xa lạ thanh âm, trong tiếng nói tràn đầy thấu xương hàn ý. Cao nhân phương nào đại giá quang lâm, Phó Mỗ không có viết nên, còn xin thứ tội. Phó Thiên Hóa lông mày sâu nhăn đứng người lên, chắp tay hướng Chu Vi nói. Không cần viết nên, ta lần này thế nhưng là vì đòi nợ mà tới. Vừa mới nói xong, một đạo thanh quang liền tại trong lầu các sáng lên, lập tức một thân thanh bảo Hàn Lập xuất hiện tại Phó gia hai người trước mặt. Không có quá nhiều ngôn ngữ, Hàn Lập bỏ mặc đánh ra mấy đạo kiếm mang màu xanh, đem kia đại hán cản ngực chém thành hai đoạn, mà Phó Thiên Hóa ngược lại là xem thời cơ được nhanh, tại hắn xuất thủ trước một khắc, lấy thuật độn thổ trốn. Trốn được sao? Hàn Lập mảnh cười một tiếng về sau, phái Ngân Nguyệt tiến đến truy sát Phó gia lão tổ, chính hắn thì dùng thần thức điều khiển từ tam sắc phệ kim trùng ngưng tụ phi kiếm, chém giết Phó gia bảo bên trong Phó gia tộc nhân. Một thời gian, nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ Phó gia bảo. Nhưng chuyên tâm diệt môn Hàn Lập không có phát hiện, mỗi một cái bị chém giết Phó gia tộc nhân, sinh ra vũng máu cũng cực kỳ chi nhỏ, tựa hồ tại bọn hắn sau khi chết chảy ra tiên huyết cũng bị mặt đất hút đi. Đang lúc Hàn lão ma tại Phó gia đại khai sát giới thời điểm, giấu tại trong động quật Thanh Dương lão ma đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía La Sát Huyết Châu phương hướng. Nữ ma đầu cũng đông nhiên đứng dậy, trong chớp mắt độn đến trong động quật, liếc mắt liền thấy được ngay tại điên cuồng thôn phệ huyết khí La Sát Huyết Châu. Đây là có người tại đổ sát Phó gia tộc nhân. Nữ ma đầu mở trừng hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới xảy ra chuyện như thế, nàng lúc này trở lại nói. Sư Minh, dừng lại không được, nhanh chóng đến bên cạnh ta. Thanh Dương lão ma cũng không có dự đoán qua loại này tình huống, cho nên cũng không thiết trí cắt đứt huyết khí trận pháp, chiếu tốc độ bây giờ, rất nhanh âm la huyết sát trận liền sẽ bị kích hoạt. Đáng chết, nếu là bị ta biết là ai hỏng ta đại kế, ta chắc chắn hắn lột ra róc xương. Một bên khác, đem Phó gia tộc nhân đều chém giết Hàn Lập, chờ tới tiến đến truy sát Phó gia lão tổ Ngân Nguyệt. Đem Phó Thiên Hóa đầu lâu cùng túi chữ vật cầm tới trong tay về sau, Hàn Lập đột nhiên phát giác được một tia dị dạng, thần niệm khẽ động, liền đem bộ kia quan âm đồ lấy ra ngoài. Cái gặp, này đồ chẳng biết lúc nào đã bị huyết quang bao phủ, vừa mới lấy ra huyết quang liền đột nhiên tản ra, Hàn Lập còn chưa kịp phản ứng, liền cảm nhận được xa khoảng cách truyền tống đặc thù cảm giác hôn mê. Cùng lúc đó, tại ngoài vạn dặm Bạch Viêm trong núi, Lạc Hồng ngay tại đem ra sử dụng một cái màu đỏ sấm hỏa nha thôn vệ một đoàn thuần chất dương viêm, đột nhiên thần sắc hắn biến đổi, nhìn về phía trên vách tường chỗ treo Phật vẽ. Ở đâu ra huyết quang? Không tốt, có không gian ba động. Chuyện đột nhiên xảy ra, Lạc Hồng vừa định lấy ngũ hành độn thuật ly khai thạch thất, tầm mắt liền bị huyết quang bao phủ. Trừ cái đó ra, tại thiên nam mặt khác hai nơi, cùng đại tấn một tòa Phật trong đường, cùng nam cương một gian trong hương khuê, cũng có huyết quang lan tràn ra. Lại hoặc nhiều hoặc ít nương theo lấy kinh hô thanh âm. Chương 338, Cửu Ngưỡng Đại Danh. Huyết quang lóe lên, Lạc Hồng xuất hiện tại một tòa giống như hoàng kim tạo thành đại điện bên trong, hắn nhục thân cường hãn, căn bản không sợ xa khoảng cách truyền tống mang tới không tốt phản ứng. Đông nhiên phát giác được vài luồng cường đại khí tức, Lạc Hồng trong nháy mắt chống lên vô quang thuẫn cùng quy giáp thuẫn, quét mắt hướng chu vi nhìn lại. Cái gặp, còn lại tu sĩ đỉnh đầu cũng có một tấm da thu Phật vẽ trôi nổi, hắn vung xuống huyết quang, đem mọi người hoặc đơn độc hoặc thành đôi bao ở trong đó. Chẳng lẽ những người này đều là cùng ta, bị ngoại ý muốn truyền tống tới? A, vậy đối nam nữ đỉnh đầu ra thú vẽ sao là một lột da ác quỷ? Cái một cái, Lạc Hồng liền nhìn ra hai cái tựa như người trong ma đạo chỗ khác biệt, trong lòng lập tức sinh nghi, cảm thấy lần này dị biến là từ bọn hắn mà lên. Một hơi về sau, ở đây tất cả nguyên anh tu sĩ cũng khôi phục thần trí, cùng Lạc Hồng phản ứng, mỗi người bọn họ thi triển ra hộ thân thần thông, cảnh giác dò xét chu vi. Mà đã bị Lạc Hồng chú ý Thanh Dương lão ma, sau khi tỉnh dậy làm chuyện thứ nhất, liền đem đỉnh đầu ác quỷ đồ thu hồi. Lạc Hồng một bên âm thầm đem việc này ghi ở trong lòng, một bên dần dần đánh giá đến mặt của mọi người cho, ý đồ nhìn ra mỗi người bọn họ lai lịch. Kết quả cái này xem xét, lập tức khiếp sợ đến hắn. Hàn lão ma làm sao cũng tại đây? Nguy rồi, lúc này hung hiểm. Ngoài ra, mọi người ở đây bên trong còn có Lạc Hồng một vị người quen. Cái gặp, một vị bạch y tung bay, thân thể đầy đặn, phong thái mê người kết đan sơ kỳ nữ tu, hơi nhíu lấy đôi mi thanh tú lấy tay nâng chán, đứng tại một vị tóc hơi bạc nguyên anh sơ kỳ tu sĩ sau lưng. Là nàng đem tố thủ buông xuống thời điểm, lộ ra mỹ lệ khuôn mặt nhường Lạc Hồng thần sắc khẽ biến. Không nghĩ tới ta sẽ lấy loại phương thức này gặp lại Hạm cô nương, như thế nói đến, trước người nàng cùng nàng tướng mạo giống nhau đến mấy phần nguyên anh tu sĩ, hẳn là Ngự Linh Tông Hạm sĩ suối. Ngã Phật từ bi, chư vị thí chủ làm gì dương cung bạc kiếm, chắc hẳn chư vị đều là ngoại ý muốn tới đây, lý thuyết đồng tâm hiệp lực, buông xuống thành kiến tổng độ nan cửa ải mới là. Mọi người ở đây lẫn nhau hoài nghi, ai cũng không dám tin tưởng lúc, một cái hòa thượng đầu chọc chắp tay trước ngực, nhẹ lời thiện tức nói. Bất quá kỳ quái là, trung niên hòa thượng nói chuyện thời điểm cũng không mở miệng, thanh âm đàm thoại cũng là tại mọi người đáy lòng vang lên. Thà tâm thông. Thiên Nam lại có tu vi như thế tinh thâm ma tu. Một mình đứng ở huyết quang ở dưới một vị mắt ưng lão giả, mắt lộ vẻ kinh ngạc, nghi ngờ nhìn chằm chằm trung niên hòa thượng nói. Bởi vì này ngôi đại điện vách tường trên mặt đất, tràn đầy Phật môn đặc biệt phạm xăm, làm cho mắt ưng lão giả không khỏi phỏng đoán trung niên hòa thượng là tạo thành dị biến kẻ cầm đầu. Một bên khác, Thanh Dương lão ma thấy rõ mắt ưng mặt mũi ông lão về sau, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Đáng chết. Thiên Hận lão quái trong tay lại cũng có ra thú Phật vẽ, tuyệt không thể nhường lão quái này vật biết được nơi đây chính là La Sát Quỷ phủ. Người này tựa hồ 10 điểm kiêng kỵ kia mắt ưng lão giả, hẳn là đối phương là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Thanh Dương lão ma tại rình mò Thiên Hận lão quái thời điểm, Lạc Hồng cũng đang âm thầm quan sát hắn. Trong lòng lập tức đem cái này biểu lộ ra nguyên anh trung kỳ tu vi mắt ưng lão giả, chia làm cần nhất là đề phòng đối tượng. Nơi đây lại đại tấn bên ngoài. Đồng dạng một mình xuất hiện tại huyết quang ở dưới một vị mặc xanh xanh đỏ đỏ, trên thân treo rất nhiều ngân sức tuổi trẻ nữ tu, dùng giọng điệu kỳ quái thiên nam ngữ kinh hô. Nàng này niên kỷ nhìn xem bất quá chừng 20, so Hạm Vân Chi còn muốn có vẻ tuổi trẻ không ít, cũng đã có kết đan trung kỳ tu vi, so Hạm Vân Chi cũng cao hơn ra một tầng. Nàng này tướng mạo cũng 10 điểm xuất chúng. Chẳng những trắng non dị thường, mà lại nhãn thần hồn nhiên, tướng mạo đáng yêu, phối hợp nhỏ nhắn xinh xắn dáng vóc, để cho người ta nhìn qua liền không khỏi sinh ra lòng chịu mến. Nghe nói nàng này chi ngôn, Lạc Hồng các loại thiên nam tu sĩ đều là giật mình, tu vi đến nguyên anh cảnh giới, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết rõ tu tiên thánh địa đại tấn tồn tại. Dĩ vãng chỉ là nghe thấy, bây giờ lại có thiết thiết thực thực đại tấn tu sĩ xuất hiện ở trước mắt, quả thực nhường đám người kinh ngạc tò mò một cái. Đột nhiên bị nhiều như vậy xa lạ nguyên anh tu sĩ đánh giá, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu sợ hãi lui lại hai bước, đưa tay đặt tại bên hông trên túi chữ vật. Vô luận nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu đến từ chỗ nào, kết đàn kỳ tu vi đều là thua xa tại nguyên anh kỳ, cho nên Lạc Hồng bọn người chỉ là thần thức quét qua, liền đem nàng này nội tình nhìn cái thông thấu. Nàng kia quái dị thiên nam lời nói, đến từ trong cổ cất giấu một cái linh trùng, cũng không nàng này thanh âm của mình. Mặt khác nàng này trên người bảo vật rất nhiều. Những cái kia ngân sức cũng không phải là chỉ là trang trí, kiện kiện lộ ra không kém linh khí, chắc là xuất từ cái nào đó đại tông môn đệ tử. Thiên Hận lão quái nhìn lướt qua nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu về sau, liền đem lực chú ý một lần nữa chuyển tới trung niên hòa thượng trên thân, sụ mặt trầm giọng nói. Khó trách phải dùng tha tâm thông cùng bọn ta giao lưu, ngươi hòa thượng này chỉ sợ cũng là đến từ đại tấn đi, mà lại ngay từ đầu liền biết rõ chúng ta bên trong có đại tấn bên ngoài tu sĩ. Hừ, chúng ta bị truyền tống ở đây. Thế nhưng là ngươi hòa thượng này tại từ đó tắc quái. Bởi vì nơi đây thấy thế nào cũng cùng Phật môn rất có liên hệ, mà lại trung niên hòa thượng biểu hiện được cũng xác thực cổ quái, cho nên lúc này liền biết rõ vậy đối nam nữ ma tu rất là khả nghi Lạc Hồng, cũng không khỏi đem ánh mắt chuyển qua trung niên hòa thượng trên thân, những người còn lại thì càng không cần nói. Bị nhiều như vậy cùng giai tu sĩ nhìn chăm chú vào, trung niên hòa thượng nhưng cũng không sợ, vẫn như cũ vẻ mặt và thiện mà nói. Người xuất gia không nói dối, bần tăng cùng chư vị đều là đang ngồi lúc đột nhiên bị truyền tống đến đây. Bất quá, cái này ra thu Phật vẽ lai lịch, bần tăng hoàn toàn chính xác biết rõ một chút. Trung niên hòa thượng không nhanh không chậm nói, cũng chỉ đỉnh đầu ra thu Phật vẽ. Về phần Lạc Hồng các loại đầu người đỉnh, đã sớm bị bọn hắn thu vào, dù sao cái này ra thu Phật vẽ ghi chép rất nhiều Phật môn thần thông, chính là một cái hiếm, có dị bảo. Không đợi đám người hỏi thăm, trung niên hòa thượng khẽ vướt cằm hành lễ, tự phát giải thích nói. Bần tăng pháp hiệu Diễm Tịnh, đến từ Đại Tấn Lôi Âm Tông. Con thú này ra Phật vẽ cũng không phải bần tăng sở hữu tư nhân chi vật, mà là cung phụng tại tổ sư đường trước đại tổ sư di vật. Vị tiểu thí chủ này nên biết rõ, ta Lôi Âm Tông chính là từ thượng cổ truyền thừa xuống Phật đạo tông môn, mà nơi đây lại là cùng thượng cổ lúc một trận không nhỏ hạo kiếp có quan hệ. Theo ghi chép, lúc ấy ta Lôi Âm Tông xuất động 3 vị nguyên anh hậu kỳ tổ sư, tiến về ngay lúc đó Thiên Nam Bình Định hạo kiếp, có thể cuối cùng chỉ có một vị tổ sư đến về, lại thụ thương rất nặng. Mà cái này ra thú Phật vẽ chính là từ vị tổ sư nào mang về vật phẩm, từ thượng cổ đến nay chưa từng dị động, cho đến hôm nay. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu nghe xong trung niên hòa thượng đến từ Lôi Âm Tông, thần sắc lập tức liền trở nên cung kính, hành lễ nói. Nguyên lai là Lôi Âm Tông đại sư ở trước mặt, tiểu nữ tử Chân Lan, chính là Hóa Tiên Tông đệ tử. Lôi Âm Tông thế nhưng là đại tấn tứ đại Phật Tông một trong, thế lực cực kỳ to lớn, lại là Phật đạo chính tông, bên ngoài thanh danh thật tốt, không thể nghi ngờ là Chân Lan lúc này có thể nhất cậy vào người. Diễm Tịnh mỉm cười đáp lễ lại, kỳ thật bởi vì Chân Lan mặc đặc biệt, hắn sớm đã nhận ra đối phương từ trước. Một bên khác Lạc Hồng bọn người lúc này cũng không có tâm tình đi tìm tòi nghiên cứu Lôi Âm Tông cùng Hóa Tiên môn, nơi đây có thể để cho Nguyên Anh hậu kỳ Phật tu vẫn lạc, đây tuyệt đối là hung hiểm cực điểm, ngay lập tức nên như thế nào thoát khốn mới là trọng yếu nhất. Mà nghe Diễm Tịnh trong câu chữa chi ý, hắn cũng không biết như thế nào mới có thể từ đây ra ngoài, cái này không khỏi khiến đám người nóng nảy. Lạc Hồng âm thầm lưu ý vậy đối nam nữ ma tu thần sắc, cũng không phát hiện chỗ gì thường. Thiên Hận lao quái mặc dù không về phần tin hoàn toàn Diễm Tịnh lời nói của một bên, nhưng hắn rất rõ ràng nơi đây như thật có như vậy hung hiểm, kia đám người cùng nhau hành động, mới là có thể nhất giảm bớt nguy hiểm phương thức. Đồng thời, hắn cũng rất rõ ràng, lần này dị biến tuyệt đối là có người phát động cái gì cấm chế, tuyệt không có khả năng là thuần túy sự kiện ngẫu nhiên. Cho nên cùng nhau hành động, cũng có thể không đồng ý tạo thành dị biến kẻ cầm đầu, lại làm ra cái gì gây bất lợi cho hắn sự tình tới. Đương nhiên, nếu là có thể lập tức tìm ra cái này kẻ cầm đầu, kia tự nhiên là tốt nhất. Thế là, Thiên Hận lao quái trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Lão Phu chính là Thiên Hận lao quái, chư vị chắc hẳn cũng nghe qua Lão Phu danh hào, cũng ứng biết Lão Phu phong cách hành sự. Chính như Diễm Tịnh đại sư lời nói, nơi đây hung hiểm cực điểm, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, khả năng vượt qua cửa ải khó. Ma Diễm Tông Huyền Sát Tiên Tử cùng Ngự Linh Tông Hạm Đạo Hưu, Lão Phu đã từng có mấy lần gặp mặt, còn lại mấy vị có thể hay không đem lai lịch của mình giới thiệu một phen. Thiên Hận lao quái nói lời này lúc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nữ ma đầu bên cạnh tuổi trẻ nam tu, chỉ vì trong mọi người, chỉ có bọn hắn tổ này có hai vị nguyên anh tu sĩ. Chỉ bằng điểm này, Thiên Hận lao quái liền cảm giác hai người này mười điểm khả nghi, dù sao như đổi lại là chính hắn muốn tới cái này hung hiểm chi địa, cũng sẽ tìm chí ít một cái cùng giai giúp đỡ. Hừ, lục sư đệ chính là ta Ma Diễm Tông tân tấn nguyên anh tu sĩ. Thiên Hận lao quái, ngươi như vậy có ý riêng, không phải là hoài nghi ta trở. Huyền Sát Tiên Tử thần sắc băng lãnh, không chút khách khí nói. Đám người bị hai phe này ở giữa đối chọi gây gắt bầu không khí hấp dẫn, lại không chú ý tới Lạc Hồng cùng Hàn Lập lông mày đồng thời nhẹ nhàng vẩy một cái. Hai người thần thức cực kỳ cường đại, nhất là Lạc Hồng, tại luyện hóa vô số kể dưỡng hồn châu về sau, nguyên thần cảnh giới đã đột phá đến 6 diễn. Cứ việc lục tính tu sĩ liễm khí bí pháp 10 điểm huyền diệu, có thể giấu giếm được rất có nổi danh Thiên Hận lão quái, lại là không thể gạt được hai bọn họ. Thần thức cảm ứng bên trong, lục tính tu sĩ cũng không phải cái gì tân tấn tu sĩ, mà là trong đám người ngoại trừ Thiên Hận lão quái bên ngoài, duy nhất nguyên anh trùng kỳ tu sĩ. Họ Lục. Không phải là Ma Diễm Tông Thanh Dương đạo hữu vị kia dòng chính truyền nhân. Hạm sĩ suối trên dưới đánh giá tuổi trẻ nam tu một phen, không quá xác định nói. Tại Hạ Lục Liêm, từng nhận chức Ma Diễm Tông thiếu chủ, đột phá nguyên anh cảnh giới chỉ có mấy năm, còn đang bế quan củng cố trong nguyên anh, lại là còn không tới kịp tổ chức kết anh đại điển. Thanh Dương lão ma hai đầu lông mày mang theo vẻ hưng phấn, hoàn toàn phù hợp một vị mới tấn nguyên anh tu sĩ đặc điểm, để cho người ta nhìn không ra một chút kẽ hở. Ma Diễm Tông thế lực không nhỏ, Thiên Hận lao quái cũng không muốn biểu hiện được quá mức đối địch, xoay chuyển ánh mắt, liền chuyển qua trên thân Hàn Lập. Tại Hạ Hàn Lập, chính là Lạc Vân Tông tân tấn thái thượng trưởng lão. Lúc này giấu giếm tình hình thực tế, vạn nhất bị vạch trần liền sẽ phiền phức cực điểm, còn nữa nói mình bây giờ thân phận phi thường sạch sẽ, hoàn toàn không cần đến mặt khác Lập. Nghĩ như vậy, Hàn Lập nói thẳng ra tình hình thực tế. Tại Hạ Lạc Hồng, chính là Hoàng Phong Cốc thái thượng trưởng lão. Theo sát tại Hàn Lập về sau, Lạc Hồng cũng mở miệng nói. Nguyên lai là Lạc đạo hữu, lão phu ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thiên Hận lao quái nghe vậy sững sờ, lập tức hơi có vẻ kiêng kỵ chắp tay nói. Chương 339, núi thây. Lạc Hồng nguyên anh sơ kỳ tu vi không đáng ca ngợi, nhưng hắn cái kia có thể tại ngoài vạn dặm diệt sát kết đan tu sĩ quỷ dị thần thông, lại là nhường Thiên Hận lao quái cũng không dám khinh thị với hắn. Đáng chết, lại là một cái phiền toái ra hỏa. Thanh Dương lão ma mặt ngoài hướng về phía Lạc Hồng khẽ gật đầu thăm hỏi, nhưng trong lòng không khỏi mắng to. Bây giờ chỉ có thể kỳ vọng phủ quân đã thức tỉnh, đến lúc đó thừa dịp loạn cùng những phiền toái này nhân vật tách ra. Nghĩ như vậy, Thanh Dương lão ma không khỏi liếc mắt Diễm Tịnh, hòa thượng này tu vi chỉ có nguyên anh sơ kỳ, nhưng Phật môn thần thông xưa nay đối ma đạo thần thông có chút khắc chế, lại xuất thân của đối phương bất phàm, đồng dạng là cái đáng giá kiêng kỵ nhân vật, mức độ nguy hiểm thậm chí cao hơn Lạc Hồng, gần với Thiên Hận lão quái phía dưới. Không dám, Thiên Hận đạo hữu tung hoành thiên nam mấy trăm năm, danh xưng tán tu bên trong đệ nhất nhân, Lạc Mộ mới ứng cửu ngưỡng đại danh. Lạc Hồng trên mặt ý cười, khách khí trả lời. Làm những năm gần đây thanh danh vang dội nguyên anh tu sĩ, Thiên Hận lão quái dù chưa gặp qua Lạc Hồng, nhưng nghe nói không ít liên quan tới hắn nghe đồn. Nhất là rõ ràng đối phương thân phụ phong ấn tà ma chi trách, đã có mấy chục năm chưa từng ly khai chỗ ở một bước, khó nhất là tạo thành lần này dị biến kẻ cầm đầu. Cho nên, đối với Thiên Hận lão quái mà nói, Lạc Hồng liền tốt nhất liên thủ người. Thế là, hắn thay đổi lạnh lùng thần thái, tận lực biểu hiện được hiền lành một chút nói. Lạc đạo hưu quá khen rồi, nghe nói đạo hưu lấy khó khăn lắm 200 tuổi chi tuổi liền tu luyện đến nguyên anh kỳ, thật là làm lão phu xấu hổ, chắc hẳn tương lai nhất định có thể trở thành danh chấn thiên nam đại tu sĩ. Lạc Mộ cũng không dám nghĩ như vậy, nguyên anh kỳ bên trong mỗi một cái bình cảnh, đều không phải là chỉ dựa vào ngồi xuống tu luyện liền có thể vượt qua. Nếu không có cơ duyên, chính là ngồi chơi mấy trăm năm, cũng là khó tiến một bước. Mà cơ duyên biết bao hiếm thấy, vì đó vẫn lạc đạo hưu từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu. Lạc Hồng lắc đầu thở dài nói, trong lòng mười điểm phiền muộn. Cùng Hàn Lao Ma cùng nhau đến một cái hung hiểm cực điểm địa phương, Lạc Hồng đã rất thấp thỏm, kết quả tốt ra hỏa, đi lên liền có người nắm lấy hắn cổ sữa, khiến cho hắn là kinh hồn táng đảm. Lạc đạo hưu không cần quá mức khiêm tốn, lấy đạo hưu cho thấy chú thuật thần thông, là luận nơi đây đệ nhất nhân, bảo vệ bản thân còn không phải dễ như trở bàn tay. Thiên Hận lao quái cười như không cười nhìn xem Lạc Hồng, phảng phất tại nói, tiểu tử, ta rõ ràng ngươi một chút nội tình, đừng nghĩ trốn ở lao phu phía sau mò cá. Ha ha, Thiên Hận đạo hữu ngược lại là hiểu rõ Lạc Mỗ. Không tệ, Lạc Mỗ là có chút thủ đoạn, cho nên cũng không nhọc đến Thiên Hận đạo hữu phí tâm. Lạc Hồng nét mặt tươi cười thay đổi, thần sắc lạnh lùng nói. Thiên Hận lao quái nghe vậy sững sờ, Lạc Hồng nói lời này rõ ràng là cự tuyệt hắn liên thủ chi thỉnh, làm nơi đây tu vi kẻ cao nhất, hắn cũng không ngờ tới cuối cùng sẽ là kết quả này, trong lòng lập tức bất mãn lên, ánh mắt bên trong cũng nổi lên một chút hồ nghi. Dù sao, Lạc Hồng lựa chọn rõ ràng có chút trái với lẽ thường. Hẳn là hắn tự tin thủ đoạn thần thông không kém gì ta. Nhìn xem lẫn nhau lấy lòng hai người, Chân Lan suýt nữa lộ ra vẻ khinh thường, trong lòng thầm nghĩ. Này người tu vi vẫn chưa tới nguyên anh hậu kỳ, dám danh xưng đệ nhất tán tu, chỉ sợ tên khó phó thực. Cái kia gọi Lạc Hồng càng là ghê tởm, tại hóa tiên môn đệ tử trước mặt, dám đón lấy chú thuật mạnh nhất thổi phồng. Nếu là tại Nam Cương, bằng vào câu nói này, liền đủ hắn chết mấy chục lần. Chân Lan mặc dù lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng thế nhưng địa thế còn mạnh hơn người, chỉ có thể đem những này cũng dằn xuống đáy lòng, yên lặng tự an ủi mình không muốn cùng một đám xa xôi tu tiên giới mọi dợ so đo. Một bên khác, đứng tại Hạm Sĩ suối sau lưng Hạm Vân Chi đem một đôi mắt đẹp trừng đến lão đại, ánh mắt không ngừng tại Lạc Hồng cùng trên thân Hàn Lập du tẩu. Lạc đại ca cùng Hàn đại ca vậy mà đều đã tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, đây cũng quá qua dọa người. Nghĩ năm đó, bọn hắn cũng đều là luyện khí kỳ tu sĩ thời điểm, Hàn lão ma tu vi nhưng muốn so Hạm Vân Chi kém một chút. Mà bây giờ, đối phương đã là cao cao tại thượng nguyên anh tu sĩ, nàng lại phải dựa vào người thân trưởng bối lấy bí pháp tướng trợ, mới khó khăn lắm đột phá kết đăng kỳ. Hai tướng so sánh phía dưới, Hạm Vân Chi nội tâm không khỏi dâng lên trận trận cảm giác thất bại, nhưng vẫn là từ đáy lòng đất là hai vị đã từng đối nàng trợ giúp rất nhiều hai người cảm thấy cao hứng. Đương nhiên, trải qua hơn 200 năm rèn luyện, Hạm Vân Chi sớm đã không phải ngày xưa đơn thuần thiếu nữ, nàng phen này tâm tư cũng không bộc lộ vu biểu mặt. Diễm Tịnh Hòa Thượng, ngươi có thể nhận ra bao phủ nơi đây chính là loại nào Phật môn cấm pháp, chúng ta nên như thế nào ra ngoài? Thiên Hận lao quái bị Lạc Hồng cự tuyệt về sau, tính tình lại hỏng mấy phần, không khách khí chút nào lạnh giọng hỏi. Đám người thân ở đại điện không khỏi thân thức, chỉ cần thoáng dò xét, liền có thể biết rõ trong đại điện cũng không cửa ra vào tồn tại. Cho nên, đám người muốn thoát khốn gặp phải cái thứ nhất nan đề, chính là như thế nào theo cái này hoàng kim trong đại điện ra ngoài. Bần tăng nếu là không nhìn lầm, tòa đại điện này chính là ta Phật môn tiếng tăm lừng lẫy lớn tu di kim cương cấm biến thành, hóa thần trở xuống không thể phá. Không biết là công pháp nguyên nhân, vẫn là đơn thuần chính là tính tốt, Diễm Tịnh trên mặt vĩnh viễn mang theo mỉm cười thân thiện. Hóa thần trở xuống không thể phá. Vậy bọn ta chẳng phải là muốn vây chết tại đây? Chân Lan sắc mặt tái đi, thân thể mềm mại run lên nói. Bất quá, nàng mới vừa kinh hô xong, liền phát giác có chút không đúng, ngoại trừ nàng bên ngoài, những người còn lại nghe được tin tức này, đều là một bộ chấn định tự nhiên bộ dạng. Nguyên lai là thượng cổ 10 đại thần cấm, xem ra nơi đây đúng là theo thượng cổ lưu truyền xuống bí ẩn chỗ. Lạc Hồng cảm thấy hứng thú quan sát lên những cái kia tại vách tường trên mặt đất dù tẩu không trừng phạm xăm, tự lẩm bẩm. Ngươi hòa thượng này đánh cái gì bí hiểm, đã là Phật vẽ đem chúng ta chuyển tống đến tận đây, tất nhiên là không có khả năng đem chúng ta vây chết tại nguyên chỗ. Lao Phu không tin ngươi người tổ sư kia chưa từng có bằng giao. Thiên Hận Lao Quái nói ra trong lòng mọi người suy nghĩ. Phật môn trước đây lưu lại ra thu Phật vẽ, tự nhiên là muốn cho hậu nhân một cái tiến vào nơi đây con đường, để có thể làm những chuyện gì. Ta Lôi Âm Tông truyền thừa đến nay cũng không phải chưa bao giờ gặp qua đại nạn, rất nhiều bí văn sớm đã tại ung dung dòng sông thời gian trung lưu mất, Bần Tăng biết cũng không so chư vị thí chủ nhiều hơn ít. Bất quá, Bần Tăng hoàn toàn chính xác biết rõ một phần cùng lớn Tu Di Kim Cương Cấm Nguyên Bộ pháp quyết, lúc này lại là có thể thử một lần. Diễm Tịnh nói đi, liền đường hoàng niệm động lên pháp quyết đến, còn cố ý đem ngữ tốc thả chậm, để cho đám người ghi lại. Theo một đoạn không dài không ngắn pháp quyết đọc xong, Diễm Tịnh trên đỉnh đầu đột nhiên hạ xuống một đạo kim sắc cột sáng, đem hắn cả người cũng chụp vào trong. Một hơi về sau, kim quang tan biến, mà Diễm Tịnh đã biến mất ngay tại chỗ. Một thời gian, trên mặt mọi người thần sắc đều có biến hóa, hoặc kinh, hoặc nộ, hoặc nghi, phảng phất sợ Diễm Tịnh như vậy chạy, đám người nhao nhao bắt đầu niệm động pháp quyết. Sau đó không lâu, mấy đạo kim sắc cột sáng cơ hồ không phân tuần tự hạ xuống, đem tất cả mọi người mang rời khỏi Hoàng Kim Đại Điện. Trước mắt kim quang tan biến về sau, Thiên Hận Lao Quái làm chuyện thứ nhất, chính là tìm kiếm Diễm Tịnh thân ảnh. Kết quả, có chút làm hắn ngoài ý muốn chính là, Diễm Tịnh liền đứng tại hắn cách đó không xa, trên mặt mỉm cười vẫn như cũ, phảng phất một bước cũng không rời đi. Lạc Hồng đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, không phải hắn muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mà là nơi đây cùng Phật môn quan hệ thực tế quá lớn. Lý do an toàn, hắn là tuyệt sẽ không nhường Diễm Tịnh thoát ly hắn ánh mắt quá lâu. Chơi ạ! Cuối cùng là cái gì địa phương? Đột nhiên, một đạo hoảng sợ giọng nữ truyền đến, Chân Lan hai mắt trừng trừng, sắc mặt trắng bệch nhìn qua phía trước. Lạc Hồng dương mắt nhìn lại, lập tức con ngươi không khỏi co rụt lại, cái gặp một tầng lồng ánh sáng màu vàng bên ngoài, lan tràn nhìn không thấy cuối, từ thi thể tạo thành dãy núi. Nơi đây bầu trời tràn đầy vàng như nến sắc mây đen, núi thây ở giữa tràn ngập màu vàng nhạt sương mù, lộ ra ngoài đầu lâu cùng tứ chi giao thoa đến lít nha lít nhít, chỉ nhìn một cái, liền có thể để cho người ta như rơi vào hầm băng. Thi thể số lượng thực tế quá nhiều, Lạc Hồng bọn người không khỏi phỏng đoán nơi đây chính là trong truyền thuyết U Minh địa phủ, luân hồi chỗ. Thật nặng thi khí. Cho dù lấy Lao Phu Tu Vi, một khi nhiễm đến, sợ là cũng muốn thân chúng thi độc. Thiên Hận Lao Quái cao mày, ngắm nhìn phiêu đãng tại lồng ánh sáng màu vàng bên ngoài màu vàng nhạt sương mù, đối với chỗ này trình độ hung hiểm có cơ bản nhận biết. Nếu là không có tương ứng pháp bảo hộ thân, là chống cự thi khí ăn mòn, thế tất yếu không ngừng tiêu hao pháp lực duy trì hộ thân linh cháo. Mà nơi đây hiển nhiên không gian cực lớn, không phải nhất thời hồi lâu mà có thể tìm tòi xong. Chẳng lẽ muốn mạo hiểm bay lên không trung? Thiên Hận Lao Quái liếc nhìn mấy trăm trượng cao thi sương mù chi đỉnh, mây vàng phía dưới khu vực, không khỏi do dự. Tại sao lạ hung hiểm chi địa lâm không phi độn, chẳng khác nào là đem tự thân phóng tới tất cả khả năng tồn tại nguy hiểm dưới mí mắt, là 10 phần đường đến chỗ chết. Trừ phi một điểm biện pháp cũng không, nếu không Thiên Hận Lao Quái cũng không muốn làm như vậy. Chư vị thí chủ, lại nhìn xem lòng bàn tay của các ngươi. Ngay tại Thiên Hận Lao Quái phát sầu thời khắc, Diễm Tịnh đột nhiên mở miệng nói. Lạc Hồng nâng lên tay phải nhìn lên, liền gặp một cái thiếp vàng sắc phạm xăm, chẳng biết lúc nào đã lạc ấn tại hắn lòng bàn tay. Lúc này, bên hai của hắn lại truyền tới Diễm Tịnh thanh âm. Đây là kim cương phù ấn, chư vị thí chủ chỉ cần đem pháp lực rót vào trong đó, liền có thể mượn tới cấm pháp chi lực hộ thân. Thì ra là thế, đây cũng là thượng cổ Phật tu bố trí. Lạc Hồng thử một phen, xác nhận chỉ cần chút ít pháp lực, liền có thể làm cho bên ngoài thân nổi lên một tầng kim sắc hào quang. Trong đó kim cương loại Phật pháp khí tức, chính là khắc chế thi khí tốt nhất chi vật. Bây giờ, thi khí ăn mòn đã không thành vấn đề, tiếp xuống liền nên cân nhắc hướng nơi nào tìm kiếm, tìm đường ra. Đám người bị truyền tống đến địa phương là Hoàng Kim Đại Điện Chi Đỉnh, này điện chừng cao hơn trăm trượng, cho nên đám người tầm mắt cũng coi như khoáng đạt, tuy có trùng điệp núi thây cách trở, có thể một phen nhìn quanh về sau. Tất cả mọi người vẫn là phát hiện tại chỗ rất xa một tòa so chung quanh núi thây cao hơn gấp bội ngọn núi. Nơi đây nếu là có đường ra, vậy chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bóng đen ngọn núi, tuyệt đối là có khả năng nhất địa phương. Ở đây tu sĩ ngoại trừ Chân Lan có chút không dành thế sự bên ngoài, từng cái đều là người thông minh, không cần nói nhiều, tại Thiên Hận Lao Quái dẫn đầu dưới, đám người tuần tự phi độn ra lồng ánh sáng màu vàng, hướng kia to lớn ngọn núi mà đi. Lạc Hồng lúc này cố ý rơi vào đám người về sau. Bắt lấy đám người mới vào thi khí mây mù, cảnh giác khả năng tập kích, không rảnh bận tâm hắn cơ hội, âm thầm đề tụ pháp lực tại hai mắt. Lập tức một tầng màu vàng kim nhạt linh quang hiện hiện, Lạc Hồng cảnh vật trước mắt cấp tốc thúc đẩy, trong chốc lát hắn liền phảng phất đứng ở kia to lớn ngọn núi chân núi, đem nhìn cái rõ ràng. Làm cho Lạc Hồng có chút ngoài ý muốn chính là, ngọn núi này lại không phải từ thi thể tạo thành, mà là một tòa đá vụn đá lởm chởm màu đen núi đá. Chỉ bất quá hình dạng có chút kỳ quái, hai bên cao cao nổi lên, ở giữa phía dưới lõm, không giống tự nhiên hình thành ngọn núi. Đã không có cái gì trọng đại phát hiện, Lạc Hồng liền không có nhìn nhiều, tụ tại hai mắt pháp lực tản ra, trước mắt chi cảnh lại khôi phục như thường. Lập tức, Lạc Hồng bất động thanh sắc đuổi theo đám người, tại đi qua lồng ánh sáng màu vàng về sau, một cỗ nồng đậm cực điểm thi sú đập vào mặt, sắc đến hắn phải không phong bế khứu giác. Đám người mặc dù chui ra khỏi lồng ánh sáng màu vàng, cũng đều thực sự nghĩ biết rõ đây là chỗ nào, nhưng cũng không người dám tới gần núi thây điều tra. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, thi khí như vậy nồng đậm hoàn cảnh bên trong, chắc chắn sẽ đản sinh hết sức lợi hại thi vương, mạo muội tới gần núi thây, chỉ sợ sẽ bị kỳ độc tay. Quả nhiên, đám người còn chưa bay ra ngàn trượng, tới gần một tòa núi thây liền kịch liệt rung động, phảng phất có cái gì đồ vật muốn theo núi thây bên trong xông ra. Mọi người ở đây do dự đánh hay lui lúc, một cái mấy chục trượng phương viên phật ấn, đột nhiên ở đây tòa núi thây chi đỉnh hiện hiện. Mấy tức công phu, liền làm dấu tại núi thây nội bộ đồ vật yên tĩnh trở lại. Cứ việc chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, nhưng cũng làm cho đám người đem tim nhảy tới cổ rồi bên trong, phi độn lúc cũng tận lực rời xa núi thây. Thời gian dần trôi qua, đám người phân hóa thành bốn đội. Lạc Hồng không cần phải nói, tất nhiên là cùng Hàn Lão Ma tiến tới một khối. Chân Lan thì từ đầu đến cuối bay ở Diễm Tịnh Hòa Thượng một bên, tựa hồ là đem đối phương trở thành chỗ dựa. Thanh Dương Lão Ma cùng Huyền Sắt Tiên Tử như hình với bóng, cùng là ma đạo sáu tông tu sĩ hạm sĩ suối lại chưa lựa chọn cùng hai cái này ma đầu liên thủ. Hắn là tự mình người biết rõ chuyện nhà mình, ma tu ở giữa ngươi lừa ta gạt kia là chuyện thường ngày, như tại như thế hung hiểm chi địa, còn muốn phòng bị bên cạnh người, vậy liền cơ bản không có sống sót cơ hội. Cho nên, hạm sĩ suối mang theo hạm vần chi bay thẳng đến tại Thiên Hận Lão Quái phụ cận, nhưng bởi vì cố kỵ Lão Quái này khó mà nắm lấy tính tình, cũng không áp sát quá gần. Thiên Hận Lão Quái đối hạm sĩ suối hai người cũng đối lập yên tâm, dù sao chỉ cần tra xét rõ ràng, liền có thể phát hiện hạm sĩ suối khí tức hơi có chút bất ổn, rõ ràng là trước đây tổn thương qua nguyên khí, còn chưa khôi phục dấu hiệu. Có này tình huống, đối phương là kia tội khôi họa thủ khả năng liền vô cùng bé. Mà lại Ngự Linh Tông làm lấy khống chế linh thú, đem ra sử dụng linh trùng nổi tiếng, nếu là gặp được hiểm địa, có đối phương tương trợ dò xét lên đường tới có thể thuận tiện không ít. Hàn Lập ánh mắt tại mọi người trên thân nhẹ nhàng đảo qua, chỉ cảm thấy mỗi người cũng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, không khỏi cảm thấy đau đầu. May mắn, Lạc Sư Huynh cũng tại, nếu không này cục thật sự khó phá cực điểm. Hắn đang nghĩ như vậy, Lạc Hồng mang theo cười khổ thanh âm, liền ở đấy lòng hắn vang lên. Hàn Sư Đệ, lần này biến cố, thế nhưng là bởi vì ngươi mà lên. Căn cứ hiện nay biết manh mối, Lạc Hồng cho rằng Ma Diễm Tông Lục Liêm khả nghi nhất, mà tính toán thời gian, cái này thời điểm Hàn Lão Ma hiện đang Tử Đạo Sơn là Tân Như Âm báo thủ, kia Tử Đạo Sơn phó ra lại cùng Ma Diễm Tông rất có liên quan. Như vậy một liên hệ, Lạc Hồng cơ bản nhận định Hàn Lão Ma cùng lần này dị biến có chỗ liên quan. Lạc Sư Minh, ta cũng thế. Kỳ thật, Hàn Lập tại tiến vào Hoàng Kim Đại Điện không lâu sau, liền nhớ lại diệt môn lúc chỗ quái dị, trong lòng đã có chỗ hiểu ra. Hắn đang muốn truyền âm giải thích một chút. Bên hai đột nhiên truyền đến hung lịch tiếng gào, cái gặp một tòa núi thây phun trào, lan ra mấy chục cái hất lên pha tạp ngân giáp kinh khủng thây khô. Chương 340, ngân giáp thi tướng. Ngân giáp thi tướng. Chân Lan thấy một lần thây khô, lập tức lên tiếng kinh hô, lấy ra một cái màu đen chung nhỏ giữ tại trong bàn tay, mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương. Đối với luyện thi, tất cả mọi người không xa lạ gì, thiết giáp thi đối ứng luyện khí hậu kỳ tu sĩ, đồng giáp thi đối ứng trúc cơ kỳ tu sĩ. Mà cái này ngân giáp thi đối ứng chính là kết đan kỳ tu sĩ. Theo lý thuyết, luyện thi tu luyện tới ngân giáp trình độ, liền có thể nhục thân sinh linh, đản sinh ra linh trí. Có thể những này đột nhiên toát ra ngân giáp thi, hai mắt đen như mực, giống như điên dại, căn bản không sợ Lạc Hồng bọn người, quanh thân thi khí bay vọt liền đánh giết mà đến. Hàn Lập sát lại gần nhất, cho nên nhận lấy nhiều nhất ngân giáp thi công kích. Cái gặp hắn hừ lạnh một tiếng, bỏ mặc liền tế ra mấy cái phi kiếm, hóa thành thanh sắc kiếm quang. Vãng lai tập ngân giáp thi trên thân khẽ quấn. Nhưng mà làm cho Hàn Lập rất là khiếp sợ là, hắn thanh trúc phong vân kiếm chỉ ở những này ngân giáp thi bên ngoài thân chém ra đạo đạo không sâu vết kiếm, căn bản không giống hắn dự liệu như vậy, đem đối phương chém thành vài khúc. Phải biết, hắn những này phi kiếm mặc dù còn chưa dung nhập canh kim, nhưng cái khác chân quý linh tài cũng dung nhập không ít, sắc bén trình độ tuyệt đối không thấp, tăng thêm hắn nguyên anh sơ kỳ pháp lực gia trì, chính là không cách nào tùy tiện chém giết ngân giáp thi. Cũng không nên kém chút liền tổn thương cũng không đả thương được đối phương. Mắt thấy ngân giáp thi bước tiến, Hàn Lập đang muốn vận dụng trong phi kiếm tịch tà thần lôi, nhưng nhớ tới Lạc sư huynh ngay tại bên cạnh, liền lập tức bỏ đi ý niệm. Lập tức, hắn lại tế ra mấy cái phi kiếm, đổi chém làm thứ, một cái liền đem đột kích ngân giáp thi đụng đến bay ngược mà quay về. Ngay tại Hàn Lập đối phó ngân giáp thi thời điểm, Thiên Hận lão quái mấy người cũng tại thi triển thủ đoạn. Thanh Dương lão ma đánh ra mấy đám thanh sắc ma diễm, đem đột kích ba đầu ngân giáp thi đốt thành ba bộ hỏa thi, nhưng vì che giấu tự thân tu vi, hắn tận lực khống chế Thanh Dương ma hỏa uy lực. Kết quả, kia ba đầu ngân giáp thi tại ma diễm đốt người tình huống dưới, lại vẫn có thể hoạt động, xem ra tuyệt không phải một thời ba khắc liền có thể luyện hóa. Thiên Hận lão quái mắt thấy Hàn Lập cùng Lục Liêm, đối phó chỉ là giống như là kết đan tu sĩ ngân giáp thi, đều không thể nhất cử kiến công, lông mày không khỏi sâu nhăn. Hắn dĩ nhiên không phải bởi vậy liền khinh thị hai người, tu luyện nhiều năm tháng như vậy, hắn nhãn quang có thể xương độc ác, tất nhiên là có thể nhìn ra Hàn Lập phi kiếm cùng Lục Liêm ma diễm chỗ lợi hại. Kể từ đó, cũng chỉ có thể là nơi đây ngân giáp thi, có chỗ độc đáo. Thiên Hận lao quái vừa chuyển động ý nghĩ, tế ra một ngụm dài một thước, kim quang ám ẩn trăng khuyết phi đao. Thần niệm thúc dục, trăng khuyết phi đao lập tức đánh lấy toàn nhi, ô ương ương bắn ra, trong chớp mắt đã đến một đầu ngân giáp thi chỗ cổ. Cái gặp phi đao hóa thành một đạo hàn quang, tại ngân giáp thi chỗ cổ khẽ quấn, lập tức ngân giáp thi đầu lâu liền hướng bên cạnh nghiêng một cái, thẳng rớt xuống đi. Mà mất đi đầu lâu ngân giáp thi, thể nội thi thể nhanh chóng tràn ra, dương nanh múa vuốt không có một lát giống như tử vật rơi xuống đất. Mấy tức ở giữa chém giết một đầu ngân giáp thi, Thiên Hận lão quái lại cao hứng không nổi, hắn cái này miệng kim nguyệt phi đao thế nhưng là dung nhập chân quý cực điểm canh kim, nhưng dù vậy, tại đem ngân giáp thi chém đầu thời điểm, hắn vẫn cảm giác được một chút phí sức. Chỉ là ngân giáp thi liền có thể có được pháp bảo khó thương nhục thân, vậy nếu là gặp được kim giáp thi vương, chẳng phải là liền hắn kim nguyệt phi đao cũng chém bất động rồi. Một bên tự hỏi đến lúc đó đối sách, Thiên Hận lão quái một bên đem ra sử dụng kim nguyệt phi đao không ngừng chém giết ngân giáp thi. Mà cách hắn gần nhất hạm sĩ suối, cũng chưa hoàn toàn nhờ bao che với hắn. Cái gặp, hạm sĩ suối vô bên hông túi linh thú, gọi ra một cái phòng ốc lớn nhỏ, đầy người độc bao linh thiểm. Nay thiểm vừa xuất hiện, liền lấy mắt thường không thể gặp tốc độ phun ra lưới dài, đem lân cận hai cái ngân giáp thi cuốn lấy, sau đó kéo vào trong miệng. Lập tức, này thiểm cổ họng một trống, liền đem hai cái ngân giáp thi nuốt vào trong bụng. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần về sau, hạm sĩ suối xung quanh ngân giáp thi cũng bị quét sạch sành sanh. Diệt sát tốc độ lại so Thiên Hận lão quái còn nhanh hơn 3 điểm. Kia liên tiếp thôn phệ 7, 8 cái ngân giáp thi linh thiểm, phần bụng lại là không chút nào hiện phồng lên, phảng phất những cái kia ngân giáp thi không phải bị nuốt tiến vào nó trong bụng, mà là được đưa đi cái nào đó không gian kỳ dị. Diễm Tịnh bên kia ngân giáp thi không nhiều, trong đó đại đa số cũng bị hắn lấy Phật môn đại thủ ấn thần thông siêu độ, chỉ còn lại tiếp theo chỉ cùng chân lan đánh đến nhiệt liệt hướng lên trời. Lúc này, rơi Hàn Nhị mặt người đúng hơn 10 cái ngân giáp thi ngóc đầu trở lại. Thiên Hận lão quái mặc dù đã không xuất thủ đến, nhưng không có xuất thủ tương trợ ý tứ, hiển nhiên là tổn lấy kiến thức Lạc Hồng cái kia quỷ dị thần thông tâm tư. Lạc Hồng cũng không có nhường hắn thất vọng, cái gặp hắn chậm rãi duỗi ra hữu quyền, nhắm ngay đánh tới ngân giáp thi quần, đột nhiên biến quyền là bàn tay, một khỏa đen nhánh con mắt thình lình xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Lập tức, một đạo màu đen cổ sáng theo đen nhánh trong con ngươi bắn ra, đem mấy cái ngân giáp thi bao ở trong đó. Lập tức, những này hung ác điên cuồng vô trí ngân giáp thi lại lên tiếng hét thảm lên, nồng đậm cực điểm thi khí tranh nhau chen lấn phá thể mà ra. Không bao lâu, những này ngân giáp thi liền cũng tại một mảnh bành bành âm thanh bên trong bạo thể mà chết. Huyền Âm chi nhãn. Đang lúc Thiên Hận bọn người suy đoán Lạc Hồng cái này thần thông lai lịch lúc, Huyền Sắt tiên tử bao hàm tham lam chi ý tiếng kinh hô liền xa xa truyền đến. Huyền Âm chi nhãn là tu luyện âm sát loại công pháp ma tu tha thiết ước mơ bảo vật. Chẳng những nhờ vào đó có thể thi triển đại danh đỉnh đỉnh quát mục thần quang, khắc tận toàn bộ thiên hạ âm hồn quỷ quái, càng là có thể tăng phúc bọn hắn tốc độ tu luyện, cùng còn lại âm sát loại công pháp uy lực. Thiên Nam trong lịch sử cũng là từng xuất hiện mấy lần Huyền Âm chi nhãn, nhưng hắn tu luyện cần thiết tinh thuần âm khí lại là khó tìm cực điểm, cho nên chưa hề có đạt tới nguyên anh cấp độ Huyền Âm chi nhãn diện thế. Nhưng trước mắt Lạc Hồng lòng bàn tay cái kia, có thể tùy tiện diệt sát ngân giáp thi tướng, thình lình đã là đạt đến nguyên anh tầng cấp. Lại càng không cần phải nói, Huyền Sắt tiên tử còn biết vượt qua núi thây về sau, sẽ đạt tới một chỗ tràn đầy huyền âm quỷ khí địa giới. Đến lúc đó, này mắt hấp thu đại lượng huyền âm quỷ khí, uy lực sợ là còn muốn phóng đại một đoạn. Sư Minh. Dưới sự kích động, Huyền Sắt tiên tử lại không để ý đông đảo cùng giai tu sĩ ở đây, hướng Thanh Dương lão ma truyền âm bắt đầu. Sư muội đừng vội, đợi vi huynh đạt được huyết thần đan, tất vì sư muội giết người này. Thanh Dương lão ma kỳ thật cũng không muốn phức tạp. Nhưng hắn biết rõ tự mình vị sư muội này tính tình, hắn nếu không mở miệng trấn an, nàng tuyệt đối sẽ nhịn không được tự mình xuất thủ. Còn nữa nói, có Huyền Âm chi nhãn tương trợ, bọn hắn ly khai quỷ phủ thời điểm, đem có nắm chắc hơn. Huyết thần đan. Nghe tựa hồ là cái tốt đồ vật. Lạc Hồng nhãn tỉnh sáng lên, không khỏi nhìn về phía bên cạnh Hàn lão ma, gặp hắn cũng là thần tình giống nhau, hai người không khỏi ăn ý cười một tiếng. Giải quyết xong toàn bộ ngân giáp thi về sau, Lạc Hồng lòng bàn tay huyền âm chi nhãn khép kín, hắn cũng để tay xuống cánh tay. Trải qua hơn 20 năm bồi luyện, tiêu hao đại lượng hồn thạch, huyền âm chi nhãn có thể có được hôm nay uy lực cũng không lạ thường. Ngoài ra, Lạc Hồng cũng không có đem huyền âm chi nhãn luyện vào lòng bàn tay, chỉ là đối hắn thực hiện luyện bảo chi pháp, nhường hắn có thể giấu tại thể nội mà thôi. Nhiếp lệnh tàn hồn, nghe ta hiệu lệnh. Một đạo khét kêu âm thanh từ nơi không xa truyền đến, Lạc Hồng cảm ứng được những năm này mỗi ngày đều sẽ tiếp xúc chú thuật chi lực, không khỏi quay đầu nhìn lại. Cái gặp, trải qua một phen chật vật cố gắng về sau, chân lan mượn cổ trùng cùng chú thuật chi lực, khống chế được một cái ngân giáp thi. Nàng diêu động khu hồn linh, mệnh này thi bảo hộ ở trước người mình, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Đáng tiếc, trên người của ta chỉ có một cái ăn nao cổ, không phải vậy phối hợp nhiếp hồn chú, còn có thể nhiều bắt mấy con ngân giáp thi. Nơi đây ngân giáp thi có thi khí cùng thân thể trình độ cứng cáp, đều không phải là bình thường ngân giáp thi có thể so, bắt lên mấy cái, nàng sợ là liền có thể cùng nguyên anh tu sĩ so sánh hơn thua. Thôi, không thể quá tham lam, quang khống chế cái này một cái liền chiếm cứ ta lớn bán thần biết, có thêm ta cũng đem ra sử dụng bất động. Nghĩ như vậy, Chân Lan liền muốn ném ra nhiều loại linh tài, đơn giản luyện hóa ngân giáp thi một phen, để tăng cường khống chế. Đống nhiên nàng linh giác khẽ động, quay đầu hướng một bên nhìn lại, vừa vặn đối đầu Lạc Hồng ánh mắt. Hừ, thiên nam tu sĩ, kiến thức đến ta hóa tiên tông chu thuật bí pháp lợi hại đi. Chân Lan xinh xắn có chút hất cằm lên, rất là tự ngạo nghĩ đến. Rất thú vị nguyên thần ba động, mặc dù ẩn chứa thần thức yếu kém, nhưng vận hành phương thức 10 điểm xảo diệu, nếu là nàng có thể lại thi triển một lần, ta hẳn là có thể đẩy ngược ra chu thuật nội tại chấn động phương thức. Lạc Hồng nhãn thần khẽ nhúc nhích, trong lòng dần dần có ý nghĩ. Hắn mặc dù lợi dụng dưỡng hồn châu tập được hai loại này cao thâm chú thuật, nhưng đối với xen vào đê giai cùng cao giai ở giữa chú thuật, tồn tại nghiêm trọng thiếu thốn. Hắn hiện tại chú thuật tạo nghệ tựa như là một tòa ở giữa đoạn mất một nửa tháp cao, thiếu thốn bộ phận nhường hắn khó mà hướng chỗ càng cao hơn đắp lên tầng lầu. Bất quá bởi vì Lạc Hồng bản thân tiểu đứng ở chỗ cao, cho nên rất dễ lý giải tham ngộ hắn ở dưới chú thuật, tăng thêm cái kia tương đương với hóa thần sơ kỳ tu sĩ cường đại nguyên thần, bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn thi triển chú thuật, dù là chỉ là một hai lượt, hắn liền có thể lập tức học được, cùng sử dụng ra uy lực mạnh hơn. Hàn sư đệ, đế hồn tại khắc chế âm hồn quỷ quái phương diện còn càng cao hơn huyền âm chi nhãn, nó hiện nay nhưng có dị động. Lạc Hồng âm thầm hướng Hàn lão ma truyền âm nói. Đế hồn trạng thái rất là kỳ quái, nó muốn ra, nhưng lại 10 điểm e ngại. Hàn lập một bên thu lấy ngân giáp thi bạo thể sau lưu lại màu bạc thi giáp, một bên truyền âm trả lời. Bình thường thi quái âm hồn chỉ cần cảm giác được đế hồn khí tức, liền sẽ nghe ngóng rồi chuẩn. Trái lại, đế hồn cảm ứng được thực lực hơn xa tại nó quỷ vật thi vương, tự nhiên cũng sẽ sinh ra e ngại chi tâm. Sư đệ, nơi đây tất nhiên tồn tại cực kỳ cường đại thi vương, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, còn xin không muốn đem đế hồn thả ra, để tránh kích thích đến đối phương. Mặt khác, vi huynh đã dùng bí thuật chế trụ mi tâm tử văn, sư đệ cứ việc sử dụng tịch tà thần lôi, không cần cố kỵ vi huynh. Lạc Hồng tiếp nhận Hàn lão ma đưa tới một nửa màu bạc thi giáp, âm thầm truyền âm nói. Kia thật là không thể tốt hơn, sư đệ vừa mới tiến giai nguyên anh kỳ, còn không tới kịp tu luyện mấy môn lợi hại thần thông, chỉ có cái này tịch tà thần lôi có thể chịu được dùng một lát. Nếu là không thể tự do đem ra sử dụng, kia quả thực là có chút đau đầu. Hàn Lập mừng rỡ trong lòng, ở đây âm tà chi địa, có thể sử dụng tịch tà thần lôi hộ thân, tuyệt đối là có thể khiến người ta rất là an tâm sự tình. Ngân giáp thi tướng bên ngoài thân những cái kia, từ thi khí ngưng hóa màu bạc thi giáp, chính là hiếm có vật liệu luyện khí. Lạc Hồng bên này bởi vì tất cả ngân giáp thi đều là bạo thể mà chết, thu thập lại dễ dàng nhất, thiên hận bọn người vẫn còn phải tốn nhiều công phu. Thưa này trong lúc đó, Lạc Hồng hướng hạm sĩ suối bay đi. Chương 341, ở trước mặt học trộm. Hạm đạo hữu, xin thứ cho Lạc mỗ đường đột, có dũng khí hỏi bạn cùng hạm cô nương ra sao quan hệ. Lạc Hồng tại cự ly hạm sĩ suối mấy trượng xa chỗ dừng lại, trên mặt thiện ý chắp tay nói. Vân Chi chính là hạm nào đó trên thế gian vị cuối cùng người thân. Cái này tại Ngự Linh Tông bên trong là mọi người đều biết sự tình, Lạc đạo hữu hỏi cái này làm gì? Hạm sĩ suối mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem Lạc Hồng, mang theo để phòng nói. Ha ha, hạm đạo hữu hiểu lầm, Lạc mỗ cũng vô ác ý. Thực không dám dâu dếm, Lạc mỗ cùng hạm cô nương chính là quen biết cũ, năm đó hạm cô nương vẫn là Linh Thu Sơn đệ tử lúc, nàng liền tương trợ qua Lạc mỗ. Lạc Hồng vốn là không có ý định nhanh như vậy thiêu phá cùng hạm Vân Chi quan hệ, dù sao hắn trong bóng tối tương trợ đối phương. sẽ làm cho đối phương càng thêm an toàn. Nhưng lúc này đã xác nhận cường đại thi vương tồn tại, kia Lạc Hồng liền không thể không làm nhiều chuẩn bị. Lạc đại ca khách khí, tiểu muội năm đó mấy lần thụ Lạc đại ca đại ân, làm ra hồi báo bất quá giọt nước. Hạ Vân Chi thật sâu thi lễ, ôn nhu nói. Nàng mặc dù không biết Lạc Hồng vì sao đột nhiên tới nhận nhau, nhưng vẫn như cũ cực phối hợp làm ra đáp lại. Lại có như vậy nguồn gốc. Vân Chi, ngươi vì sao không còn sớm nói cho thúc tổ? Hạm sĩ suối trong giọng nói tuy có một chút trách cứ chi ý, nhưng hắn sắc mặt hiền lành, hiển nhiên cũng không thật đem việc này để ở trong lòng. Vân Chi cũng là kinh ngạc tại Lạc đại ca bây giờ tu vi, lúc này mới do dự không nói, còn xin thúc tổ đừng nên trách. Hạ Vân Chi cảm thấy hổ thẹn nói. Ha ha, vậy cũng là nhân chi thường tình, thúc tổ như thế nào lại trách tội ngươi? Hạm sĩ suối từ thiện trấn an Hạ Vân Chi một câu về sau, xoay đầu lại hướng Lạc Hồng chắp tay nói. Lạc đạo hưu cô ý tới. Chắc hẳn không phải vẹn vẹn vì cùng Vân Chi nhận nhau, xin hỏi có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám nhận, chỉ bất quá Lạc Mỗ xác thực có việc thương lượng. Lạc Hồng lập tức muốn thương thảo sự tình truyền âm cho hạm sĩ suối, cái gặp hắn trầm ngâm một phen về sau, khẽ gật đầu biểu thị ra đồng ý. Sau đó, hạm sĩ suối thần niệm khẽ động, mệnh lệnh linh thiềm mở miệng, liên tiếp phun ra hai cái ngân giáp thi. Cái này hai cái ngân giáp thi thân thể hoàn chỉnh, lại trên thân cũng không bao nhiêu linh thiềm thể nội chất nhầy. Hiển nhiên không phải mới vừa thật bị nuốt vào trong bụng. Cái này linh thiềm tám thành chính là trong điện tịch miêu tả bảo tàng kim thiềm, thể nội tự thành một mảnh nhỏ không gian, tu vi nếu là không đến nguyên anh kỳ, hoặc là không có không gian loại pháp bảo, một khi bị hắn trốn nuốt, liền sẽ bị vây chết ở trong đó. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng tế ra ma đầu truy, ầm ầm hai tiếng đem kia hai cái ngân giáp thiên đện cho đứt gân gãy xương. Mặc dù bọn chúng còn tại hung lịch cực điểm gầm thét, lại là không cách nào tự nhiên nhúc nhích. Bị Lạc Hồng lấy pháp lực nhẹ nhõm giam lại. Thật là lợi hại của bảo. Hạm sĩ suối trong lòng giật mình, nơi đây ngân giáp thi thân thể cứng rắn dị thường, cùng kia ngoại giới kim giáp thi vương tướng so cũng chênh lệch không xa, đối phương cổ bảo lại có thể nhẹ nhõm đem nện thành trọng thương. Thiên Hận lao quái thần sắc lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ cũng coi nhẹ ma đầu truy uy lực. Giam lại hai cái ngân giáp thi về sau, Lạc Hồng mang theo bọn hắn phi độn đến chân lan trước mặt, tại đối phương kinh ngạc trong ánh mắt mở miệng nói: "Chân đạo hữu, còn xin ngươi đem cái này hai cái ngân giáp thì cũng nhiếp hồn không ở. Trong đó một cái giao cho hạm cô nương phòng thân, một cái khác liền làm đạo hưu thù lao." Chân Lan liếc mắt xinh đẹp như hoa Hạm Vân Chi, hắc hắc cười xấu xa nói. Lạc tiên bối thật đúng là thương hương tiếc ngọc a. Bất quá, tiểu nữ tử mặc dù rất muốn cái này ngân giáp thì, nhưng quả thực hữu tâm vô lực, còn xin tiền bối không nên làm khó tiểu nữ tử. Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là nhíu mày, sau đó nhãn châu xoay động, tiếc nuối thở dài. Đại tấn Nam Cương Hóa Tiên Tông Lạc Mộ đã từng có nghe thấy, nhưng hôm nay gặp mặt mới biết nghe đồn có khuyết đại chi ngại, nguyên lai Hóa Tiên Tông chú thuật, đều phải phối hợp cổ trùng mới được. Là Lạc Mộ nghĩ đương nhiên, chân đạo hữu không cần khó xử. Nghe xong Lạc Hồng rèm pha Hóa Tiên Tông chú thuật, Chân Lan tính tình một cái liền lên tới, không để ý Lạc Hồng nguyên anh tu sĩ thân phận, cao giọng nói. Ta Hóa Tiên Tông chính là nhân giới đệ nhất chú thuật tông môn, há lại cho tiền bối tùy ý chửi tới. Không phải liền là hai cái ngân giáp thi sao? Ta hiện tại liền cho nó nhiếp hồn, làm nó nghe lệnh. Vừa mới nói xong, Chân Lan tát lấy ra hai khối mang theo thanh sắc kinh mạch tấm bảng gỗ, lập tức thi triển nhiếp hồn chú, đem bên trong một cái ngân giáp thi thể nội tàn hồn nhấp ra, dẫn vào tấm bảng gỗ bên trong. Đó lấy, Chân Lan đưa ngón trỏ ra, gạt ra tinh huyết tại tấm bảng gỗ cắn câu xiết lên huyền ảo phù văn. Cuối cùng phun ra một ngụm tinh thuần pháp lực, làm cho cái này câu hồn bài cấp tốc thành hình. Làm xong cái này khối thứ nhất câu hồn bài, Chân Lan sắc mặt liền trợn nhìn mấy phần, tựa hồ cử động lần này đối nàng hao tổn rất nặng. Nhưng là không yếu Hóa Tiên Tông tên tuổi, nàng cắn răng kiên trì, rất mau đem khối thứ hai câu hồn bài cũng chế ra. Tiền bối, như thế nào? Chân Lan mặt trắng như tuyết, dùng khẽ run tay lấy ra đan dược căn bảo, vẫn không quên nhường Lạc Hồng chịu thua. Cô nương này thật sự là đơn thuần cực kỳ, khiến cho ta cũng có chút ngượng ngùng. Lạc Hồng không nghĩ tới Chân Lan sẽ như vậy liều, nàng hoàn toàn có thể điều tức một lát tại chế khối thứ hai a. Chân đạo hưu không hổ là Hóa Tiên Tông cao đồ, thủ đoạn rất là bất phàm, Lạc Mộ bội phục. Hắc hắc, ta Hóa Tiên Tông tên tuổi cũng không phải thổi phồng lên. Chân Lan phục dụng đan dược dường như phẩm giai cực cao, trong khoảnh khắc liền nhường trên mặt của nàng một lần nữa có huyết sắc, khôi phục sức sống. Lam tỷ tỷ biết rõ ta cho Hóa Tiên Tông bên ngoài làm vẻ vang, chắc chắn khích lệ ta. Ngã Phật từ bi, chân tiểu thí chủ hồn nhiên ngây thơ, Lạc thí chủ ngươi thân là tiền bối, lại là không nên ức hiếp nàng. Diễm Tịnh dường như nhìn không được, cười híp mắt thay Chân Lan nói chuyện nói. Đại sư mắt sáng như đuốc, bất quá lại là quá lo lắng, Lạc Mộ xưa nay ưa thích công bằng giao dịch, tôn trọng cả hai cùng có lợi, như thế nào lại nhường một cái vãn bối ăn thiệt thòi. nói, Lạc Hồng liền ném ra ngoài một khỏa toàn thân đen nhánh, mang theo vân vân hạt châu. Đây là Lạc Mỗ chế chú phù, chân đạo hữu chỉ cần lấy thần thức chạm vào, liền có thể kích phát hắn uy năng, giúp ngươi diệt sát cùng giai cường địch. Chú phù, chú thuật cũng có thể làm thành phù. Chân Lan chớp mắt một cái con ngươi, chú thuật chế phù thế nhưng là nàng chưa từng nghe nói qua sự tình, ngay lập tức không khỏi tò mò quan sát trong tay chú phù hạt châu. Nhưng bởi vì thần thức vừa chạm vào liền sẽ đem kích phát, bằng vào mắt thường, nàng nhất thời nhìn không ra môn đạo gì. Lạc thí chủ thiên tư kinh người, ngày khác như đến Đại Tấn du lịch, mong rằng có thể để cho ta Lôi Âm Tông một tận tình địa chủ hữu nghị. Diễm Tịnh hai mắt tựa như có thể nhìn rõ lòng người, hắn phảng phất nhìn thấu Lạc Hồng ý đồ, mỉm cười nói. Ha ha, nếu có cơ hội Lạc Mỗ ổn thỏa quấy dậy. Lạc Hồng cười đáp lại về sau, mang theo một khối câu hồn bài cùng đối ứng ngân giáp thi độn đến Hạm Vân Chi trước mặt. Hạm cô nương, con đường phía trước hung hiểm, không cần thiết bảo trì cảnh giác. Đem đồ vật giao cho nàng về sau, Lạc Hồng có ý riêng khuyên bảo một câu, liền đi cùng Hàn Lão Ma sẽ cùng. Thi quái có thể hấp thu thi khí khôi phục thương thế, dùng cái này nồng đậm cực điểm thi khí, không cần bao lâu, đầu này ngân giáp thi liền sẽ khỏi hẳn, đủ để là Hạm Vân Chi ngăn lại một chút nguy hiểm. Lạc sư huynh, ngươi hẳn là đối hạm cô nương cố ý. Lạc Hồng mới vừa bay đến phụ cận, Hàn Lập liền hơi có vẻ khẩn trương truyền âm nói. Hàn Lão Ma cũng không phải đang ghen, hắn đối với Hạm Vân Chi tình cảm, hoàn toàn là tình huynh muội. Hạm Vân Chi điền vào Hàn Lão Ma tuổi nhỏ lúc tốt nhất tiểu muội, trong lòng vị trí, hắn gặp Lạc Hồng quan tâm như vậy Hạm Vân Chi an nguy, có phản ứng như vậy cũng không kỳ quái. Vi huynh hiện tại thế nhưng là có đạo lữ người, sư đệ chớ có đùa kiểu này. Sư đệ cũng không cần hỏi nhiều, ngươi lập tức liền có thể minh bạch vi huynh làm như vậy nguyên do. Lạc Hồng truyền âm đáp lại về sau, liền tiếp theo dẫn đầu Thiên Hận lão quái, hướng tại chỗ rất xa Hắc Thạch Sơn phong bay trốn đi. Lạc Hồng cũng nói như vậy, Hàn Lập đương nhiên sẽ không hỏi nhiều nữa, mang theo một chút hiếu kỳ yên lặng phi độn. Bởi vì tới gần Thạch Sơn quá mức hung hiểm, bay quá cao cũng không an toàn, cho nên đám người chính là tại núi thây ở giữa trong khe hở bốn lượn tiến lên. Mới vòng qua ba tòa cao hơn trăm trượng núi thây, không ngờ có một đám ngân giáp thi tướng vọt ra, trong đó thình lình có một cái bên ngoài thân thi giáp nửa kim nửa bạc thi quái. Không được, là nửa bước thi vương. Các ngươi đối phó cái khác ngân giáp thi, lão phu đến chiếu cố này liêu. Thiên Hận lão quái hãi nhiên quát, hắn vừa mới còn tại lo lắng sự tình, vậy mà nhanh như vậy liền phát sinh. Cảm ứng được nửa bước thi vương mạnh hơn ngân giáp thi ra một mảng lớn khí tức, đám người nhao nhao biến sắc, liền liền một mực mặt mỉm cười Diễm Tịnh, lúc này cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nhưng mà, mọi người ở đây muốn thi triển thủ đoạn, cùng thi quái nhóm đại chiến một trận lúc, một đạo không nhẹ không nặng nhiếp lệnh âm thanh truyền đến bên tai. Nhiếp. Nhiếp lệnh vừa ra, chỉ thấy kia dẫn tới đám người rất là khẩn trương nửa bước thi vương, cùng một đám ngân giáp thi trên thân, bay ra từng đạo tàn phá cực điểm bạch ảnh, qua trong giây lát liền hội tụ đến Lạc Hồng rỗi ra phải trong bàn tay. Lập tức, nguyên lai còn không ngừng phát ra hung lịch tiếng giống thi quái nhóm, liền cũng yên tĩnh trở lại. Nhiếp hôn chú. Không có khả năng, đây là ta Hóa Tiên Tông độc môn chú thuật, ngươi từ nơi nào học được? Chân Lan chấn kinh vạn phần, như thế nào cũng nghĩ không thông một cái thiên nam tu sĩ, là như thế nào học lén nàng Hóa Tiên Tông bí truyền chú thuật. Chờ chút. Chẳng lẽ là ta vừa rồi? Chân Lan không dám tin tưởng nhìn về phía bên cạnh Diễm Tịnh. Chân tiểu thí chủ không cần quá tự trách, Lạc thí chủ thiên tư tuyệt thế, coi như nhà ngươi tông chủ biết rõ việc này, cũng sẽ không trách tội của ngươi. Diễm Tịnh tựa hồ sẽ đọc tâm, mở lời an ủi nói. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Chú thuật há lại dễ dàng như vậy học trộm, ta mới không tin. Lạc tiên bối dùng nhất định là cùng nhiếp hồn chú hiệu quả tương tự chú thuật. Không sai, chính là như vậy, nhiếp hồn chú làm sao có thể lập tức thu đi nhiều như vậy ngân giáp trở lên thi quái tàn hồn. Lạc tiên bối dùng nhất định là một loại nào đó ta không quen biết cao dài chú thuật.